Chương 26, Kim Đan Tô Lâm trở lại hiện thực, Nam Chí Hiền vẫn bị nhốt trong mình, có thể thấy được cùng hắn đi tới Châu Nghĩa Tăng ra, kỳ thật là hình chiếu của Nam Chí Hiền. Nên đáp ứng ta đã đáp ứng rồi, còn không mau thả đạo gia ta ra. Nam Chí Hiền tức giận nói. Tô Lâm mở nắp ra, đi theo đối phương. Tuy rằng hắn vừa cùng Nam Chí Hiền ký kết đồng tâm chú, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, để ứng phó với Kim Đan sát kiếp sắp tới mà thôi. Sau khi vượt qua lần sát kiếp này, hắn phải nghĩ biện pháp làm thịt tên này. Nói cho cùng, người này cũng là cái không từ thủ đoạn tà tu, cùng Lưu Lộc loại người này không khác nhau, bọn hắn đều đáng chết. Chất nhầy trong bình thủy tinh lúc nhích đi tới trên người một nữ tử, từ miệng chui vào trong cơ thể nữ tử kia. Thiếu nữ kia lập tức dùng giọng Nam Chí Hiền nói, "Này, chìa khóa ở trong ngăn kéo kia, mau mở khóa cho đạo gia." Tô Lâm mở ngăn kéo, tiện tay ném một chùm chìa khóa lớn cho đối phương, cũng không lâu lắm, Nam Chí Hiền liền cởi quần tay, đi vào công xưởng, thuần thục lấy ra một bình máu, ung ung uống sạch sẽ. "A, thoải mái." Nam Chí Hiền ném bình máu, quay đầu nhìn Tô Lâm, nở nụ cười quái dị. "Khà khà, đạo gia ta lần này coi như thua ở trong tay ngươi, nhưng ngươi cũng đừng oán ta, tu tiên chính là như vậy." Ngàn vạn tu sĩ tranh đoạt cái kia một đường tiên cơ, nhất định phải chém giết, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nhưng giờ thì khác rồi. Hai ta là người trên một chiếc thuyền, chuyện cũ trước kia đừng để trong lòng. Tô Lâm không tiếp lời đối phương, ngược lại hỏi, ta phát hiện người tu tiên, giống như cũng không muốn ở trước mặt phàm nhân hiện lộ thần thông, thậm chí tu sĩ giết chết phàm nhân, những người khác đều làm như không thấy, đây là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là bởi vì thiên điều. Thiên điều? Tô Lâm lộ vẻ nghi hoặc. Người tu tiên nếu là có một ngày có thể tu thành chân tiên liền có thể tạo lập thiên điều, dưới chân tiên không thể vi phạm. Thiên điều của Đại Hạ Quốc chính là không thể ở trước mặt nhiều phàm nhân triển lộ thần thông pháp thuật, nếu không sẽ thừa nhận tiên phạt, nhẹ thì thất trí, nặng thì bạo thể mà chết. Phàm nhân bị tu sĩ giết sẽ không bị phàm nhân khác nhìn thấy, cũng là bởi vì quy định phàm nhãn không thể thấy tiên này. Nhưng cho đến hôm nay, điều này vẫn khiến người ta đoán không ra, những đại phái tông môn kia cũng không thể tìm tòi ra toàn bộ cấm kỵ của điều này. Người chỉ cần nhớ kỹ, tu sĩ có thể tàn sát phàm nhân, nhưng tuyệt đối không thể ở trước mắt bao người, trừ phi giống như bây giờ bày ra giả thiên kết giới. Vậy thiên điều hiện tại do ai đặt ra? Cái này không biết được. Rất nhiều người nói hiện tại chấp trưởng thiên điều chính là Đại Hạ khai quốc hoàng đế. Sau khi hoàng đế thành lập Đại Hạ, vị thần không thể hiện thân trước mặt phàm nhân, cấm kỵ này liền trở nên đặc biệt mạnh mẽ, mặc kệ như thế nào, uy lực thiên điều trở nên mạnh mẽ cùng hắn không thoát khỏi liên quan. Nhưng cũng có rất nhiều người nói Chu Cửu Cần không phải người tu tiên, đương kim làm quan trong triều không chỉ có phàm nhân, cũng có tu sĩ, bọn họ nói Chu Cửu Cần cũng không nhìn thấy yêu ma cùng các loại thần thông thuật pháp, nhất định là phàm nhân. Nghe xong lời nói của Nam Chí Hiển, Tô Lâm biết được một ít tin tức mới. Đầu tiên Chu Cửu Cần và thiên điều không thoát khỏi liên quan, nhưng hắn tựa hồ lại thật sự là phàm nhân, không thể nhìn thấy pháp thuật thần thông. Vậy chuyện quái gì đang diễn ra ở đây? Nhưng điều khiến Tô Lâm kỳ quái nhất là tại sao Chu Cửu Cần lại tuyên dương trên đời không tồn tại loại ngôn luận quỷ thần này. Thân là người hiện đại, hắn muốn bài trừ mê tín có thể lý giải, nhưng một khi quỷ thần bị chứng minh tồn tại, vậy thì không còn là mê tín nữa. Thân là một người hiện đại đã tiếp nhận giáo dục khoa học, với tính cách của Chu Cửu Cần, không nên áp chế thuyết quỷ thần, ngược lại phải ra sức tìm kiếm người tu tiên, thâm nhập nghiên cứu thăm dò mới đúng. Rốt cuộc hiểu biết về những điều chưa biết là cách tốt nhất để loại bỏ nỗi sợ hãi về những điều chưa biết. Tuy rằng Tô Lâm chưa từng gặp qua Chu Cửu Cần, nhưng từ sự tích hắn nghe nói đến xem, vị tiền bối người xuyên việt này hẳn là một người thực sự cầu thị, phi thường tôn trọng khoa học mới đúng. Nhưng hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn lừa gạt thế nhân, thậm chí không tiếc ban bố luật pháp, cưỡng chế quan lại không được tin quái lực loạn thần đây. Tô Lâm cùng Nam Chí Hiền rời khỏi nghĩa trang, cùng loại tà tu này đồng hành, làm cho hắn trong lòng rất không được tự nhiên, nhưng trước mắt hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ bằng một mình hắn, bất luận như thế nào cũng không ứng phó được Kim Đan tu sĩ sắp tới. Tô Lâm đi trên đường, đang suy nghĩ, đột nhiên bị Nam Chí Hiền kéo lại, kéo vào rừng cây nhỏ bên đường. "Người tìm ngươi đến rồi." Nam Chí Hiền cắn răng nói, thần sắc ngưng trọng nhìn lên trời. Tô Lâm theo ánh mắt của đối phương, tìm kiếm trên bầu trời, nhưng không thấy gì cả. Nhưng rất nhanh, một bóng người nho nhỏ từ xa đến gần, nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, một gã nam nhân mặc cẩm bào trắng loan dẫm lên một thanh kiếm, chậm rãi bay về phía bọn họ. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm nhìn thấy ngự kiếm phi hành. Nam nhân ngự kiếm phi hành tướng mạo có thể xưng là phong thần tuấn lãng, nhưng trên cổ hắn lại mọc ra một viên thịt khối u to bằng hai quả bóng, làm cho hắn nhìn qua giống như một quái nhân dị dạng. Nam Chí Hiền bên cạnh hít vào một hơi khí lạnh, thán phục nói, dĩ nhiên là Kim Đan đại viên mãn. Người xa như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Tô Lâm hỏi, ngươi không thấy viên thịt trên cổ hắn sao? Nội đan ngoại hiện đến trình độ này, chính là đan thai, kế tiếp hắn chỉ cần phá thai kết anh, liền tiến vào nguyên anh kỳ. Nam Chí Hiền mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt tràn đầy ghen tị. Tô Lâm nghe xong trong lòng căng thẳng, bình thường tu tiên là đan điền luyện đan, thế giới này tu tiên như thế nào lại có khối u mỗi tu sĩ kết đan đều sinh trưởng loại thịt cầu này sao? Tô Lâm có chút lo lắng. Không nhất định, có người sinh ở ngực, có người sinh ở trên đùi, mỗi người đan thai hình dạng đều không giống nhau. Đạo gia ta đã từng gặp qua một vị Kim Đan đại viên mãn tà tu, đan thai của hắn là thật dày thịt kén, sinh ở trên lưng, mặc vào quần áo cái gì cũng nhìn không ra. Tô Lâm nhíu mày càng chặt, nghĩ đến mình sau này khả năng cũng muốn biến thành như vậy, hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Ngoài ra, hắn lại từ trong miệng Nam Chí Hiền nghe được hai chữ tà tu, hắn chẳng lẽ không biết mình chính là tà tu từ đầu đến cuối sao? Nam Chí Hiền, gia thiên kết giới không có khả năng duy trì quá lâu, tối đa 3 ngày thời gian, chỉ cần ngươi có thể tránh thoát 3 ngày này, ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi này. Làm sao bọn họ tìm được ta? các đại tông môn đều có bí pháp tìm đệ tử mới, chỉ có thể nói vận khí ngươi kém, vừa vặn bị tìm được. Trong lúc nói chuyện, bọn họ liền nhìn thấy nam nhân kia chậm rãi đáp xuống trên bầu trời nghĩa trang, đi vào nghĩa trang. Thấy một màn như vậy, Tô Lâm liền đoán được quỷ ảnh màu đen quỷ dị vừa rồi, hẳn là pháp thuật người này thi triển, nếu không hắn không có khả năng tìm được vị trí của hắn chính xác như vậy. Hiện tại nhất định phải thừa dịp hắn tìm kiếm nghĩa trang, đi Hoài Dương thôn mang Lạc Huệ Nam rời đi, nếu không để cho tu sĩ này giành trước, không chừng sẽ phát sinh chút gì đó. Đang lúc Tô Lâm muốn gọi Nam Chí Hiền đi, đột nhiên cảnh tượng trước mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, hai tay hai chân của hắn cũng bắt đầu hòa tan. Là bị pháp thuật công kích? Không, cũng không phải, cái này rất giống không gian vặn vẹo nhìn thấy khi tiến vào nghĩa tam gia tế đàn, hắn đang bị kéo vào một không gian khác. Cố Vân Sinh, ngươi không biết liêm sỉ, lại cùng yêu ma qua lại. Tô Lâm nghe được trước người truyền đến một tiếng gầm giận dữ, cảnh tượng trước mắt chậm rãi rõ ràng, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm dính dính. Có chuyện gì vậy? Là giấc mơ giống như lần trước sao? Nhân vật chính trong giấc mơ lần này không phải là Chu Cựu Cần sao? Chương 27, Cố Vân Sinh nơi này tựa hồ là cung điện, lại giống như là tông môn nào đó. Tô Lâm nhìn thấy bên chân mình, nằm đầy thi thể, nhìn ăn mặc tựa hồ là đệ tử tông môn nào đó. Những đệ tử trẻ tuổi này rất nhiều trên người đều có thịt bao thịt viên, trong đó đại bộ phận đều là kết đan tu sĩ. Mà vài tên người bị trọng thương lão giả, giờ phút này đang đứng ở trước mặt hắn, ôm ngực, chỉ vào hắn chửi ầm lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm nghi hoặc thì thảo tự nói. Tô Lâm nhìn về phía thân thể của mình, áo bào trắng trên người hắn đã bị máu tươi thấm ướt, lòng bàn tay cầm kiếm tất cả đều là máu đọng lại. Từ hiện trường hỗn độn này đến xem, là hắn đem tất cả mọi người nơi này giết, hơn nữa đem mấy lão nhân trước mắt này đánh thành trọng thương. Thân thể này gọi là Cố Vân Sinh, nghe lời đối phương vừa rồi, hắn cùng một yêu ma kết làm đạo lữ. Bất quá những thứ này cũng không phải Tô Lâm để ý, làm hắn cảm thấy kỳ quái nhất là hắn vậy mà có thể tại đây hoàn toàn mới trong mộng cảnh tự do hành động. Giấc mơ trước, hắn ở trong thân thể Chu Cựu Cần, là không có quyền khống chế tự chủ, chỉ có thể đi theo động tác của Chu Cựu Cần, xem lướt qua toàn bộ không gian trong mộng. Nhưng hiện tại, hắn lại có được quyền khống chế cỗ thân thể này. Tô Lâm nhìn về phía 5-6 lao đầu trước mặt, những lao đầu này ăn mặc đều quý khí 10 phần, tuy rằng râu tóc đều trắng, nhưng không lộ vẻ giàn mua chút nào, ngược lại khí vũ hiên ngang. Có hai người tóc bạc nhan sắc trẻ con, làn da căng mịn như người trẻ tuổi. Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ phẫn nộ không thể ức chế. Trong đầu hắn hiện ra một vài đoạn ký ức vỡ vụn, khiến Tô Lâm có ấn tượng đại khái với mấy người này. Những môn phái trưởng lão này vì rất nhanh đề cao tu vi, thường xuyên phái tông môn đệ tử xuống núi tìm kiếm có tiềm lực phàm nhân, đem bọn họ thu làm ngoại môn đệ tử, giáo thụ phương pháp tu đạo. Nếu như trong những người này có người có thể thuận lợi kết đan như vậy, bọn họ sẽ đem những đệ tử này thân thể tươi sống mổ ra, lấy ra nội đan dùng làm dược dẫn, lại dùng nội đan này phối hợp với thiên tài địa bảo khác, luyện thành nhân đan, dùng để phụ trợ chính mình tu hành. Tông môn này nhìn từ bên ngoài, tuy rằng xanh vàng huy hoàng quang minh chính đại, nguyên lão môn phái đối nhân xử thế, tất cả đều tự nhiên hào phóng, quang minh lỗi lạc. Bọn họ mỗi ngày không phải cùng các trưởng lão môn phái khác trao đổi tâm đắc luyện công, chính là chỉ đạo đệ tử trong môn tu luyện, tựa như tiên nhân chân chính. Mà tất cả hắc ám dơ bẩn ghê tởm, đều ẩn giấu trong từng viên nhân đan bọn họ dùng khi bế quan. Những trưởng lão này biết nhân đan tồn tại, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc loại việc bẩn thỉu này, bọn họ nhìn không được những kia phát rồ lấy đan quá trình, lại yên tâm thoải mái phục dụng những kia từ mạng người ngưng tụ mà thành đan hoàn. Bọn họ quảng cáo chính mình danh môn chính phái, đồng thời cũng không quên mở rộng bắt giữ dược nhân đội ngũ. Trong quá trình luyện chế nhân đan, tất cả các bước đấm máu đều bị danh tử văn nhã thay thế. Những người thay thế bọn họ làm những chuyện này được gọi là hái thuốc đệ tử, dùng người luyện chế ra đan dược được gọi là công đức đan. Đạo đức giả, tại sao lại có người dối trá như vậy? Bọn họ giết người luyện đan có thể cao cao tại thượng, mà hắn cùng tiểu bạch cái gì chuyện xấu đều không làm, lại muốn bị đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc ai mới là yêu ma? Chẳng lẽ chỉ cần lớn lên giống người, mặc kệ làm chuyện gì đều thủy chung tính là người sao? Tô Lâm cầm kiếm tay đang phát run, tùy thời đều có thể một kiếm bung ra, nhưng hắn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, những cảm xúc vừa rồi không thuộc về hắn, đó là cảm xúc của Cố Vân Sinh. Khó được tiến vào cái này có thể tự do hành động một cảnh, hắn phải tận khả năng thu thập càng nhiều tin tức, mà không phải để mặc vừa rồi tâm tình khống chế chính mình, đại khai sát giới. Tô Lâm lạnh lùng liếc mấy lao nhân kia một cái, xoay người vượt qua từng cỗ tử thi, đi ra ngoài điện. Hắn đi tới ngoài điện, thấy được cái kia treo cao đỉnh đầu, che kín vết kiếm bảng hiệu, mặt trên viết Huyền Kiếm Đường mấy chữ to này. Huyền Kiếm Đường, nhớ kỹ, đợi lát nữa trở lại hiện thực sau, hỏi một chút tên kia, xem có hay không trong tên có chứa Huyền Kiếm hai chữ môn phái. Chủ nhân của cỗ thân thể này có cảm giác vượt xa chính mình, đồng dạng là năng lực phá phong, dùng cỗ thân thể này lại có thể vận dụng càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa lý trí sẽ không bị ảnh hưởng ngoài định mức. Là thật, đây là chuyện đã từng xảy ra trong hiện thực, hay là ta thông qua mộng cảnh xuyên qua thời không? Nếu như mình chỉ là mơ thấy chuyện đã xảy ra trong quá khứ, như vậy mình ở trong mộng nên chỉ là một người xem. Người xem có thể cảm nhận được cảm nhận của đương sự, nhưng không thể có được trải nghiệm cảm quan mà mình không có. Tựa như Trang Chu mơ thấy bướm bướm, hắn dùng góc nhìn bướm bướm ngao du, nhưng hắn không cách nào đạt được cảm giác thân thể bướm bướm. Bởi vì Trang Chu không có cơ quan cảm giác của bướm, trong hiện thực không có, cho nên trong mộng cũng sẽ không có. Như vậy, mình là thông qua mộng cảnh xuyên qua thời không sao? Hắn bây giờ là thật ở Cố Vân Sinh trong thân thể, cho nên mới có thể đạt được Cố Vân Sinh mới có cao cấp cảm giác. Lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi có thể như vậy hối lỗi, giết chết yêu nữ kia. Mấy tên trưởng lão tử trong điện đuổi theo. Bọn họ hiển nhiên đối với Cố Vân Sinh có điều kiêng kỵ, chỉ dám buông lời tàn nhẫn, không dám mạo hiểm độc thủ. Tô Lâm nhìn về phía đối phương, hỏi, các ngươi biết Chu Cửu Cần không?
Chu
Cửu cái gì? Năm người đều sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Tô Lâm hiểu, đám người này không biết Chu Cửu Cần, điều này chứng minh hiện tại Chu Cửu Cần còn chưa diện Đại Lương, thành lập đại hạ. Bây giờ là Đại Lương mấy năm rồi? Tô Lâm truy vấn.
Đại Lương?
Ngươi đang nói linh tinh cái gì?
Một gã trưởng lão quát lớn.
Chẳng lẽ là niên đại sớm hơn Đại Lương sao?
Tô Lâm thấp giọng tự nói.
Nói những lời điên rồ, ta thấy ngươi là.
Chờ một chút.
Đột nhiên, một trưởng lão khác như là nghĩ tới chuyện cực kỳ đáng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn giơ tay lên, chỉ vào Tô Lâm nói, ngươi
không phải Cố Vân Sinh.
Tô Lâm thần sắc khẽ biến, nội tâm chấn động. Hắn không nghĩ tới trực giác của đối phương lại nhạy bén như vậy, lại liếc mắt nhìn thấu thân phận của hắn. Trong đó bốn trưởng lão rõ ràng sửng sốt một chút, chợt lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Năm đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Lâm, khiến Tô Lâm sởn gai ốc. Ánh mắt của bọn họ tựa như đang nhìn một con quái vật cực kỳ khủng bố.
Ngươi
là Tô Lâm? Một người trong đó giơ ngón tay, run giọng nói.
Đồng tử Tô Lâm đột nhiên co rút, đại não của hắn lần nữa ngừng hoạt động.
Tại sao?
Vì sao lại xuất hiện tên của mình?
Cùng lần trước cái kia mộng cảnh giống nhau, ở người nào đó viết cho Chu Cửu Cần trong thư, hắn cũng thấy được tên của mình. Nhưng lúc ấy hắn cảm thấy đó chỉ là trùng hợp, dù sao yêu ma không có khả năng biết tên của hắn, có thể chỉ là tiếng kêu của yêu ma vừa vặn đụng phải âm tiết tên của hắn. Nhưng đồng dạng sự tình, xuất hiện lần thứ hai liền không thể nào là trùng hợp, đám lao đầu này hiển nhiên biết hắn. Nhưng điều này sao có thể chứ? Nếu đây là sự kiện đã từng xảy ra trên thực tế, những người này không nên biết tên của hắn. Bởi vì hắn lúc này còn không có xuyên qua đến thế giới này, hắn là tại Chu Cửu Cần băng hà mấy ngày trước mới xuyên qua tới.
Hắn là Tô Lâm.
Giết hắn.
Một gã trưởng lão kịp phản ứng, giơ kiếm nhắm thẳng vào Tô Lâm.
Giết hắn.
Bọn họ phát ra tang thương giống giận, cầm theo kiếm, lắc mình bổ tới.
Vừa rồi còn do dự, lão bất tử không dám khai chiến với Cố Vân Sinh, sau khi biết được hắn là Tô Lâm, từng người giống như không muốn sống xông lên, biểu tình dữ tợn điên cuồng. Cơ hồ là trong nháy mắt, một người liền thuấn di tới trước mặt Tô Lâm, mũi kiếm hiện ra hàn quang thẳng tắp vung xuống, hướng trán của hắn bổ xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Lâm theo bản năng hai chân đạp đất. Trong nháy mắt, hắn liền lui ra xa 10 trượng, mà hắn vừa rồi chỗ đứng, cứng rắn đá xanh gạch tất cả đều vỡ vụn, ở giữa hai cái dấu chân sâu tới một tấc. Vừa rồi, Tô Lâm bản năng sử dụng thần thông, đồng dạng là phá phong, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới một loại khác cách dùng. Cũng không phải đem lực lượng ngưng tụ ở không gian chật hẹp, mà là đem tất cả lực lượng tập trung ở dưới chân, đem thân thể của mình cũng nhét vào không gian lực lượng phong thích, từ đó định hướng bộc phát ra lực đẩy không gì sánh kịp. Kể từ đó, thân thể của hắn liền có thể giống như trang bị máy phun nước, tiến hành cự ly ngắn siêu tốc di động. Thì ra còn có cách dùng này. Nhưng rõ ràng, loại thần thông này sử dụng phương pháp tác dụng phụ cũng không nhỏ, loại kỹ xảo này sẽ làm thần thông lực phá hoại tác dụng ở trên người mình, vẹn vẹn một lần hai chân liền triệt để tê liệt. Có lẽ sau khi thuần thục, có thể hoàn toàn tiêu trừ lực phản tác dụng này. Đang lúc Tô Lâm suy nghĩ, làm sao dùng cỗ thân thể này tiến hành đánh trả thì vai trái của hắn bỗng nhiên chuyển đến đau nhức kịch liệt. Đau đớn đến rất đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, năm người kia đều ở cách hắn 10 trượng xa địa phương, nhưng máu tươi lại từ vai trái của hắn tới sườn phải tuôn ra. Tại bị thương khoảnh khắc, trung quanh hết thể đều phảng phất biến chậm, đối với cỗ thân thể này cảm giác lại trở nên vô cùng rõ ràng. Tô Lâm có thể cảm giác được, cái kia cắt ra thân thể lực lượng còn đang chậm rãi xâm nhập, phảng phất muốn đem thân thể của hắn từ cái tuyến này chia làm hai. Tô Lâm cắn chặt răng, nhắm chặt mắt lại.
Làm ngộng, hết thể đều làm ngộng.
Tất cả đều là giả.
Dậy đi.
Chương 28, tiên nhân thân thể đau nhức ngược lại để cho Tô Lâm càng thêm thanh tỉnh, mà lúc này thanh tỉnh ngược lại để cho hắn không cách nào thuận lợi thoát ly trước mắt một cảnh, trở lại chân chính hiện thực. Tô Lâm hít sâu một hơi, hắn phải xem nhẹ thân thể đau đớn, để cho tư duy của mình tiến vào cảnh giới mơ hồ. Mà trước mắt có thể chủ động để cho tư duy mơ hồ hóa thủ đoạn, Tô Lâm chỉ biết một cái, đó chính là chiều sâu thể nghiệm thần thông. Tô Lâm nhắm hai mắt lại, tư duy chìm vào biển sâu ý thức, vượt qua bình chướng thiên tôn chuẩn bị cho hắn, cảm giác thể nghiệm xa lạ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lại đánh úp lại, tất cả cảnh vật trước mắt đều chia làm đường cong hai màu đen trắng. Những đường nét này là thông đạo mà thế giới này truyền lại, hoặc có thể nói là môi giới. Chúng có thể bị ý thức cảm nhận và ảnh hưởng, chia thành các đơn vị nhỏ vô hạn không thể nhận ra bằng mắt thường. Những đường nét này chính là bí mật của phá phong. Nhìn thấy những đường cong màu đen này, Tô Lâm có một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Hắn ở nghĩa trang nhìn thấy những cái kia màu đen quỷ ảnh, còn có kia to lớn thú trưởng, đều cùng những đường nét này vô cùng tương tự. Chẳng qua những đường cong này vô cùng ổn định, mà đường cong cấu thành quỷ ảnh cùng thú trưởng lại không ngừng rung động. Theo thể nghiệm dần dần xâm nhập, thân thể Tô Lâm không còn đau nữa. Cảnh tượng trước mắt sự vật đang vặn vẹo phai nhạt, hắn thành công, hắn sắp phải trở về hiện thực.
Mau tỉnh lại,
mau tỉnh lại.
Nam Chí Hiền thanh âm từ phía trước truyền đến, Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, lập tức từ trạng thái cảm giác rút ra khiến đau đớn vốn đã phai nhạt trong ngực, như thủy triều lại dâng lên.
Tô Lâm toát ra một thân mồ hôi lạnh, vịn thân cây há miệng thở dốc, hắn phát hiện năm ngón tay mình cầm lấy thân cây đã cắm thật sâu vào trong thân cây, gần như muốn chặn ngang chặt đứt. Túi đầu nhìn, quần áo đã bị máu loang thấm ướt nhưng tựa hồ đã ngừng lại.
Tô Lâm xốc quần áo lên, phát hiện từng sợi chỉ thịt màu đỏ đem vết thương của hắn khâu lại, kỹ thuật khâu lại vô cùng cao minh tinh xảo, đây chính là kiệt tác của Nam Chí Hiền. Tốc độ khâu của hắn hẳn là rất nhanh, nhưng dù vậy, mình vẫn chảy không ít máu.
Nếu như không có đạo gia ta, ngươi hiện tại đã chết.
Nam Chí Hiền thở phào nhẹ nhõm, không quên vì mình tranh công.
Hắn hiện tại cùng Tô Lâm là đồng mệnh tương liên, nếu như Tô Lâm chết, vậy hắn cũng phải bị Nghĩa Tam gia bắt đi.
Nào, ăn thứ này để bổ huyết. Nam Chí Hiền lấy ra một bình đan dược nhỏ, đổ ra một viên đưa cho Tô Lâm. "Nói cho ta biết đan dược này toàn bộ hiệu quả, còn có tác dụng phụ của nó." Tô Lâm hỏi. Vì phòng ngừa đối phương hãm hại mình, Tô Lâm cùng Nam Chí Hiền đồng tâm chú, bao hàm yêu cầu giải đáp nghi vấn của đối phương, hắn chỉ cần hỏi, đối phương nhất định phải thành thật trả lời. "Chỉ dùng để khôi phục khí huyết, không có tác dụng phụ, yên tâm ăn đi." Nam Chí Hiền nói. Tô Lâm ném đan hoàn vào miệng nuốt xuống, suy yếu hỏi, "Ta đã như vậy bao lâu rồi?" "Cũng chỉ một chén trà, tu sĩ kia đã đi Hoài Dương thôn, không phát hiện chúng ta." Nam Chí Hiền nói. "Xem ra Hoài Dương thôn là đi không được, hắn hiện tại chỉ có thể chờ tu sĩ kia lại ly khai thôn sau, lại đi đem Lạc Ngụy Nam đón ra." Tô Lâm nghĩ thầm. Trong thôn Hoài Dương, đám bộ khoái nên đón một vị khách quý. Sau khi trải qua vài ngày ma đả tưởng, các thôn dân Hoài Dương thôn đã sớm lòng người hoảng sợ, hiện giờ nhìn thấy có người từ bên ngoài đi vào, tự nhiên kích động không thôi. Cái này tên là Lục Phàm Tuấn Tú thanh niên, tự xưng là tu tiên giả, đi tới nơi đây là tìm kiếm lấy có tiên duyên thánh tử. Ban đầu, trong thôn còn có người nghi ngờ, nhưng khi Lục Phàm dùng một lọ thuốc bột, đem Tần Tuyết Dạ sắp chết từ bên bờ vực sinh tử kéo về, người trong thôn đối với thân phận của hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. "Vị thượng tiên này, tại sao chúng ta đều không ra khỏi thôn được, có phải lại yêu ma quái phá hay không?" Trưởng thôn chắp tay thở dài, cung kính hỏi. "Đúng vậy đúng vậy, thượng tiên đại nhân, cho chúng ta một chủ ý đi." Những người khác lần lượt phụ họa. "Có lẽ thực sự có yêu ma quái phá, việc này đối với ta mà nói, chỉ là việc nhỏ một việc, đợi ta rời đi lúc, sẽ giúp mọi người giải quyết, ngược lại ta có một chuyện, muốn mời chư vị hỗ trợ." Lục Phàm mỉm cười nói. "Thượng tiên cứ nói không sao." Lao thôn trưởng trầm ngâm một lát, lấy lòng nói, "Nếu cần tiền tài, trong thôn đều có thể xoay sở." "Ha ha ha, lão trưởng lo lắng nhiều, ta làm việc tiện không thu tiền tài, ta hôm nay đến, chỉ vì một người. Ta sư tôn kiểm chắc thiên cơ, tính ra Hoài Dương thôn có một tiểu Tô Lâm người chính là Trích Tiên, đặc phái ta đến đây, đem Trích Tiên đón về, dẫn hắn đăng lâm tiên đồ, xin hỏi, hiện tại Tô Lâm đang ở nơi nào?" Lục Phàm cười nói. Đám người nhắc lên một trận kinh hô, các hương dân kích động không thôi, mồm năm miệng mười thảo luận. "Tiểu Lâm là Trích Tiên a? Tiểu Lâm đứa nhỏ này không đơn giản, quả nhiên, tên này là trên trời giáng xuống thế gian tiên nhân." "Đúng vậy đúng vậy, nếu như đứa nhỏ kia không có điểm kia." "À, thiên tư." "Đúng, nếu như không có điểm thiên tư, Vương Tú Tài làm sao sẽ cùng hắn lăn lộn đến một khối đâu? Ta nhiều lần nhìn thấy Vương Tú Tài ngồi xổm trên bờ ruộng cùng Tô Lâm ăn bánh bao đen, trò chuyện đến nóng bỏng, còn nói Tô Lâm là cái gì thiên hạ kỳ tài. Ta đã nghĩ như vậy thông minh hải tử, vì cái gì có đôi khi nói chuyện là lạ, các ngươi cũng nghe qua hắn nói một ít mạc danh kỳ diệu từ ngữ đi. Cái gì mà cộng sản, bóc lột tư bản, khiến người ta nửa hiểu được không? Trích Tiên nha, tự nhiên cùng phàm phu tục tử chúng ta không giống nhau, hắn đầu óc rất thông minh, nhiều lần giúp Mã gia phá án nha." Lục Phàm đứng ở một bên, im lặng nghe mọi người ồn ào thảo luận, mặt mang ý cười, thỉnh thoảng gật đầu lùa theo. Chờ mọi người thảo luận nhiệt tình thoáng nguội lạnh, hắn mới nói tiếp, "Vậy Tô Lâm hiện tại đang ở nơi nào?" "A, tiểu tử kia đi nghĩa trang, nói là muốn giết yêu ma gì đó, nếu như không phải thượng tiên ngươi tới, chúng ta đang định cùng đi nghĩa trang cứu hắn đây." Một bộ khoái chen vào nói. Nằm trên mặt đất, Tần Tuyết Dạ vừa mới bình phục, chống mặt đất đứng thẳng dậy, sắc mặt tái nhợt hỏi, "Thượng tiên?" "Huệ Nam nàng, trong thân thể nàng cất giấu yêu ma, ngài có thể đem yêu ma kia loại trừ sao?" Nhắc tới Lạc Huệ Nam, hiện trường tất cả mọi người an tĩnh lại, các thôn dân mỗi người mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ vừa mới xem qua Lạc Huệ Nam, rõ ràng đều là người chết, đầu đều bị chặt xuống, trong mắt lại ùng ùng xoay chuyển, rất đáng sợ. Người này vốn đã đáng chết, sao còn có thể động? Không phải thành tinh thì là bị yêu vật nhập vào người, một mùi lửa thiêu đi. "Đúng vậy, còn loại trừ cái gì à, dù là yêu ma kia thật sự bị đổi ra, nàng cũng chỉ là một cỗ thi thể." Người của Hoài Dương thôn đối với vị hoa khôi trẻ tuổi Bình Sơn thành này không có bất kỳ tình cảm gì, kỵ nữ vốn là hạ cửu lưu, bị người khinh bỉ, cho dù thật sự chết thảm cũng sẽ không có người thương tiếc. Hơn nữa hiện tại Lạc Huệ Nam còn gây thêm phiền toái cho bọn họ, trong lòng tự nhiên càng thêm chán ghét. Giờ này khắc này, thân thể Lạc Huệ Nam bị trói ở một bên, đầu đặt ở trên án đại sảnh huyện nhà, hạ thấp đôi mắt, nhìn chằm chằm bàn ăn, một tiếng cũng không rên, một bộ tùy ý xử trí, có vẻ vô cùng đáng thương. Tần Tuyết Dạ nhìn Lạc Huệ Nam một cái, nói với mọi người, người sống cùng người chết, làm sao có thể phân biệt như vậy, nàng nếu còn có thể nói chuyện, cũng nghe hiểu được chúng ta nói chuyện, vậy ít nhất cũng không tính là người chết. Tiểu tử trước khi đi đã dặn dò ta không thể tùy tiện để cho đứa nhỏ này bị tiêu hủy, các vị thúc ba thím gì, nếu muốn tiêu nó, xin hãy tiêu ta trước. Không khí hiện trường lại trở nên trầm mặc, các thôn dân đối với Tần Tuyết Dạ vẫn rất tôn kính. Tần Tuyết Dạ một nữ nhân lại có thể lên làm bộ khoái, tự nhiên có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa nàng từ nhỏ ở Hoài Dương thôn ăn cơm trong nhà lớn lên, bị thu vào đốc sát phủ, là người trong thôn tiêu ngạo, nghe được nàng nói loại lời này, mọi người cũng không hảo mãnh liệt phản đối. Cái này chờ Tô Lâm trở về sẽ định bật đi, có lẽ thiếu nữ này là một phần nhân quả của Tô Lâm cũng nói không chừng. Lục Phàm mỉm cười, khí chất nho nhã ôn hòa, rất có tư thái tiên nhân. Khối u thịt trên cổ hắn đã bị hắn thi pháp che đi, phàm phu mắt thường không thể nhìn thấy. Khi Lục Phàm hỏi thăm phụ lão hương thân chuyện khác, Mã Du An tĩnh đứng ở một bên, cẩn thận quan sát thanh niên tự xưng là tiên nhân này. Hắn nhíu mày thật chặt, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, tuy rằng tiên nhân này nhìn qua có hình có dạng, nhưng luôn khiến hắn cảm giác cả người không thoải mái. Chương 29, nghèo đen sắt trời dần tối, đến trạm vào tối, Lục Phàm được thôn trưởng mời đến nhà làm khách, Mã Dung cùng sai người chuyển Tần Tuyết Dạ về phòng nha dịch. Hắn đem chuyện trước mắt an bài thỏa đáng, một mình một người đi tới cửa thôn láo hoẹ dưới tầng cây, nhìn chân trời tây trầm mặt trời, âm thầm trầm tư. Bụng Tuyết Dạ bị đâm xuyên thấu, có thể may mắn sống sót là chuyện tốt, theo lý thuyết, hắn hẳn là cảm tạ vị lục thần tiên kia mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, Mã Dũng luôn cảm thấy lai lịch của lục phàm này không rõ, tương đối khả nghi. Thực sự, hắn thủ đoạn phi phàm, dùng những dược phấn kia liền dễ dàng giúp Tuyết Dạ cầm máu, bộ dạng cũng giống như một tiên nhân. Nhưng Mã Dũng nhìn lời nói cử chỉ của đối phương, lại cảm thấy người này cũng không có tâm thiện như hắn biểu hiện ra ngoài. Gần nhất Hoài Dương thôn quái sự liên tục, hai cái thôn bị đả thương, người bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Ngoài ra, còn có yêu ma ẩn nút trong bóng tối. Việc này đều vô cùng cấp bách, theo lý nên mau chóng giải quyết, nhưng Lục Phàm cũng không đội không nóng nảy, vừa nhắc tới bắt yêu, há mồm ngậm miệng chính là dễ dàng, nhưng còn chưa đáp ứng, lời nói vừa chuyển, liền lập tức hỏi đến trên người Tô Lâm. Mã Dũng càng suy nghĩ, càng cảm thấy cử chỉ lúc trước của đối phương không thích hợp. Người trẻ tuổi họ Lục kia, giống như căn bản không có ý định giúp bọn họ giải quyết yêu ma, hắn chỉ đơn thuần muốn tìm Tô Lâm. Hơn nữa khả nghi nhất là hắn từ trên người người trẻ tuổi kia ngửi được một tia mùi thi thể nhàn nhạt, nhạt. Hắn tiếp xúc với thi thể nhiều năm như vậy, đối với mùi vị này rất quen thuộc, tuyệt đối sẽ không ngửi nhầm, tuy rằng cực nhạt, nhưng trên người Lục Phàm thực sự có mùi thi thối, hắn trước đây không lâu hẳn là đã tiếp cận qua thi thể thối giữa tương đối nghiêm trọng. Trong phạm vi 10 dặm, nơi có loại thi thể này đại khái cũng chỉ có nghĩa trang, đối phương rất có thể đã đi qua nghĩa trang. Tiểu Dạ nói Tô Lâm đi nghĩa trang bắt yêu ma, hắn tin tưởng lấy tài trí của Tô Lâm, quyết định sẽ không phạm sai lầm, yêu ma kia hẳn là ngay tại nghĩa trang, nhưng Lục Phàm này đi nghĩa trang, một không nhắc tới Tô Lâm, hai không nhắc tới yêu ma, đây là có ý gì? Kỳ quặc, thật sự là rất cổ quái. Meo meo. Một tiếng mèo kêu kéo dài từ cây ngoại già truyền đến, Mã Dũng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mèo đen vẫn ngồi xổm trên cành cây, đôi mắt mèo màu vàng nhìn chăm chú vào hắn. Một giây sau, con mèo đen kia từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nó ở trước mặt Mã Dũng vòng cung lưng lên, thân thể giãn ra bành trướng, bộ lông đen nhánh phảng phất hòa tan dính cùng một chỗ, biến thành tính chất màu, cuối cùng da lông hòa tan dần dần đọng lại, mềm nhũn, huyền hóa ra một kiện thủy mặc phong. Thân mèo dần dần có hình thể người, cổ nàng vung về phía sau, một nữ tử tư thế vai hùng hiên ngang xuất hiện ở trước mặt Mã Dũng. Đối phương mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, hai mắt meo lại mang theo một tia lanh gốc. Còn chưa đợi Mã Dũng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, đối phương liền lấy ra một khối lệnh bài hoàng kim, giơ tới trước mặt Mã Dũng. Lệnh bài này điêu khắc phức tạp tinh xảo, cửu long câu biên, tường vân làm đáy, ở giữa có khắc bốn chữ Chấn Võ Thượng Dụ. Chấn Võ chính là niên hiệu của đại hạ thái tổ Chu Cửu Cần tại vị, mà hai chữ Thượng Dụ ý là chiếu lệnh của hoàng đế, nắm giữ lệnh bài này chính là khâm sai đại thần do hoàng đế tự mình phái đi. Nhưng Chu Dân Bản sau khi đăng cơ đổi niên hiệu thành Thượng Văn, cho nên vị khâm sai đại thần trước mắt này tuân theo mệnh lệnh của thái tổ hoàng đế đã băng hạ. Nàng tới nơi này đến tột cùng có việc gì? Không đúng, người này là mèo biến thành, nàng ta không phải người. Nhưng lệnh bài này thực sự là thật, chỉ là nhìn thấy điêu công này liền biết lệnh bài này tuyệt không có khả năng làm giả. Không xong, chính mình vậy mà còn thất thần, nhìn thấy lệnh bài như hoàng đế đích thân tới, theo lý nên lập tức quỳ lạy. Mã Dũng đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, nữ tử đỡ lấy cánh tay hắn, mã bộ đầu miễn lễ, tình thế khẩn cấp, mau ra đây nói chuyện. Lục Trúc Vũ nháy mắt với Mã Dũng, xoay người đi về phía rừng cây ngoài thôn. Đại nhân đường xa tới đây, đối với tiểu nhân có gì sai bảo? Mã Dũng theo sát phía sau, hơi cong lưng, tư thái cung kính đến cực điểm. Trên đường đi tới, Mã Dũng đã nghĩ tới, tuy rằng đối phương là từ mèo biến thành người, nhưng không có nghĩa là nàng chính là yêu ma. Nữ tử này khí độ bất phàm, giữa hai lông mày lộ vẻ quý khí, thủ đoạn mèo biến thành người kia hẳn là pháp thuật thần thông của tu sĩ, mà không phải yêu pháp của yêu vật. Vị khâm sai đại nhân này hẳn là tu tiên giả giống Lục Phàm. Nghĩ đến đây, trong lòng Mã Dũng thoáng có chút buồn bực, trong lòng nói thái tổ hoàng đế nếu biết có người tu tiên tồn tại, còn ban phát quân lệnh cho người tu tiên, nói vậy cũng biết thế gian này có yêu ma tồn tại. Nếu thái tổ hoàng đế biết thế gian này có tiên có yêu, vì sao phải chiêu cáo thiên hạ, loại trừ mê tín chứ? Lục Trúc Vũ, chuyện ta nói với ngươi, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngươi cũng chưa từng gặp ta. Đây là tự nhiên, điểm ấy tiểu nhân vẫn hiểu được. Người mà các ngươi gặp lúc trước, hắn tên là gì? Đại nhân ngài nói là Lục Phàm sao? Hắn tự xưng là người tu tiên, tới nơi này là vì tìm kiếm Trích Tiên. Trích Tiên? Trích Tiên trong miệng hắn tên là gì? Tô Lâm. Mã Dũng do dự một chút, lựa chọn nói thật. Lục Trúc Vũ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thì ra là hắn. Nàng hơi trầm ngâm, nói thẳng, Mã bộ đầu, chuyện ta muốn ngươi làm không nhiều lắm, đêm nay ngươi phải nghĩ biện pháp, buổi tối lúc tu sĩ kia nghỉ ngơi, gọi tất cả mọi người trong thôn Hoài Dương ra khỏi thôn, đi thôn bên cạnh tạm nghỉ, trưa mai lại trở về. Việc này dễ làm? Không, việc này cũng không dễ làm, ngươi không thể đối với bất luận kẻ nào nhắc tới ta, cũng không thể để cho các thôn dân sinh lòng nghi ngờ, càng không thể để cho cái kia gọi là Lục Phàm tà tu phát hiện, về phần lý do, ngươi phải tự mình nghĩ. Chuyện này trước canh ba phải làm thỏa đáng, nếu không sẽ hại đến dân chúng Hoài Dương thôn. Lục Trúc Vũ trầm giọng nói. Mồ hôi lạnh từ trán Mã Dũng chảy xuống, nghe xong mấy yêu cầu này, hắn bỗng nhiên cảm thấy đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Muốn điều động toàn bộ người trong thôn mà không kinh động đến Lục Phàm, vốn là khó lên trời, hơn nữa hắn còn không thể đề cập tới khâm sai, điều này làm cho hắn dùng lý do gì mới tốt. Mã Dũng mím chặt môi, suy nghĩ một lúc lâu, cắn răng nói, đại nhân, việc này tiểu nhân làm không được nhưng tiểu nhân có thể để Lục Phàm một người rời khỏi Hoài Dương thôn. Lục Trúc Vũ nhướng ngươi, khó hiểu nói, ngươi làm sao để cho hắn một mình rời khỏi Hoài Dương thôn? Hắn một mực tìm kiếm Tô Lâm, nhưng Tô Lâm lại chậm chạp không về, ta có thể dựa vào lý do này dụ dỗ hắn rời khỏi thôn. Lục Trúc Vũ khẽ gật đầu, như vậy càng tốt, chờ ta chuẩn bị hoàn thiện về sau, ta sẽ lấy vừa rồi mèo đen bộ dáng xuất hiện ở trước mặt ngươi, đến lúc đó ngươi bảo hắn đi thôn nam cách 10 dặm trong động tìm Tô Lâm. Chờ Lục Phàm đi rồi, ngươi liền mang theo các thôn dân rời đi đi, các người đi về phía Bình Sơn Thành, đi ngang qua thôn Tây Khâu thì mang theo người của thôn Tây Khâu. Nói xong, Lục Trúc Vũ từ trong túi nhỏ bên hông lấy ra một phương quan ấn cùng một tờ giấy, ở trên giấy gõ một cái. Văn thư viết như thế nào tùy ngươi, dù sao muốn cho người của hai thôn tất cả đều rời khỏi thôn. Sau đó ngươi mang bọn họ đi Bình Sơn Thành, gặp phải quỷ đả tường về sau, ngươi đem ta cho ngươi dược phấn giải ở một bãi nước, tất cả mọi người mỗi người một ngụm uống xuống, sau đó các ngươi liền sẽ mê man, nhưng không cần lo lắng, tỉnh ngủ về sau, các ngươi liền đến Bình Sơn Thành. Lục Trúc Vũ dứt lời, lấy bình thuốc men đưa cho Mã Dũng, nhắc nhở, một bước này, tuyệt đối đừng nhớ nhầm. Tiểu nhân hiểu. Mã Dũng dùng sức gật đầu đáp ứng. Lục Trúc Vũ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tung người nhảy lên, trên không trung một lần nữa biến ảo thành một con mèo đen, mạnh mẽ nhảy mấy cái, như u linh biến mất ở sâu trong rừng cây. Chương 30, Hắc Thiên Tôn Tô Lâm ghé vào sườn núi, nhìn xuống thôn Hoài Dương. Gió đêm thổi qua, ba ngày đầu hạ khô nóng vào trạm vạng tối đạt tới đỉnh cao, nhiệt độ giảm xuống, nhiệt lượng đất đai hấp thu lại chậm rãi phong thích ra, mồ hôi dính dính thấm ướt quần áo Tô Lâm, mồ hôi chảy qua miệng vết thương chuyển đến đau bụng sinh yếu ớt, giống như kiến bò trong máu thịt, tuy rằng không cần chú ý, nhưng sẽ khiến cho người chú ý ngay tại vừa rồi. Tô Lâm nhìn thấy cái kia Kim Đan tu sĩ vào thôn trường nhà, Mã ra một mình một người đi cửa thôn, không biết đi làm gì. Hắn khẳng định bắt đầu tìm ta, xem trận chiến này, hắn cùng đoàn người trong thôn lăn lộn không tệ, khẳng định là giả làm người tốt, đang hỏi thăm tung tích của ta. Tô Lâm nói. Nam Chí Hiền vẫn không nói chuyện, rất nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, đột nhiên hưng phấn nói, đạo ra ta nghĩ ra rồi. Nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến muốn ngươi hỗ trợ hỏi cái gì, ngươi liền giúp ta hỏi một chút thiên tôn, giống như ta loại này dùng song tu hợp thể, lấy tương khắc chân khí xúc tiến mệnh nguyên chân khí phương pháp tu luyện, tại tiến nhập kết đan cảnh về sau còn có thể tiếp tục dùng được không? Nếu như có thể, tốt nhất giúp ta hỏi xem có phương pháp cải tiến nào không. Bây giờ vẫn là ngẫm lại làm sao để cho ta sống sót đi, người nọ rất nhanh sẽ tới tìm ta, ngươi có biết Kim Đan kỳ tìm người sẽ dùng thủ đoạn gì? Nếu hắn còn có thể thi triển, khẳng định đã sớm thi triển, nếu hiện tại vô dụng, liền chứng minh hắn không dùng được, đoán chừng là dùng nhiều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nam Chí Hiền thờ ơ nói. Nhắc tới bóng đen, Nam Chí Hiền bỗng nhiên nghĩ tới Tô Lâm lúc trước thoát xác sinh ra màu đen hình người. So với thủ đoạn tu sĩ Kim Đan này, Nam Chí Hiền ngược lại càng thêm kiêng kỵ quái vật màu đen Tô sau khi chết sinh ra. Cái kia quỷ vật không biết là cái gì, nhưng nếu là đến từ Thiên Tôn bảo hộ, tạm thời gọi nó Hắc Thiên Tôn đi. Nhớ năm đó, hắn đã từng liên hợp ba gã tu sĩ kết đan kỳ khác, mai phục một Kim Đan đại năng trọng thương. Lúc ấy đánh lén cái kia Kim Đan đại năng lúc, Nam Chí Hiền dùng chính là đối phó Tô Lâm dùng hàng ma sử, cái kia hàng ma sử vốn có 12 viên, đối phó Kim Đan đại năng lúc, dùng hết 6 viên, mà còn lại 6 viên, ở tối hôm qua bị Hắc Thiên Tôn bóp nát, dung luyện thành bí ngân. Tuy rằng kết quả không có gì khác biệt, nhưng sau khi Kim Đan đại năng tiếp nhận hạ xuống ma sử, Nam Chí Hiền kích nổ hàng ma sử, một cánh tay của Kim Đan tu sĩ thiếu chút nữa bị nổ bay. Trái lại Tô Lâm, tay không bóp nổ hàng ma sử, thân thể không tổn hao gì. Nam Chí Hiền cảm thấy Hắc Thiên Tôn của Tô Lâm khủng bố hơn nhiều so với tu sĩ Kim Đan bình thường. Nếu như hắn có thể lần nữa triệu hoán ra Hắc Thiên Tôn, vậy cùng cái này Kim Đan kỳ chính diện đụng phải, cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng vấn đề là ai cũng không biết Tô Lâm chết một lần nữa, vật kia có thể xuất hiện lần nữa hay không. Đột nhiên, vẻ mặt Nam Chí Hiền khẽ biến, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh rừng phía tây, vẻ mặt nghiêm trọng. Làm sao vậy? Tô Lâm nhận ra sự dị thường của đối phương. Chúng ta vào trận rồi. Nam Chí Hiền nói. Vào trận gì? Cái gì pháp trận ta cũng không biết, dù sao chúng ta bị nhốt vào đây, bất quá đừng sợ, không phải pháp trận lợi hại gì. Nam Chí Hiền chậm rãi đứng lên, một tay bấm quyết, đọc mấy âm tiết nghe không hiểu, nhíu mày. Kỳ quái, trận pháp này đối với ta không có ảnh hưởng gì, chẳng lẽ là người bày trận đối với bản thân mình dùng? Lời còn chưa dứt, Tô Lâm nghe được trong rừng dưới gò núi truyền đến tiếng động không hài hòa, phảng phất có một đám dã thú đang hướng bọn họ tới gần. Tô Lâm cũng nhận ra bầu không khí trong núi rừng có chút quỷ dị, không khí trở nên ngưng trệ, tựa hồ ẩn giấu sát ý phía tây mặt trời triệt để chìm vào đại địa, cuối cùng một mặt ánh chiều tà đem núi rừng cùng mây hà đốt thành một mảnh biển lửa, đỏ thẫm trong hào quang, mười mấy người chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, nhìn bề ngoài cùng Tô Lâm tuổi tác bình thường, trên người mặc phổ bình thường quần áo, cầm trong tay phổ bình thường binh khí, có cầm như bi đao, có cầm trường thương, có người cầm kiếm, cũng có người cầm dịu. Bọn họ nhìn qua không giống tu sĩ, trang bị và quần áo một mặc kia, càng giống dân binh tạm thời tập kết. Nhưng Tô Lâm vẹn vẹn chỉ liếc mắt một cái liền biết, đám người này tuyệt không phải người lương thiện, bọn họ đều là một đám liều mạng, kia lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt, Tô Lâm ở trên chiến trường gặp qua. Loại ánh mắt này sẽ chỉ xuất hiện trên người lão binh thân kinh bách chiến, hơn nữa chỉ có loại lão binh hoàn toàn bứt bỏ hết thảy tín niệm cùng thân thể tất cả đều trầm luân trong hư mang, mới có loại ánh mắt này. Tô Lâm chỉ ở trên người ba người nhìn thấy loại ánh mắt này, ba vị lao binh kia cả nhà đều chết ở đông doanh tặc trên tay. Bọn họ không ràng buộc không vướng bận, cứu hận khắc cốt ghi tâm cũng biến mất trong nhiều năm chém giết, khi bọn họ cùng cựu địch căm hận giống nhau, đối địch quốc nữ nhân tiểu hài tử xuống tay sau, cựu hận liền chậm rãi mất đi ý nghĩa. Giết chóc đã trở thành thói quen của bọn họ đều đã nói với Tô Lâm, chiến tranh với bọn họ mà nói, giá trị lớn nhất không phải là bảo vệ quốc gia, mà là có thể cho bọn họ một nguyên nhân hợp lý cho cuộc đời tràn ngập giết chóc, cũng để cho bọn họ đạt được một cái chết hợp lý. Tô Lâm đối với thế giới nội tâm của loại người này không có hứng thú gì, nhưng hắn biết loại người này vô cùng nguy hiểm. Người muốn được ban cho cái chết, thường thường có thể sống lâu hơn bất cứ ai. Cho dù đến khi chiến tranh kết thúc, khi hắn và ông nội cùng nhau về quê, ba người kia đều không chết, không biết đi nơi nào. Mà 15 người này, khẳng định so với ba lão binh kia càng thêm khó giải quyết. Hai tên tà tu, lần này tới tu sĩ hơi nhiều, nhân thủ có thể không đủ dùng a. Nam tử cầm dịu vuốt mũi nói. Nhóc con, ngươi nói ai là tà tu? Nam Chí Hiền nhắm mắt, khoe miệng nhếch lên, nụ cười nham hiểm tà ác xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn trêu tức khinh miệt nhìn 15 người trước mắt, vẻ mặt âm trầm cười lạnh nói, chỉ là một đám luyện khí, cũng dám mai phục đạo gia. Vừa lúc đạo gia ta không thể giết người bình thường, liền lấy mấy tiểu quỷ các ngươi đến luyện nhân thôi. Nam Chí Hiền vẻ mặt hưng phấn, đưa tay rút kiếm từ sau lưng ra. Mà 15 người kia cũng không sợ chút nào, trực tiếp hướng bọn họ xuống tới. Meo meo ngao. Một tiếng mèo kêu cực kỳ bén nhọn đột nhiên vang lên, quanh quẩn trên bầu trời núi rừng, đột nhiên 15 người kia đồng thời dừng động tác, nhao nhao lộ ra biểu tình nghi hoặc khó hiểu. Người cũng chờ một chút. Tô Lâm cũng đưa tay ngăn Nam Chí Hiền đang chuẩn bị đại khai sát giới. Tô Lâm hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía sâu trong rừng cây, tiếng mèo kêu vừa rồi rất quen thuộc, hắn dường như đã từng nghe ở đâu đó. Ngay sau đó, Tô Lâm nghe được tiếng sột soạt của vài vóc ma sắt cánh lá, một thân ảnh hiểu điệu từ sâu trong rừng cây chậm rãi đi ra, đứng ở bên cạnh bóng ma tán cây, an tĩnh nhìn hắn. Trời chiều hoàn toàn chìm xuống, bóng tối bao phủ mặt đất, trong rừng rậm đen kịt, cặp mắt màu vàng nhạt kia rõ ràng có thể thấy được, ánh mắt nàng như mèo, nhạy bén mà cảnh giác. Hắn chính là Tô Lâm, chứ không nên động thủ. Giọng nữ thanh thúy như chuông bạc từ trong miệng nữ nhân truyền đến. Hắn chính là Tô Lâm. Trùng hợp như vậy, 15 người chậm rãi lui về phía sau, nữ tử thần bí từ trong rừng hắc ám dạo bước đi ra, đứng ở dưới ánh trăng. Nàng cách ba trượng, lấy ra hoàng kim lệnh bài, nói với Tô Lâm, "Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là tu sĩ hay là con dân đại hạ?" Chương 31, Chu Tiên Ti ta là tu sĩ, cũng là con dân đại hạ. Tô Lâm trả lời. Đối phương hỏi lời này không giải thích được, nhưng nhìn nàng cầm một khối dường như rất ghê gớm lệnh bài, Tô Lâm vẫn là quyết định đứng đắn trả lời đối phương. Lục Trúc Vũ khẽ miệng nhẹ nhàng kéo, ngắn ngủi nở nụ cười một chút, cường điệu nói, "Ngươi hình như không hiểu ý của ta, mượn một bước nói chuyện đi." Ta muốn cùng ngươi một mình nói chuyện. Mặt khác, ngươi có thể làm cho vị bên cạnh ngươi tạm thời an phận một chút không? Ta không muốn hiện tại liền xuất hiện thương vong đồng nghĩa. Nha đầu này thật là cuồng, không bằng chúng ta cùng lên đi. Nam Chí Hiền dùng giọng điệu lớn tuổi khiêu khích. Tô Lâm nhìn chằm chằm hơn 10 người đối diện, dặn dò Nam Chí Hiền, bọn họ không động thủ ngươi cũng đừng động thủ. Nam Chí Hiền sửng sốt, cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, hạ giọng nói, tiểu tử, trong đồng tâm chú cũng không bao hàm ngươi có thể ra lệnh cho con yêu cầu này, ngươi đương đạo ra ta là người hầu của ngươi a. Ta cũng không nói như vậy, nhưng bọn họ khả năng không phải địch nhân. Có lẽ còn có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Ta và bọn họ có thể trở thành đồng minh, nếu như ngươi hiện tại độc thủ, khi đó ngươi làm sao ở chung với bọn họ? Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta, mà sau khi ta và bọn họ đạt thành đồng minh, ta sẽ an toàn hơn, đổi một góc độ khác, bọn họ kỳ thật cũng đang giúp ngươi. Tô Lâm phân tích cho đối phương một hồi. Nghe Tô Lâm giải thích xong, Nam Chí Hiền còn có chút bất mãn, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy là lý do này, môi động vài lần cũng không nghĩ ra lý do phản bác, cuối cùng đành phải ngập ngừng nói, có chút đạo lý, ta đây trước hết tha cho bọn họ một mạng chó. Vậy ngươi ở lại đây, ta đi một chút. Nói xong, Tô Lâm đi theo Lục Trúc Vũ tới chỗ cao nhất trên sườn núi, từ nơi này có thể nhìn thấy phía dưới cùng Nam Chí Hiền rằng có 15 người. Tô Lâm đã từng cùng gia gia ngươi đồng thời tham gia chống lại Đông Doanh tặc chiến tranh, từ Truy Long Thám chi dịch cùng Ưng Trụy Phong chi dịch sống sót, nhưng người trong thôn đã toàn bộ quên gia gia của ngươi cùng hai muội muội, người nhà của ngươi là toàn bộ bị tà tu giết sao? Chuyện này nói ra rất phức tạp. Tô Lâm nói sảng khoái một chút đi, ngươi tìm ta làm gì? Khóe miệng Lục Trúc Vũ hơi nhếch lên, nàng lưng đeo hai tay, nhìn trăng tròn nơi chân trời, nhẹ giọng nói, ta tên là Lục Trúc Vũ, là Chu Tiên Ti các thứ bảy các chủ. Ta nhìn ngươi giết chết Lưu Lộc, tận mắt nhìn thấy ngươi từ phàm nhân biến thành tu tiên giả. Loại chuyện này chỉ phát sinh dưới một loại tình huống, đó chính là bị chân tiên tác động. Mà triệu hóa ngươi chân tiên tên là Thiên Tôn, ta không biết ngươi có hiểu hay không thân phận của ngươi bây giờ, nhưng ngươi đã được Thiên Tôn tuyển làm thánh tử. Rất nhiều tông môn người giờ phút này đều đang hướng cái thôn nho nhỏ này chạy tới. Ngươi sau đó có thể sẽ chết, cũng có thể sẽ trở thành tà tu. Ta phải lựa chọn sao? Là gia nhập Chu Tiên Ti, hoặc là chết. Tô Lâm, vừa rồi Nam Chí Hiền nói, các ngươi đều chỉ là luyện khí, hắn lại là trúc cơ đỉnh phong, thật đánh nhau các ngươi không có phần thắng, ngươi có tự tin như vậy có thể giết ta, chẳng lẽ cảnh giới của ngươi đặc biệt cao? Ta cũng chỉ là luyện khí cảnh, nhưng chúng ta đã giết chết Kim Đan đại viên mãn. Tô Lâm cả kinh, liếc mắt nhìn Lục Trúc Vũ, giọng nói bình tĩnh. Tô Lâm không tin tu sĩ luyện khí cảnh có thể giết chết Kim Đan đại viên mãn. Tuy rằng lúc trước hắn mặc danh kỳ diệu làm thịt Nam Chí Hiền một lần, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, nếu lại cùng Nam Chí Hiền quyết đấu một lần nữa, phần thắng của hắn vô hạn tới gần bằng không, tỷ lệ đại khái sẽ bị đối phương miểu sát trong nháy mắt. Trong mắt Tô Lâm, tồn tại như Nam Chí Hiền đã là đối thủ không thể chiến thắng. Nhưng cho dù Nam Chí Hiền mạnh đến mức này, cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi, hắn cách Kim Đan kỳ còn cách một cái kết đan kỳ. Chính hắn cũng thừa nhận ở trúc cơ tu sĩ bên trong, thuộc về thực chiến năng lực vô cùng yếu mạt lưu tu sĩ, chỉ là rất có thể sống mà thôi. Thẳng thắn mà nói, Tô Lâm cũng không tin Lục Trúc Vũ đang nói thật, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn không ra nàng có một chút dấu hiệu nói dối. Ồ, đừng hiểu lầm, trận chiến đó rất thảm khốc, chúng ta đã chết rất nhiều người. Tuy rằng đây hết thảy đều là đáng giá, nhưng chết một cái Kim Đan đại viên mãn đối với tu tiên giới mà nói, chỉ là phất đi một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể, nhưng mất đi đồng bào, đối với Chu Tiên Ti lại giống như mất đi tay chân. Đáy mắt Lục Trúc Vũ hiện lên nỗi bi thương nhàn nhạt như dòng suối, rất nhanh nỗi bi thương này liền chảy hết, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói sang chuyện khác, ngươi vừa mới bắt đầu tu tiên, hẳn là còn không biết chân chính tu tiên giả là một loại như thế nào tồn tại đi. Có lẽ ngươi cảm thấy có thể trường sinh bất lão, rời núi lấp biển, chính là tiên nhân, nhưng đây chỉ là bản lĩnh cùng thủ đoạn của bọn họ, phàm nhân thường xuyên đem những thần thông thuật pháp này coi như tiên nhân phân biệt với phàm nhân. Nhưng là, tiên nhân cũng không thể tính là người, phàm là tu vi cao đến nhất định cảnh giới, không một ngoại lệ, bất luận cái gì người tu tiên đều sẽ nổi điên, mặc kệ bọn hắn tại trước khi tu tiên là như thế nào có tử, thánh hiền, nhưng chỉ cần cảnh giới cao, không một ngoại lệ, đều sẽ đánh mất tâm trí. Ngươi cũng thấy được, Kim Đan đại thành tu sĩ đã không giống người, đến tìm ngươi cái kia Kim Đan kỳ tu sĩ, trên cổ hắn khôi u thịt bên trong đã thai nén nguyên anh. Đợi đến lúc phá thai, từ bên trong đi ra có thể là một con giết, một đám bướm đêm, cũng có thể là xúc tu của mực, thêm một cái miệng. Tin tưởng ta, nếu như ngươi tận mắt nhìn thấy một màn kia, liền tuyệt sẽ không cho rằng hắn xứng xưng là tiên nhân. Những tà tu này tên là tiên nhân, kỳ thực ngay cả yêu ma cũng không bằng, bọn họ tuyệt đại bộ phận đến cảnh giới nhất định, tất nhiên sẽ tàn sát phàm nhân, để đạt được mục đích mà người thường không thể lý giải, cho dù số ít tu sĩ không giết người, cũng đều coi phàm nhân là con kiến hôi. Cao tổ hoàng đế chính là nhận ra điều này, bởi vậy mới thành lập Chu Tiên Ti. Tô Lâm, ta rất tán thưởng ngươi, khi ngươi xử lý muội muội ngươi, ta đã nhìn chúng ngươi. Nếu đêm đó ngươi đi chậm một chút, ta sẽ đi tìm ngươi, nhưng quyết định của ngươi vượt quá mong đợi của ta. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Chu Tiên Ti, cùng chúng ta tạo lập đồng tâm chú, như vậy ngươi có thể tiếp tục tu tiên, nếu như ngươi thật sự điên rồi, Chu Tiên Ti sẽ phụ trách giải quyết hậu quả, để cho ngươi lấy thân phận người chết đi. Nhưng nếu là ngươi không muốn gia nhập, cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta tạo lập đồng tâm chú, dung tha tiếp tục tu tiên. Nếu không, ta thật sự chỉ có thể giết chết ngươi, bởi vì cho dù là người trọng tình trọng nghĩa như ngươi, chỉ cần vẫn tu luyện, đến cuối cùng cũng nhất định sẽ trở thành yêu ma. Tô Lâm yên lặng nghe xong những lời này, trong lòng không có gợn sóng gì, loại kết quả tu tiên nổi điên này, hắn đã sớm biết, ở cùng Tiên Tôn lần đầu tiên nói chuyện bên trong, đối phương không chút che giấu báo cho hắn biết chân tướng tu tiên. Đối với Lục Trúc Vũ mà nói là chuyện bí mật, đối với Tô Lâm mà nói, chẳng qua là thưởng thức sớm nhất được biết. Bất quá đối phương thẳng thắn thành khẩn như trước làm cho Tô Lâm rất có hảo cảm, Lục Trúc Vũ kỳ thật vốn có lựa chọn khác. Nàng vốn có thể mời hắn gia nhập Chu Tiên Ti, nhưng không nói không gia nhập Chu Tiên Ti sẽ giết hắn cái quyết định này, như vậy sẽ không khiến cho hắn đề phòng. Nhưng Lục Trúc Vũ vẫn thẳng thắn với hắn chuyện này, hơn nữa còn giải thích nguyên do đằng sau quyết định này. Ngoài ra, Tô Lâm để ý nhất vẫn là lai lịch của Chu Tiên Ti, đây là Chu Cựu Cần khi còn sống tự mình thiết lập Chu Tiên Ti. Nguyên lão trong tổ chức này nhất định có trao đổi rất sâu với Chu Cựu Cần, có lẽ từ trong miệng bọn họ, mình có thể biết được chân tướng ẩn giấu sau lưng Chu Cựu Cần. Muốn cho Tiểu Nga cùng Linh Vũ, còn có gia gia đạt được kết cục hòa mỹ, hắn phải tìm ra chân tướng năm đó thần linh ngã xuống. Nhưng gia nhập Chu Tiên Ti muốn tạo lập đồng tâm chú, không gia nhập thì phải buông tha tu tiên, nếu không sẽ khai chiến với bọn họ. Dù chọn thế nào thì cũng khó khăn. Ta có thể hỏi một chút, gia nhập Chu Tiên Ti có điều kiện gì không? Tô Lâm thử hỏi. Ký kết đồng tâm chú là được, những chuyện này về sau có thể từ từ nói, chỉ cần ngươi không tu tiên, hết thảy đều dễ thương lượng. Hiện tại thời gian cũng kém không nhiều lắm, ta phải dẫn người đi giết cái kia Kim Đan tà tu, giết chết hắn sau ta sẽ tới tìm ngươi, chờ ta là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi cùng tà tu kia là chuyện gì xảy ra? Là bởi vì Hoa Khôi Bình Sơn thành sao? Tô Lâm gật đầu, ừ, ta muốn hồi sinh nàng. Yên tâm, ta cùng yêu nhân kia đã tạo lập đồng tâm chú, hắn sẽ không thương tổn người thường, cũng không cách nào thương tổn ta. Lục Trúc Vũ vui vẻ tán dương nói, chuyện này làm thật đẹp, ta càng ngày càng ngưỡng mộ ngươi. Như vậy, sau khi hồi sinh thiếu nữ kia, ngươi muốn cùng ta giết hắn sao? Tô Lâm sửng sốt, quay đầu nhìn về phía đối phương, tầm mắt hai người va chạm trên không trung, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại an ý đặc biệt. Ta đang lo một người không giết được hắn. Tô Lâm nói. Lục Trúc Vũ mỉm cười gật đầu, thời gian đó cũng không còn nhiều lắm, chờ một lát nữa, mã bộ đầu sẽ dẫn tên tà tu kia vào trong động, sau đó, ngươi cùng người trong thôn đi về hướng Bình Sơn thành đi. Hiện tại, ta muốn đi xem mã bộ đầu chuẩn bị như thế nào. Dứt lời, Lục Trúc Vũ không người, thân hình nhanh chóng thu nhỏ biến thành màu đen, trong nháy mắt, liền biến thành một con mèo đen. Mèo đen nhanh nhẹn nhảy lên, từ trên sườn núi cao cao nhảy xuống, theo thân cây bò sát, nhảy lên nóc nha môn, tìm một chỗ chui vào. Chương 32, Vân Sơn vạn dặm, thiên địa cô thân buổi tối, trong thôn từng nhà đều chuyển đến mùi thức ăn, Mã Dũng lại không có tâm tư ăn cơm, hắn xách theo bút lông, nhìn vừa mới viết xong công văn, ở trong lòng đem chuyện kế tiếp phải làm nhất nhất qua một lần, xác nhận không có sai sót, mới buông lòng tâm tư xách theo. Meo meo tiếng mèo kêu dịu dàng từ đỉnh đầu truyền đến, Mã Dũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một con mèo đen ngồi ngay ngắn trên xà nhà, hai mắt nhìn thẳng hắn. Mã Dũng kích động đứng dậy, nhưng lại không xác định mèo đen này có phải là nữ khâm sai kia hay không, vì thế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là đại nhân ngài sao? Meo meo mèo đen lại kêu một tiếng, nhẹ nhàng nhảy xuống, dừng ở trên công án, nhẹ nhàng gật đầu với Mã Dũng như người. Mã Dũng hít sâu một hơi, đem văn thư đã viết xong cất vào trong lòng, lập tức ra cửa đi về phía nhà trưởng thôn. Dọc theo đường đi, Mã Dũng không ngừng đánh bàn thảo, nổi lên cảm xúc, chờ đến khi đi tới cửa, cảm xúc của hắn cũng nổi lên không nhiều lắm. Bụp, đùi bằng bị chấn động từ trên cửa rơi xuống, Mã Dũng đứng ở cửa hô lớn, mở cửa. Đại sự không tốt. Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa gấp như vậy, muốn đòi mạng a? Nếu quá yếu nhiều thượng tiền, ngươi chịu nổi sao? Con dâu trưởng thôn vẻ mặt giận dữ mở cửa ra, nhìn thấy người gõ cửa chính là Mã Dũng, biểu tình biến đổi, ngựa khí lập tức trở nên nhu hòa. Ai u? Là Mã gia a? Gió gì đem ngài thổi tới, nhìn ngài gấp thành như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì? Lục thần tiên đâu? Mã Dũng trầm giọng hỏi. Thượng tiên ở bên trong ăn cơm. Mã Dũng nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đi vào trong phòng. Lục Phàm ngồi ở trên bàn cơm, trên bàn bày đầy các loại thức ăn, ăn so với lễ mừng năm mới đều tốt hơn. Một nhà trưởng thôn đang vây quanh hắn, vừa mời rượu vừa bưng thức ăn. Lão thôn trưởng thấy Mã Dũng đến, đầu tiên là sửng sốt, chợt cười nói, "Mã bộ đầu ăn cơm chưa?" Mã Dũng lại không để ý tới đối phương, trực tiếp đối với Lục Phàm nói, "Thượng tiên, có người nói với ta, lúc trước ở Nghĩa Trang cái kia gặp qua Tô Lâm, còn tận mắt nhìn thấy hắn bị yêu ma bắt đi." Lục Phàm nghe vậy thần sắc đột biến, có một cái đứng lên, "Cái gì? Bị bắt đi? Hắn bị bắt đi đâu rồi?" Hình như là đi về phía hang động cách thôn 10 dặm về phía nam. Mã Dũng nói, xem ra bữa cơm này không ăn được. Lục Phàm cau mày, buông đũa, cầm kiếm đạp cửa xông ra. Mã Dũng theo sát phía sau, trong lòng lo lắng tà tu này có thể để cho hắn dẫn đường vào hang động hay không. Nếu để cho hắn dẫn đường, vậy thời gian hắn dẫn thôn dân rời khỏi thôn, liền phải đẩy về phía sau một cái. Bất quá may mắn, đối phương cũng không có ý để cho hắn dẫn đường. Mới vừa ra cửa, Mã Dũng liền nhìn Lục Phàm rút bảo kiếm ra, tiện tay ném một cái, hai chân đặt đất, lăng không nhảy lên, dẫm lên phi kiếm độn không mà đi. Trong nháy mắt, liền biến mất trong bóng đêm. Ai nha, không hổ là tiên nhân, ngự kiếm phi hành, ta chỉ nghe nói thư nhân nói qua, không nghĩ tới còn có thể tận mắt nhìn thấy. Hy vọng Trích Tiên không có việc gì mới tốt, Hoài Dương thôn có thể được tiên duyên này, là phúc phận thôn dân trăm đời tu tới, tuyệt đối không thể bỏ tuyệt. Lão thôn trưởng thở dài nói. Mã Dũng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đợi một hồi, xác định đối phương sẽ không đi mà quay lại, đưa tay vào ngực lấy ra công văn. Đang lúc hắn dự định để cho thôn trưởng đem mệnh lệnh của công văn này thông báo cho toàn thôn, đột nhiên một cỗ hương hoa kỳ dị chui vào lỗ mũi Mã Dũng. Mùi hoa kia nồng đậm lại đậm bạc, lúc mới ngửi tinh thần người ta rung lên, mùi thơm nồng đậm đến giống như đặt mình trong biển hoa, ngửi kỹ rồi lại như có như không. Thơm quá, là mùi gì? Con dâu trưởng thôn dùng sức ngửi ngửi, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Mã Dũng giống như có điều cảm giác, kìm lòng không đậu nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Tối tăm trong bóng đêm, một cái mơ hồ bóng người xuất hiện ở cửa thôn láo hoẹ dưới tàng cây, người nọ chậm rãi từ xa đi tới, bước chân giống như chậm thật nhanh, mấy cái chớp mắt công sức, liền đi tới trước mặt mọi người. Người tới là một lão già tóc bạc phơ, hắn mặc cẩm bào thuần trắng, trong bào hồng y làm nền, trong tay cầm một cảnh gỗ nở đầy hoa đào, quanh thân vờn quanh ánh sáng trắng loãng, khí chất siêu trần tuyệt tụ, tiên phong đạo cốt, làm người ta nhìn mà sợ. Thôn trưởng tại gặp qua Lục Phàm về sau, gặp lại người tu tiên đã có chuẩn bị tâm lý, hắn lúc này tiến lên nên đón, chắp tay liền bái, thượng tiên đường xa mà đến, tiểu nhân xin nên đón. Cầm trong tay cảnh đào lão giả vớt hoa trắng râu dê, nghe được Trích Tiên hai chữ hơi sững sờ, chợt hỏi, bần đạo cũng không phải tới tìm cái gì Trích Tiên, nhưng các ngươi thôn hẳn là có vị gọi Lưu Lộc huyện lệnh, người này hiện tại nơi nào? Lục Phàm ngự kiếm mà đi, bay về phía Nam Hoài Dương thôn. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được một ngọn núi lớn, ở chân núi vị trí có một chỗ cao hơn 10 trượng huyệt động, cửa vào phía trên treo ngược như răng nanh giống như măng đá, kia hẳn là cái kia bộ đầu trong miệng hang động. Trước khi tới gần hang động, Lục Phàm đã sớm đáp xuống mặt đất, đi bộ về phía hang động, trước khi sở không rõ lai lịch đối phương, mọi việc đều phải cẩn thận làm đầu, tiếp tục ngự kiếm phi hành có nguy cơ bị ám toán. Hắn vốn tưởng rằng lần này mình nhất định là người đầu tiên tìm được thánh tử, không nghĩ tới vẫn bị người giành trước. Nhất biệt đô môn tam cải hỏa, thiên ngai đạp tận hồng trần. Ý liền nguyên tiếu tát xuân ôn. Vô ba chân cổ tỉnh, hữu tiết thị thu quân. Phiền muộn cô phàm suốt đêm phát, tiễn đưa đạm nguyệt vi vân. Tôn tiền không cần thúy mi nhăn ngươi. Nhân sinh như nghịch lữ, ta cũng là người đi đường. Phía trước trong rừng cây truyền đến tiếng ngâm tử, Lục Phàm đột nhiên dừng bước, ngưng tụ tâm thần, cảnh giác nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Tiếng nói của người ngâm tử như mưa phùn gió hòa, ôn nhu văn nhã, lúc đọc mang theo một chút yêu thương phiền muộn, thanh âm tình chân ý thiết, thâm tàng không nỡ, cẩn thận thưởng thức, rồi lại lộ ra thản nhiên cùng rộng rãi. Phương nào đạo hữu, thỉnh cầu hiện thân. Lục Phàm trầm giọng quát. Cao tổ không chỉ có minh tịnh nhật nguyện, văn chương cũng là hiếm thấy trên đời. Một khúc lâm giang tiên đạo tận ly biệt ý. Nương theo một tiếng thở dài thong dong, lá cỏ mềm mại bị ôn nhu bước qua, một nam tử mặc trường sam tơ lụa màu xanh từ trong rừng cây thong thả đi ra. Mây xám nặng nề rời khỏi trước mặt trăng, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên qua bóng cây thưa thớt chiếu lên người nam nhân, hắn cầm quạt xếp trong tay, khổ than y mà đứng, mỉm cười nhìn Lục Phàm. "Có phải ngươi đang tìm Tô Lâm không?" Nam nhân hỏi. Lục Phàm nhíu mày, cẩn thận quan sát đối phương, lại không nhìn thấu tu vi cảnh giới của người này. "Các hạ sư môn gì?" Lục Phàm ngoài miệng hỏi như thế, nhưng thân thể đã bắt đầu vận khởi thần thông. Trong bóng tối cây cối không người chú ý, không gian bắt đầu hơi rung động, sợi tơ đen kịt từ trong bóng tối chậm rãi hiện hình, phát họa ra bóng người mơ hồ, đó là màu đen càng sâu hơn so với đêm tối. Hắc tuyến quỷ dị của không gian trước mặt Lục Phàm bắt đầu rung động, giới hạn tử vong này triệt để đem hắn cùng địch nhân phân cách ra. Nhưng một giây sau, nam nhân trước mặt Lục Phàm đột nhiên biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào, chính là đột nhiên ở trước mắt biến mất, không gian chung quanh tựa hồ nổi lên một tia gợn sóng rất nhỏ. Đồng tử Lục Phàm chợt co rút lại, cảm giác trái tim mình như bị một đôi tay vô hình bóp chặt. Tất cả đều ở trong trước mắt, thậm chí Lục Phàm còn chưa phân biệt được đây có phải là ảo giác của mình hay không, hắn đã tỉnh táo ý thức được, trái tim của mình đã rời khỏi mình. Cái loại này sinh mệnh lực đình chỉ lưu động, trong cơ thể huyết dịch không hề lưu chuyển cảm giác, không cách nào gặp người. Bóng đen trong bóng cây còn trương ngưng tụ thành hình, chán nản tiêu tán, Lục Phàm chú kiếm quỳ xuống đất, sợ hãi như đêm tối này bao phủ hắn. Làm sao có thể? Đối phương vừa rồi làm cái gì? Chính mình rõ ràng dùng Trạm Tiên Ti bố trí đẩy quanh thân không gian, coi như là trải qua rèn luyện thất phẩm pháp khí đều sẽ bị cắt thành một mịn, đồng cảnh kim đan thân thể tuyệt không có khả năng tại hắn không hề phát hiện dưới tình huống vượt qua Trạm Tiên trận của hắn. Chẳng lẽ thư sinh kia là Nguyên Anh lão quái? Tâm nhìn của Lục Phàm đang nhanh chóng mơ hồ, nhưng mà người tu tiên khí lực mạnh mẽ khiến hắn sau khi mất đi trái tim vẫn có thể chịu được một thời gian ngắn. Cái kia đã biến mất màu xanh thân ảnh, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn một trượng xa địa phương, hắn dáng người cao ngất đứng, khớp xương rõ ràng tái nhợt, ngón tay nâng vật gì đó. Vật thể trong tay hắn nhảy múa dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, khúc xạ màu đỏ tươi sáng bóng, tươi mát mà ấm áp. Ngươi
đến tuột cùng là?
Lục Phàm biết, mình đã không còn bao nhiêu thời gian, hắn nhất định phải. Đại não của Lục Phàm vẫn đang tiếp tục suy nghĩ, nhưng mà năm giác quan lại trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ bị tách rời, khứu giác, thính giác, xúc giác, tất cả cảm giác đều rời khỏi hắn, vì vậy chỉ còn lại năng lực suy nghĩ. Khí quan suy nghĩ của hắn bị lấy ra hoàn chỉnh, bại lộ trong gió núi mát mẻ, thể xác mất đi hạch tâm chán nản ngã xuống đất, bên ngoài cơ thể không có một tia vết thương. Nam tử mặc thanh sam tiện tay đem đầu góc Lục Phàm vứt bỏ ở trong bụi cỏ, nâng trái tim kia, xoay người mặt hướng về phía Hoài Dương thôn, ở giữa đường núi ánh trăng chiếu rọi ngồi xuống. Hồi lâu, hắn nâng tay áo, từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên hắn, đối với Hoài Dương thôn phương hướng thật sâu không người thở dài. Vân Sơn vạn lý biệt, thiên địa nhất thân cô. Tô Minh, lần này từ biệt, kiếp này có lẽ không gặp lại nữa. Bảo trọng. Chương 33, cho chuyện cùng thần Tô Lâm nhớ rõ một giây trước, mình đang trên đường chạy tới Hoài Dương thôn. Mã gia đã dẫn tên tu sĩ Kim Đan kia ra khỏi thôn, Lục Trúc Vũ sẽ mang theo người của nàng ở hang động nơi đó, đem phục sát, mà mình thì chỉ cần mang theo Lạc Hoẹ Nam cùng thôn dân, thoát khỏi nơi đây là được. Nhưng hiện tại sao mình lại ở chỗ này? Thời tiết hơi nóng, Tô Lâm phát hiện mình mặc áo ngắn tay quần đùi, ngồi ở đầu xe tàu lượn siêu tốc, hai vai bị cần an toàn gắt gao chế trụ. Xa xa, vòng xoay ngựa gỗ truyền đến tiếng cười nói vui vẻ. Hiện tại hắn đang ở trong một công viên giải trí. Thời gian trôi qua thật nhanh. Người ngồi bên cạnh cười nói, thanh âm rất ôn nhu. Tô Lâm quay đầu, nhìn thấy Thiên Tôn ngồi ở bên cạnh hắn, nàng ăn mặc rất nhẹ nhàng khoan khoái, áo tờ sợt màu trắng dưới ánh mặt trời phảng phất đang phát sáng, quần jean màu xanh nhạt chỉ che khuất một nửa đùi, thân thể tràn ngập hơi thở thanh xuân, không hề phòng bị hiện ra trước mặt Tô Lâm. Không phải nói, phải một tháng sau mới có thể gặp mặt sao? Tô Lâm hỏi. Ngoài ý muốn luôn vượt qua mọi kế hoạch, đột nhiên đến thăm, làm ngươi cảm thấy phiền phức sao? Thiên Tôn liếc mắt một cái, dí dỏm đáng yêu, tựa như muội muội nhà bên ngây thơ trong tưởng tượng của vô số nam nhân, dường như biết nghịch ngợm của mình sẽ được dễ dàng tha thứ. Đóng vai, cũng là sở thích của thần sao? Tô Lâm nói. Có thể nha. Thiên Tôn duỗi lưng, hai tay nắm chặt dây an toàn, hai người dưới màn tàu lượn siêu tốc bắt đầu chậm rãi vận hành. Nếu đã tới đây, vừa vặn ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Gần đây ta mơ thấy Chu Cựu Cần, hơn nữa còn đem vết thương trong mộng mang tới hiện thực, đây là chuyện gì xảy ra? Loại chuyện này gọi là mộng duyên, ở trong mộng chịu ảnh hưởng sẽ phản hồi đến hiện thực. Nếu ngươi bị giết trong giấc mơ, ngươi sẽ chết trong thực tế. Nếu như ngươi ở trong mộng đạt được thần tiên thủ pháp, sau khi tỉnh lại liền có thể thi triển thần thông. Ngoại trừ người quấn quanh nhân quả sẽ bị mộng duyên, chỉ có thể chất cực kỳ đặc thù mới gặp được, là kỳ ngộ mạo hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại, ngươi có thể chất tương đối đặc thù. Tàu lượn siêu tốc bắt đầu chậm rãi lên dốc, sau đó mạnh mẽ lao xuống, các hành khách phía sau phát ra một trận thét chói tai, Thiên Tôn cũng đi theo phát ra tiếng thét chói tai vui sướng, giống như là vì góp vui, nắm lấy tay Tô Lâm giơ cao ở đỉnh đầu. Tô Lâm mặt không chút thay đổi, tiếp tục đưa ra vấn đề mới. Nhưng ta mơ một giấc mộng khác, trong mộng niên đại là ở trước đại lương, người trong mộng gọi ra tên của ta, bọn họ không nên biết tên của ta. Hơn nữa trong giấc mơ đó, thân phận của ta là một người tên là Cố Vân Sinh, ta có thể dùng thân thể của ngươi ấy tự do hành động. Mộng duyên hình thức vô cùng đa dạng, có lúc chỉ là phiêu đãng tại thế giới này điên cuồng chấp niệm, vọt vào giấc mộng của ngươi. Trong mộng người, phản ứng thường thường đều là chân thật, mặc dù cùng quá khứ phát sinh sự kiện bất đồng, nhưng phản ứng của bọn họ sẽ không thay đổi. Khi đó ta còn không có xuyên qua đến thế giới này, chẳng lẽ tương lai ta sẽ xuyên qua trở lại quá khứ? Thiên Tôn cười cười, trọng sinh trở lại quá khứ. Cái này phải xem giải thích như thế nào, thời gian là cần tham khảo hệ, cho dù đối với thần, thời gian cũng đang không ngừng đi về phía trước. Cái gọi là trọng sinh, chỉ là trở lại một cái cùng quá khứ giống nhau như lúc hoàn cảnh bên trong. Hành khách thét chói hai bao phủ Thiên Tôn trả lời, Tô Lâm cũng hắng giọng lớn tiếng đáp lại nói, nhưng bọn họ cũng không nên biết ta à. Đừng nghĩ nữa, đằng sau tất nhiên ẩn giấu chân tướng hợp lý. Chơi trò chơi ghép hình, kiêng kỵ nhất chính là còn chưa lấy toàn bộ ghép hình, đã nóng lòng bắt đầu trò chơi, hơi có chút kiên nhẫn đi. Việc quan trọng nhất hiện tại của ngươi vẫn là điều tra rõ ràng lịch sử quá khứ. Ngươi có thể đọc ký ức, chỉ cần đem ký ức của bọn họ chồng lên nhau, liền có thể cấu trúc ra so với trong sử sách càng tường tận lịch sử. Nhân loại cảm quan cũng không hoàn toàn, nhân loại trải qua lịch sử cũng chỉ là nhân loại tự cảm thấy chân thật, ta muốn ngươi dùng cao hơn góc nhìn để nhìn. Thì ra thần cũng không phải không gì không làm được. Tô Lâm cảm khái nói. Thiên Tôn đột nhiên phát ra càn rỡ cười to, cho dù là cùng thiếu, mỹ mạo của nàng cũng không có khuyết điểm, 360 độ không góc chết hoàn mỹ vô khuyết. Tàu lượn siêu tốc lao xuống, Thiên Tôn thu hồi nụ cười, đối với Tô Lâm lộ ra vẻ mặt sung sướng mà thỏa mãn. Muốn thất vọng với thần thì ít nhất cũng phải hiểu định nghĩa về thần chứ. Cách nói toàn tri toàn năng này hoàn toàn không hợp cách. Lúc này, tàu lượn siêu tốc lại lên tới điểm cao nhất, đường cong chung quanh bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo kéo dài. Tô Lâm vẻ mặt cứng đờ, nhìn về phía chung quanh, phát hiện cảnh tượng bốn phía đang lấy tốc độ cực nhanh biến hóa. Trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới một nơi không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Không gian quỷ dị này giống như là vũ trụ, nhưng lại do đường nét hỗn loạn cấu thành, hỗn loạn cảm cùng điểm ảnh lấp lánh trong đó, như là hội họa trừu tượng, lại như là màn hình điện tử hư hao. Nơi này duy chỉ có không có ngôi sao, nhưng nó mênh mang cùng rộng lớn, để Tô Lâm không tự chủ được liên tưởng đến khái niệm vũ trụ. Tại Tô Lâm hẹp hỏi tư duy cùng đã biết từ ngữ bên trong, vũ trụ là tiếp cận nhất nơi này từ ngữ. Thiên Tôn lôi kéo Tô Lâm tay, lơ lửng ở này phiến vũ trụ bên trong, nàng chỉ vào xa xa một cái sáng màu trắng điểm nhỏ, nói, đó là kỳ điểm, điểm khởi đầu mà thuyết vũ trụ nổ lớn truy tìm, hoặc điểm ở trung tâm của lỗ đen. ngươi cảm thấy mật độ của nó là vô hạn, đường cong của không thời gian là vô hạn, một hình thức tồn tại của vũ trụ trước Big Bang. Nó có một loạt các tính chất kỳ lạ, mật độ vật chất vô hạn, không thời gian vòng cung vô hạn và giá trị ẩn trọng tỷ vô hạn gần bằng không. Thế giới ban đầu của ngươi thực sự đến từ kỳ điểm, nhưng ngươi thì không thể nhìn thấy những thứ ở bên ngoài vũ trụ. Bây giờ ngươi đã đến bên ngoài vũ trụ, nơi những đường nét biểu hiện trong phần thời gian và nhân quả, ta đã cho ngươi những nhận thức tạm thời để ngươi có thể nhìn thấy chúng. Kỳ điểm 4 cũng không phải là màu trắng sáng, ta là vì muốn cho ngươi nhìn rõ, mới làm cho nó biến thành màu trắng. Bây giờ ta muốn bóp chết nó. Thiên Tôn vươn tay, kỳ điểm màu trắng sáng biến mất, bình thản không có gì lạ. Mà Tô Lâm kinh ngạc phát hiện, trong lòng mình không có bất kỳ rung động nào. Mặc dù kiến thức của hắn nói với hắn rằng kỳ điểm là nguồn gốc của vũ trụ, nhưng một vũ trụ chưa được sinh ra đã chết đi lại không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào trong trái tim hắn. Phần hủy diệt này quá mức hùng vĩ, không cách nào nói nên lời. Toàn tri toàn năng trong miệng các ngươi thật sự là toàn tri toàn năng trên mặt chưa ý nghĩa sao? Tương tự như việc thần có thể tạo ra một tảng đá chính mình nhất không nổi ư? Tô Lâm trầm mặc. Sai rồi, từ toàn tri toàn năng từ khi ra đời chỉ có một ý nghĩa cường đại tới mức không thể nghĩ tới khả năng chiến thắng. Chợt nghe là định nghĩa thô tục đến mức tận cùng, nhưng cẩn thận suy nghĩ, rồi lại có thâm ý cụ thể. Nhưng tại sao Thiên Tôn lại dẫn hắn tới nơi này, chỉ vì cho hắn thấy dập tắt kỳ điểm? Thiên Tôn triển lãm, làm cho Tô Lâm nghĩ tới lần trước cùng Lưu Lộc chém giết. Cái kia giết chóc đối với Tô Lâm mà nói kinh tâm động phách, làm hắn thiếu chút nữa rơi vào điên cuồng, nhưng tại một cái kỳ điểm nổ tung sau đó triển khai trên 100 tỷ năm trong 5 tháng, điên cuồng này bé nhỏ không đáng kể, nhỏ bé như bụi bặm. Nhưng mà, Thiên Tôn không quan tâm nàng vừa mới hủy diệt cái kia kỳ điểm, lại quan tâm hắn giờ phút này cảm thụ cùng ý nghĩ. Vô hạn hùng vĩ khả năng trở thành hắn cái này nhỏ bé nhân loại triển lãm tế phẩm. Sức mạnh của thần cũng không phải giả dối, lần này ta cho ngươi cảm ngộ này. Thiên Tôn nghiêm túc nói. Nói xong, nháy mắt, Tô Lâm một lần nữa trở lại tàu lượn siêu tốc, tàu lượn siêu tốc đã đi tới điểm thấp nhất. Ta để cho rất nhiều tín đồ đi cho ngươi, ngươi hẳn là cũng biết rất nhiều tín đồ điên đến lợi hại, có thể sẽ muốn mạng của ngươi. À. Tô Lâm lạnh nhạt gật đầu. Trong lòng hắn kỳ thật có rất nhiều nghi hoặc, nhưng đã lười hỏi lại. Thí dụ như tại sao đều là tín đồ của ngươi, ngươi lại dung túng bọn họ giết ta, rõ ràng tiện tay liền có thể bóp tắt kỳ điểm, cũng không để cho tín đồ đoàn kết nhất trí. Đây chẳng lẽ cũng là thủ đoạn tuyển chọn của thần linh? Mục tiêu quá xa có thể khiến ngươi mất phương hướng, sau đó lại từ từ nói chuyện. Chương 34, Thiên Tôn dạy bảo Tô Lâm. Tô Lâm nghe được thanh âm của Nam Chí Hiển, hắn phục hồi tinh thần lại, người được hương hoa. Từ công viên trò chơi trở về hiện thực chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn lại cảm thấy trí nhớ của mình xuất hiện một đoạn thời gian ngắn dừng lại. Tô Lâm một tay bị chán, tay kia bị thân cây thô ráp, nhớ lại chuyện mình vừa làm. Hắn tình cờ gặp Lục Trúc Vũ trên gò núi, sau đó từ trong miệng đối phương biết được bọn họ muốn dụ dỗ Lục Phàm đi tới hang động cách thôn Nam 10 dặm, ở nơi đó phục sát đối phương. Mà hắn cùng Nam Chí Hiền sẽ trong khoảng thời gian này mang theo Lạc Huệ Nam cùng những người khác trong thôn đi tới thôn Tây Khâu, các thôn dân sẽ bị người Chu Tiên Ti đưa ra khỏi nơi đây, mà hắn cùng Nam Chí Hiền thì ở thôn Tây Khâu bên kia chờ đợi cùng bọn họ hội hợp. Tạm thời kéo ngươi vào ảo cảnh sẽ tạo thành thần trí hoảng hốt ngắn ngủi, cùng trí nhớ chậm chạp rất nhỏ, rất nhanh thì tốt rồi. Thanh âm Thiên Tôn từ bên người truyền đến, Tô Lâm lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh. Thiên Tôn đứng ở trong bóng tối của tán cây, hai tay đan sen quấn ở trước ngực, lưng tựa vào đại thụ, trong miệng ngậm một cây lá cỏ màu xanh. Nàng đã không hề mặc trang phục hiện đại thời thượng kia, đổi thành áo gai một mạc, cùng dân chúng tóc hối cua không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng mà cho dù là loại mặc một mạc này, cũng không cách nào che giấu mỹ mạo kinh thế hai tục của nàng. Ngươi có thể trực tiếp xuất hiện ở hiện thực. Không sai, trong tiểu thuyết tu tiên đại năng đều có phân thân, ta vì cái gì không thể có? Thiên Tôn từ dưới bóng cây đi ra, tò mò quan sát bốn phía hoàn cảnh, tựa hồ cảm giác vô cùng mới mẻ. Nam Chí Hiền trừng to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Tô Lâm, người đang nói chuyện với Tô Lâm lập tức ý thức được Nam Chí Hiền không nhìn thấy Thiên Tôn, vì thế không dùng miệng cùng Thiên Tôn nói chuyện nữa mà chọn dùng tiếng lòng hỏi đối phương: ngươi hiện tại hóa thành thực thể, có thể chiến đấu sao? Nếu như đổi thành cảnh giới tu tiên, ngươi là cảnh giới gì? Thiên Tôn nhìn Tô Lâm, khẽ mỉm cười, dùng một loại ngươi bị ta nhìn thấu ngựa khi nói, giống như CPU thấp kém không chống đỡ nổi sức tính toán khổng lồ, đứng ở trước mặt ta đây kỳ thực lệ thuộc vào tinh thần của ngươi. Nói cách khác, ngươi mới là ta có thể hiện đến thế giới này trung gian, cỗ thân thể này tiêu hao bị ta ép tới thấp nhất trình độ. Cơ hồ tất cả tri thức đều từ bỏ, chỉ để lại đối với ngươi hữu ích nhất bộ phận kia. Ngươi hiện tại có thể xem ta là nhân loại mà đối đãi, như một bách hiểu sinh trong tu tiên giới, có thể biết rất nhiều chuyện đi. Tô Lâm gật đầu, vậy lúc trước ta là đang cùng một đài siêu cấp máy tính nói chuyện với nhau, nhưng siêu cấp máy tính không thể tùy thân mang theo, vì vậy ngươi liền biến thành một đài chỉ có thể tính toán cộng trừ nhân trừ máy tính, thuận tiện ta tùy thời sử dụng. So sánh rất tuyệt, ta rất thích. Thiên Tôn nhíu mày. Ngươi đang nói chuyện với ai? Nam Chí Hiền hết sức khẩn trương, thầm nghĩ Tô Lâm không phải là điên rồi chứ? Hắn còn trông cậy vào Tô Lâm giúp hắn hỏi Thiên Tôn vấn đề đây. Ta đang nói chuyện với Thiên Tôn. Tô Lâm cũng không che giấu bí mật mình có thể cùng Thiên Tôn trao đổi, thân phận hắn thân là Thiên Tôn Khâm Định Thánh Tử đã được nhiều người biết đến, có thể cùng Thiên Tôn nói chuyện sẽ không lại gia tăng nguy hiểm, chỉ biết gia tăng hắn thân là thánh tử giá trị. Thật hay giả? Nam Chí Hiền ngơ ngẩn. Tin hay không thì tùy. Tô Lâm đi ra khỏi rừng cây, đứng ở cửa thôn nhìn quanh thôn. Trong không khí phiêu tán hương hoa đảo, rõ ràng là ban đêm, bầu trời thôn lại bao phủ quang hoa màu hồng phấn. Ngươi giúp ta hỏi Thiên Tôn một chút. Ta Nam Chí Hiển còn chưa nói xong, đã bị Tô Lâm cắt đứt. Xuyệt. Trước tiên làm xong chuyện nên làm rồi nói, đây là chuyện gì xảy ra? Những lời này, Tô Lâm đang hỏi Nam Chí Hiển, cũng đang hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn, nhất định là pháp thuật thần thông hiệu quả, nhưng thi pháp giả cảnh giới không dễ phán đoán, ta ngửi được chán ghét khí tức, là hồng trần tiên hương vị, đi vào nhìn xem. Có nguy hiểm không? Tô Lâm lo lắng hỏi. Khẳng định nguy hiểm, cho nên ta không cho ngươi đi qua, ta là cho ngươi bên cạnh người kia đi vào xem, ngươi hỏi hắn, hắn muốn hỏi ta cái gì? Thiên Tôn nói. Tô Lâm quay đầu nhìn hướng Nam Chí Hiền, Thiên Tôn nói cho ngươi vào trong thôn đi xem, còn hỏi ngươi muốn thỉnh giáo nàng cái gì? Nam Chí Hiền sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy Tô Lâm đang lừa hắn. Thật hay giả? Ngươi không vào thì ta bảo, ta chết ngươi cũng tiêu tùng. Tô Lâm uy hiền nói. Ta bảo, ngươi giúp ta hỏi một chút Thiên Tôn, ta hiện tại dùng cái này tu luyện pháp môn, đột phá kết đan sau còn có thể hay không tiếp tục dùng. Mặc dù hắn không tin Tô Lâm nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Lỡ đâu Thiên Tôn hiện tại liền nhìn hắn đây, chính mình nếu là đối với vị thánh tử này bất kính, chẳng phải là đối với Thiên Tôn bất kính. Hơn nữa hắn cùng Tô Lâm ở trước mặt nghĩa tam gia lập lời thề, Tô Lâm muốn giúp hắn hướng Thiên Tôn thỉnh giáo vấn đề, không được lừa gạt, nếu không linh hồn của hắn sẽ bị nghĩa tam gia giam cầm, Tô Lâm hẳn là không quên lời thề này đi. Nam Chí Hiền sợ Tô Lâm đã quên lời thề, cẩn thận đè thấp giọng nói, đừng quên ước định của ta và ngươi. Tô Lâm gật đầu, đang muốn truyền lời, Thiên Tôn bên cạnh lại đáp lời trước, có thể, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, bất kỳ pháp môn tu luyện nào cũng là từ đại đạo đơn giản hóa mà đến, chỉ cần không ngừng cải thiện, cuối cùng nhìn thấy đều là chân pháp. Cho nên tất cả pháp môn trên thế gian khác nhau, chỉ ở công dụng bất đồng, cũng không phân biệt ưu khuyết. Tô Lâm hơi nhíu mày, cảm thấy lý do thoái thác này nghe có vẻ giống như đang gạt người. Đương nhiên là lừa hắn, ta làm sao có thể phí đầu óc giúp hắn nghĩ loại chuyện này, tinh thần lực của ngươi vốn rất có hạn. Thiên Tôn liếc mắt nhìn thấu tâm tư Tô Lâm, vỗ nhẹ bả vai Tô Lâm, ung dung mỉm cười nói. Tô Lâm rất là chấn động. Thần cũng có thể xấu xa như vậy sao? Hơn nữa, thần trở nên xấu xa, ngay cả lương tâm cũng không tự trách. Mau nói với hắn đi, khế ước của ngươi và hắn ở trước mặt nghĩa tam gia là giúp hắn tỉnh giáo ta vấn đề, ngươi chỉ cần thành thật truyền đạt lời của ta là được rồi, ngươi cũng không có nói dối là ta. Bởi vậy không tính vi phạm khế ước. Nàng suy nghĩ vô cùng chu toàn. Tô Lâm ngược lại nói với Nam Chí Hiền, Thiên Tôn nói, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, bất kỳ pháp môn tu luyện nào cũng là từ đại đạo đơn giản hóa mà đến, chỉ cần không ngừng cải thiện, cuối cùng nhìn thấy đều là chân pháp, cho nên tất cả pháp môn trên thế gian khác nhau chỉ ở công dụng bất đồng, cũng không phân biệt ưu khuyết. Nam Chí Hiền nghe vậy liền kích động đến cả người run rẩy không ngừng, nếu Tô Lâm còn đang yên ổn đứng ở đây, liền chứng minh Tô Lâm không có nói dối, hắn thật cùng Thiên Tôn nói chuyện. Thiên Tôn thật sự trả lời nghi hoặc của mình. Cho tới nay, hắn kỳ thật đều rất tự ti, bởi vì không có tu tiên thiên phú, chỉ có thể chuyên tình với ngoại đạo. Mà loại nghiên cứu một lòng với ngoại đạo này ở trong mắt người tu tiên có thiên phú, chỉ là bằng môn tà đạo bất nhập lưu, cuối cùng cả đời cũng khó có tiểu thành. Bởi vậy mấy chục năm qua, Nam Chí Hiền đều là dựa vào tự khích lệ cùng tự lừa gạt, mới một đường kiên trì đến bây giờ. Hôm nay nghe được Chí Cao Vô Thượng Chân Tiên khẳng định công pháp của mình, hắn cảm thấy mình mấy chục năm qua kiên trì rất đáng giá. Hắn đột nhiên biết tại sao mình có thể kiên trì lâu như vậy, đây có lẽ chính là vận mệnh. Hắn một mực chờ, chờ chính là cơ duyên này. Hết thảy đều là số mệnh đã định, nếu như hắn không có ở thời gian trùng hợp này, vừa vặn gặp được Tô Lâm vừa được tuyển làm thánh tử, lại vừa vặn chính mình chọn lựa xong tu đối tượng là Tô Lâm coi trọng người, hắn sẽ không có cơ hội cùng Tô Lâm ở trước mặt nghĩa tam gia lập xuống lời thề, càng không có khả năng đạt được Thiên Tôn dạy bảo. Cho nên, đây hết thảy đều là nhân quả, đây là định mệnh của hắn. Nam Chí Hiền cảm thấy hãnh diện, tâm khí rộng rãi. Quá khứ gian khổ 5 tháng một đi không trở lại, hắn phảng phất thấy được quang minh đại đạo ở trước mắt mình trải ra thẳng hướng cung trời, từ giờ phút này bắt đầu, hắn mới coi như chân chính bước lên tu tiên chi lộ. Mấy chục năm qua đủ loại chua xót trải qua hiện lên trước mắt, Nam Chí Hiền nghẹn mũi, trong lòng thầm mắng, ta mẹ nó, đám chó má các ngươi nhìn không nổi người khác. Hiện tại đạo gia ta hết khổ rồi, các ngươi coi như là thiên chi kiêu tử, có ai có thể giống như ta, để thánh tử giúp ta hướng Thiên Tôn truyền lời. Đương nhiên, Nam Chí Hiền từ trong cảm động phục hồi tinh thần lại, ý thức được Thiên Tôn có lẽ còn nhìn mình. Hắn bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Tô Lâm, kích động đến cả người run rẩy. Đa tạ Thiên Tôn dạy bảo. Tô Lâm bị dọa lui về phía sau một bước, hai tay trà sát quần, có chút không biết làm sao. À, đứng lên đi. Không cần như thế, trả lời một vấn đề thôi. Chương 35, vào thôn sau khi dập đầu xong, Nam Chí Hiền dứt khoát kiên quyết đi vào Hoài Dương thôn, nhìn đối phương đi xa, Tô Lâm mới nói, Thiên Tôn, nếu phân thân của ngươi đã đến thế giới này, ngươi có phải cũng có thể đi vào quan sát tình huống hay không, sau đó lại đi ra, đem tình huống bên trong nói cho ta biết. Có thể được, nhưng nếu như hoàn cảnh bên trong sẽ ảnh hưởng đến tinh thần con người, vậy tinh thần của ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, cái này chẳng khác nào tinh thần của ngươi bị ảnh hưởng. Kỳ thật ta đi vào chẳng khác nào linh hồn ngươi xuất khiếu vào thôn, thân thể mặc dù không bị thương tổn, nhưng linh hồn vẫn có nguy cơ bị thương. Thiên Tôn nói xong dừng một chút, sau đó vươn tay sờ sờ vòng eo mảnh khảnh của mình, lại sau đó là bờ ngông, cuối cùng méo méo bộ ngực, lộ ra một bộ biểu tình như có điều suy nghĩ. Ngươi đang làm gì vậy? Kiểm tra một chút thân thể, hiện tại ta đã dần dần hóa phàm, có lẽ qua vài ngày ngươi sẽ nhìn thấy một ta cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, đến lúc đó cũng không cần ngạc nhiên. Thiên Tôn mở to hai mắt nhìn chằm chằm chung quanh không khí, như là ở hư vô trong không khí tìm kiếm cái gì, có chút mê ngô. Ngươi lại đang nhìn cái gì? Có chút không quen, rất nhiều thứ đều nhìn không ra nhưng thói quen vẫn còn. Thế giới này kỳ thật tràn ngập nhân quả, mà nhân quả là có thể nhìn thấy, người tu tiên mặc dù không cách nào nhìn thấy nhân quả, nhưng lại có thể cảm giác, cho nên đám người kia thường xuyên nói chặt đứt nhân quả, chạm trần duyên các loại. Thật ngại quá, ta oán giận nhưng ngươi phải thông cảm cho ta, hiện tại ta mất đi rất nhiều cảm quan, đã không thể phối hợp chu toàn với ngươi, tuy rằng muốn cho ngươi tôn trọng lớn nhất nhưng không thể quan sát toàn diện, đã định trước sự tôn trọng của ta đối với ngươi sẽ có sơ hở, ngươi chỉ có thể tạm thời nhẫn nại một chút. Thất sách. Thật sự là thất sách, sao ta lại biến thành bộ dáng này? Thiên Tôn cau mày, lần đầu tiên lộ ra ảo não biểu tình, để Tô Lâm không cách nào phán đoán đây là nàng cố ý giả bộ ra, hay là phân thân bản thân liền có nhân loại tâm tình. Bất quá, thân biến thành cái dạng này, ngược lại rất thú vị, nàng so với trước càng thú vị. So với Thiên Tôn toàn năng, Tô Lâm cảm giác mình giống như càng thích quan sát Thiên Tôn bởi vì sơ hở quá nhiều bộ dáng. Thiên Tôn đem thân thể của mình sờ soạn một lần, đột nhiên dừng lại động tác, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm, đôi mắt của nàng như hồ nước trong suốt, đáy mắt cảm xúc như mềm mại như dòng rêu, ôn nhu lắc lư, tựa hồ có thể vẫn nhìn vào lòng người. Xuất hiện một chút sai lầm nhỏ, đại khái là bị Hồng Trần Tiên bên kia phân tán lực chú ý, để cho ta ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Thiên Tôn vẻ mặt lộ ra vô cùng phiền não. Tô Lâm tò mò, đến tột cùng là sai lầm gì, có thể làm cho Thiên Tôn lộ ra loại biểu tình này? Nàng hiện tại thoạt nhìn một chút cũng không có thần dáng vẻ, chính là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, nhất cử nhất động đều tản ra thường nhân nên có tình cảm, mất đi trước đó tại trong ảo cảnh hoàn mỹ vô khuyết hình tượng. Phiền thoái đưa đao cho ta. Thiên Tôn vươn tay với Tô Lâm. Tô Lâm đưa đao cho đối phương, còn chưa kịp phản ứng, Thiên Tôn nhanh như chớp hướng trên mặt mình xoát xoát chính là hai đao, động tác quyết đoán cùng đột ngột, làm cho người ta không có thời gian suy nghĩ. Nàng dùng đao cắt một đường trên dung nhan tuyệt mỹ của mình, đao thứ nhất từ thái trái tới thái phải, đao thứ hai từ trán phải tới thái trái, hai đao giao hội ở sống mũi cao thẳng. Này, ngươi đang làm gì vậy? Tô Lâm vừa bước ra một bước, Thiên Tôn liền giơ tay ngăn hắn lại. Bình tĩnh bình tĩnh, ta đây là vì tốt cho ngươi. Thiên Tôn giơ hai tay trấn an Tô Lâm, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu. Máu tươi đầm địa từ vết thương trên mặt nàng chảy ra, theo đường cong hàm dưới hoàn mỹ kia từ cằm nhỏ xuống quần áo trên ngực. Tô Lâm nhíu mày nói, tâm tình kích động trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình dĩ nhiên đang lo lắng một vị thần, lo lắng này thật sự dư thừa. Thiên Tôn lại lộ ra nụ cười, dùng ngón tay ôm lấy mái tóc trên trán, nhẹ nhàng vén ra sau tai. Ngươi thấy đấy, chính là như vậy, ngươi đã lo lắng cho ta, đó là điều ta lo lắng. Ta lớn lên quá xinh đẹp, ta sợ ngươi sẽ yêu ta, yêu cầu của nhân loại đối với tình yêu rất nông cạn, lớn lên xinh đẹp là được, hơn nữa là xinh đẹp như ta, ngươi ngăn không được. Ngươi sẽ đem ta hiện tại không chọn bện cùng ta hoàn chỉnh đánh đồng, sau khi ngươi yêu ta, lại đối mặt với ta lúc trước ngươi nhìn thấy sẽ sinh ra cảm giác vô lực thật sâu, cùng với những cảm xúc tiêu cực khác. Do ảo cảnh ta có thể điều chỉnh hoàn hảo tất cả chi tiết, để đảm bảo ấn tượng và tình cảm của ngươi đối với ta ở trạng thái cân bằng tinh tế, nhưng hiện tại ta không thể làm được, cho nên ta lo lắng tình cảm của ngươi đối với ta có thể sẽ mất khống chế. Đây chính là sai lầm a, ta hẳn là lấy hình tượng một lão nam nhân tới gặp ngươi, bất quá hủy dung hẳn là có thể giảm bớt nguy cơ này. Tô Lâm không biết phải nói gì, Thiên Tôn tuy rằng hủy dung, nhưng không có tác dụng gì. Cho dù trên mặt nhiều hơn hai đạo máu chảy đầm địa vết thương, ánh mắt cùng dáng người của nàng cũng hoàn toàn có thể bắt làm tù binh bất kỳ một nam nhân nào. Nàng tựa hồ còn không nhận ra mình đối với thân thể thiết lập có bao nhiêu biến thái. Tô Lâm tay phải tiếp nhận đao đối phương đưa trả, lau sạch vào vỏ, bình tĩnh trả lời, ta sẽ không yêu ngươi. Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, lau máu trên mặt, chỉ mong như thế, hy vọng ngươi không đánh giá cao bản thân. Lúc này, Nam Chí Hiền như điên từ trong thôn chạy ra, kích động nói, cảm giác không có gì nguy hiểm, nhưng bên trong toàn là cây đào nở hoa. Cây đào. Tô Lâm thần sắc trầm xuống. Hiện tại cũng không phải mùa xuân, cây đào sẽ không nở hoa. Cảm giác rất không ổn, vẫn là trước rút lui đi, nói không chừng Lạc Huệ Nam bọn họ đã bị Mã Gia mang đi Tây Khâu thôn. Tô Lâm xoay người đi về hướng thôn Tây Khâu, tận khả năng rời xa thôn Hoài Dương. Sau khi thôn Hoài Dương biến mất sau lưng, đột nhiên chân trời xa xa lại nổi lên hào quang màu hồng đạo. Không đúng, ngươi cảm thấy? Tô Lâm xoay người muốn hỏi ý kiến Thiên Tôn, nhưng mà quay người lại rõ ràng phát hiện không thấy Thiên Tôn. A Lâm, làm sao vậy? Ngươi nhìn cái gì vậy? Trở về. Một thanh âm hùng hậu từ bên người truyền đến. Tô Lâm mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy một cái tướng mạo cương nghị, dáng người khôi ngô xa lạ mấy nam, hắn hoảng sợ, tung người nhảy ra xa 3 mét, đề phòng rút ra vũ khí. Kết quả rút ra, lại phát hiện trong tay mình cầm chính là một cái quốc. Ngươi đang làm gì vậy? Phản ứng thế nào? Người nam nhân nhịn cười nói. Ngươi là ai a? Ta a, nam thúc ngươi cũng không nhận ra. Nam Chí Hiển vỗ vỗ ngực, bước nhanh đi về phía trước, đi rồi, muội muội ngươi còn ở nhà chờ. Nam Chí Hiển. Tô Lâm kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ nam nhân trước mắt một chút, phát hiện thật đúng là bộ dạng Nam Chí Hiển đã gặp qua ở Nghĩa Tam gia. Chỉ có điều khí chất Nam Chí Hiền trước mắt càng giống nông phu. Nam Chí Hiền dừng bước, giả bộ tức giận nói, không lớn không nhỏ à, dám gọi thẳng tên ta, muốn bị ông nội ngươi nhìn thấy, không đánh chết ngươi không được. Ta tiến vào ảo cảnh. Tô Lâm suy nghĩ một chút, lập tức cầm lấy quốc, dùng sức đánh xuống. Cái quốc không gãy phá phong cũng mất hiệu lực. Hắn ở chỗ này không thể sử dụng thần thông. Nam Chí Hiền nhìn thấy bộ dáng này của Tô Lâm, quan tâm đi tới, nắm cầm Tô Lâm nhìn trái nhìn phải, lo lắng nói, tiểu tử ngươi sẽ không lại phát bệnh chứ? Phát bệnh? Chương 36, tuổi thơ tiên duyên ai, người đứa nhỏ này thật phiền toái. Tóm lại trước theo thúc về nhà. Nam Chí Hiền một phen giữ chặt Tô Lâm, quay đầu liền hướng Hoài Dương thôn đi đến. Không đi, không thể đi. Hai tay Tô Lâm dùng sức, lại không thể dãy thoát khỏi tay Nam Chí Hiền, hắn cứ như vậy bị kéo về Hoài Dương thôn. Khi cửa nhà bị gõ, lão giả tóc bạc gầy gò đứng trước mặt Tô Lâm, Tô Lâm ngây ngẩn cả người. "Ra." Hắn ngơ ngác gọi. "Ca." Hai em gái một lớn một nhỏ chạy ra khỏi phòng, trái phải giữ chặt tay anh, hưng phấn nhảy nhót, "Ca về rồi. Ca xem."
đây là chữ Tiểu Nga viết hôm nay. Tô Tiểu Nga chỉ vào Cắt cố ý giữ lại trong sân khoe khoang với Tô Lâm, trên cắt viết ba chữ Tô Tiểu Nga đoan chính. Tô Lâm đôi môi rung động, trừng mắt mấy cái, hắn hiểu được những thứ này đều là giả, hắn bị cái nào đó tu sĩ kéo vào ảo cảnh, Tiểu Nga cùng Linh Vũ, còn có gia gia đều bị tiên tôn mang đi, bọn họ ở xã hội hiện đại hào hào sinh hoạt, không ở chỗ này, trước mắt ba người này đều là giả. Giả, đều là giả. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, miệng lại không khống chế được mà động. Hôm nay chữ của Tiểu Nga viết rất đẹp. Hắc hắc hắc, vậy ngày mai ngươi phải bắt dế cho ta. Tô Tiểu Nga nũng nịu nói. Tô Lâm sờ sờ đầu đối phương, được, ngày mai bắt dế cho ngươi. Hắn nhìn về phía Nam Chí Hiền bên cạnh, phát hiện Nam Chí Hiền đang cùng ông nội Tô Chính Đức ở một góc sân nhẹ giọng nói gì đó. Ông nội nghe xong ngươi đều nhíu lại một chỗ, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hắn. Một lát sau, Nam Chí Hiền xoay người rời đi. Tô Chính Đức đuổi hai đứa nhỏ vào nhà, nói với Tô Lâm, cháu ngoan, ăn cơm chưa đi, ông nội có một số việc muốn nói với ngươi. Tô Lâm yên lặng gật đầu, theo đối phương vào nhà, trong lòng đã suy nghĩ làm sao thoát khỏi ảo cảnh này. Tự sát có thể thoát khỏi ảo cảnh này hay không? Trong tiểu thuyết hắn đã xem qua, phương pháp thoát khỏi ảo cảnh thực sự có tự sát, nhưng cũng có một bộ phận ảo cảnh bản thân chính là dẫn dụ người trung thuật tự sát, chỉ cần người trung thuật tự sát trong ảo cảnh, thân thể trong hiện thực cũng sẽ chết theo, cho nên biện pháp này không thể dễ dàng sử dụng, nguy hiểm quá lớn. Tô Lâm đi vào trong phòng, trên bàn đốt đèn dầu, trên tường treo cây cung hoàng dương dùng để săn thú, cơm tối là một món ăn một món canh, ở thời đại này nông hộ có thể ăn cơm tối như vậy, đã coi như rất khó có được, tất cả đều nhờ vào Chu Cửu Cần. Cháu ngoan, Huệ Nam đã được Vương Tú Tài chuộc ra, ngươi cũng có thể yên tâm, làm người cũng phải nhìn về phía trước. Gia Gia biết năm ấy quên ngươi, trong lòng ngươi khó chịu, nhưng vào Túy Tiên lâu đối với Huệ Nam đứa nhỏ này không phải chuyện xấu gì. Hơn nữa hiện tại Huệ Nam đã được chuộc thân, tuy rằng thanh danh không dễ nghe, nhưng vẫn là hoàng hoa tiểu khuê nữ, những năm này nàng sống không khổ, ngày mai ngươi có thể đi gặp nàng. Tô Chính Đức nói. Tô Lâm nghe vậy sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía lão nhân. Tô Chính Đức gắp cho Tô Lâm một đũa thức ăn, từ từ nói, hán nội, ngươi đã suy nghĩ rồi, nha đầu kia thích hắn như vậy, hắn cũng thích nàng ấy, hai người cũng đều đến tuổi nên lập gia đình. Qua một thời gian, liền đón nàng tới đây đi, ta đi tìm lão Vương đầu thôn đông làm tư lễ, xinh đẹp làm xong chuyện này. Ngươi sau này cùng nha đầu sống thật tốt, đừng nghĩ những thứ khác có hay không. Tô Lâm cái gì cũng không nói, yên lặng ăn cơm xong, ở trong ảo cảnh này, cuộc đời của hắn trải qua tựa hồ là bởi vì không có cứu Lạc Huệ Nam, từ đó về sau tâm sinh nghiệp chướng, dẫn đến thần trí không rõ, Lạc Huệ Nam thích hắn, Vương Tú Tài hỗ trợ đem Lạc Huệ Nam trục ra, muốn thành toàn cho hắn cùng Lạc Huệ Nam. Trải nghiệm giả dối này không có gì phải suy nghĩ sâu xa, đêm nay hắn phải đi tìm Nam Chí Hiển, nói chân tướng với hắn một lần, xem có thể đánh thức ký ức của tên kia hay không, nếu mình có thể ở trong ảo cảnh bảo trì thanh tỉnh, đối phương chưa chắc không thể làm được. Cơm nước xong, Tô Lâm liền ngựa không dừng vó đi tìm Nam Chí Hiển trong nhà, gõ cửa, nên đón hắn chính là một vị tướng mạo vô cùng khỏe mạnh, thể trạng tráng kiện phụ nữ, vừa nhìn chính là một cái có thể xuống đồng làm việc, giúp đỡ trong nhà Hiển nội trợ. "Tiểu Lâm, muộn thế này có chuyện gì sao?" "Cháu tìm Nam thúc." Tô Lâm nói. Phụ nhân gật đầu, xoay người hướng trong phòng quát, "Tử quỷ ra đây." "Tiểu Lâm tới tìm ngươi." "Đến rồi đến rồi." Nam Chí Hiển vẻ mặt tươi cười chạy ra khỏi phòng, dỗ thê tử vào trong nhà, chính mình thì đóng cửa sau lưng, lôi kéo Tô Lâm đi tới một góc sân tối như mực, ngồi xổm xuống bên cạnh chuồng heo tìm thúc có chuyện gì. "Nam thúc, người tin tưởng tu tiên sao?" Tô Lâm thần bí bí hỏi. Hắn muốn từ chỗ chi tiết đánh tan nội tâm của nam nhân trước mắt này, tuy rằng ảo cảnh này vô cùng chân thật, nhưng cùng hiện thực dù sao bất đồng, ở trong hiện thực, Hoài Dương thôn cũng không có nhân vật Nam Chí Hiển, lão bà của hắn cũng không phải trong thôn. Tô Lâm tin tưởng chỉ cần cẩn thận tìm hiểu cuộc sống của đối phương, tất nhiên có thể tìm được chỗ mâu thuẫn. Ta tin có thần tiên. Nam Chí Hiển dùng sức gật đầu, ta từng gặp thần tiên. Hả? Ta nói ta đã gặp qua thần tiên. Nam Chí Hiển lấy cột thuốc lá từ thắt lưng xuống, nhét thuốc lá vào bên trong châm lửa, hít một hơi thật sâu. Nam thúc ta à, lúc còn trẻ thiếu chút nữa đã bị thần tiên chiêu đi làm đệ tử. Tô Lâm hơi nhíu mày, cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Lúc ta còn trẻ ở thôn Thổ Hoa, khi đó trong những đứa trẻ cùng tuổi với ta, có một người đặc biệt lợi hại, họ Lý, người trong thôn đều gọi hắn là Lý Thần Đồng, cha mẹ hắn đều là nông dân không biết chữ, nhưng chính hắn đặc biệt thông minh. Lúc ấy trẻ con trong thôn đều không đi học, không có tiền đều xuống đồng làm việc từ sớm, có thể đi học ở trong thôn, trong nhà cũng không lo ăn mặc, Lý Thần Đồng cũng không được đưa đi học, nhưng hắn đứng ở bên cửa sổ nghe tiên sinh giảng bài, là có thể nhận biết hết những chữ tiên sinh giảng qua, nghe một lần là có thể học thuộc hết những bài học kia. Là thật con mẹ nó thông minh. Tiên sinh thấy được, cũng nói đứa nhỏ này thông minh, liền miễn phí cho nó vào học đường. Sau đó có một ngày, ta ở trên đường chơi, trâu trong nhà Lý đồ hộ nổi điên, trên đường đụng người, vương cẩu đạn trong thôn bị con trâu kia đỉnh lên trời, ruột đều bị chọn bay ra. Tất cả mọi người đang chạy loạn, ta sợ tới mức chui vào trong lỗ chó của nhà vệ sinh hạn hán, con bò kia cứ như vậy dán vào mông ta chạy qua, chạy về phía cửa thôn. Ta liền trốn ở trong lỗ chó kia nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy cửa thôn có một lão nhân không quen biết tới, mắt thấy hắn sắp cùng trâu đụng vào, kết quả lão nhân kia đưa tay nhắm ngay đầu trâu vỗ một cái, một trường đi xuống, trâu kia bên đường đã bị đập chết. Lão nhân này chính là con gặp gỡ thần tiên, Lý Thần Đồng chính là bị hắn chọn trúng, mới có thể đi theo tu tiên. Năm đó hắn cũng nhìn chúng ta, nói ta thể trạng tốt, thích hợp luyện thể, ta liền hỏi hắn cùng Lý Thần Đồng so thế nào. Kết quả hắn nói, Lý Thần Thông tu tiên có thể sống 500 năm, ta chỉ có thể sống 100 năm. Nói tới không sợ ngươi cười, ta khi đó 8 tuổi, nhưng len lén cùng vợ ta hôn môi, lúc ấy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cảm thấy tu tiên nào có cùng nha đầu hôn môi khoái hoạt, mặc dù tu thành, cũng không phải mỗi ngày đều có châu điên cho người đánh. Hơn nữa cho dù ta tu tiên cũng không bằng Lý Thần Đồng, còn không bằng không đi. Cho nên tiên duyên kia, ta cứ như vậy bỏ lỡ. Nói xong, Nam Chí Hiền chít chít hút mấy ngụm thuốc lá khô, bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ cũng đang tiếc nuối quyết định lúc trước. Tô Lâm nghiêm túc nghe xong, mở miệng nói, Nam Chí Hiền, kỳ thật chân tướng là ngươi đã tu tiên. Chương 37, chốn đảo nguyên ta không rõ lắm ngươi tu tiên kinh nghiệm, nhưng ta gặp được ngươi lúc, ngươi đã là trúc cơ đỉnh phòng, nửa cái chân bước vào kết đan. Ngươi sau khi tới Hoài Dương thôn, giết lạc Hoài Nam, muốn đem nàng luyện thành nhân khôi, phụ trợ ngươi tu luyện, có ấn tượng không? Nam Chí Hiền mờ mịt lại khiếp sợ nhìn Tô Lâm, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một người điên. Tô Lâm hơi líu lưỡi, gãi đầu, không biết làm thế nào cho phải. Chuyện này hết sức khó giải quyết, Nam Chí Hiền trước mắt này thật thà chất phác, khẳng định không thích nghe mình kể loại chuyện giết người cực kỳ bi thảm này, nhưng nếu như mình nói dối, lần này nói chuyện với nhau cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn tới nơi này, vốn là muốn đánh thức ký ức của đối phương, nhưng nói dối sẽ không gây ra bất kỳ cộng hưởng nào. Đương nhiên, có lẽ mình còn có thể tìm ra một ít lỗ hổng tự thuật trong miệng đối phương, khiến Nam Chí Hiền sinh ra mâu thuẫn logic, khiến hắn sinh ra hoài nghi đối với hảo cảnh này. Tiểu Lâm, đừng nói những lời như vậy nữa, ta và Huệ Nam nha đầu kia không thù không oán, tại sao phải giết nàng? Ta thấy ngươi sợ bóng sợ gió, gặp ai cũng cảm thấy đối với Huệ Nam có ý nghĩ. Nam Chí Hiền, ngươi, ta xem tiểu tử ngươi gần đây thiếu đánh. Nam Chí Hiền giơ tay lên làm bộ muốn đánh, Tô Lâm vội vàng rụt đầu, hắn hiện tại căn bản đánh không lại tráng hắn này. Làm sao ngươi chắc chắn những gì ngươi nhìn thấy bây giờ là sự thật? Tô Lâm hỏi, ngươi sống ở thôn Hoài Dương bao lâu rồi? Tuy rằng ta không phải ở đây từ đầu, nhưng dọn đến cũng đã 5-6 năm rồi. Nam Thúc, vậy xin Thúc nhớ lại những chuyện đã làm mấy năm nay, kể lại từng chuyện một với ta. Hễ là nhớ rõ, đều nói một lần, nếu Thúc có thể nói ra toàn bộ, ngươi sẽ tin Thúc. Tô Lâm cho rằng người bày ra ảo cảnh này, không có khả năng hư cấu ra một thế giới hoàn mỹ. Có thể phong ấn thần thông, còn có thể mài giũa tất cả chi tiết ảo cảnh đến mức tận cùng, loại pháp thuật này quá mức cường đại, quả thực tựa như thế giới phục chế chuyên môn vì nhân vật chính á trong miệng tiên tôn, khiến người ta khó có thể tin. Tô Lâm tin tưởng mình tuyệt đối có thể từ những chi tiết nhỏ nhặt tìm ra sơ hở, phàm là những thứ hư cấu, không có khả năng tận thiện tận mỹ. Con mẹ nó lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi cùng ngươi nói bậy? Ta mới sửa được một nửa căn quốc. Nói xong, Nam Chí Hiền liền chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, Tô Lâm túm lấy đối phương. Ngươi không nói ta liền nửa đêm gõ cửa. Thằng nhóc nhà ngươi sao lại rắc rối như vậy? Nam Chí Hiền hướng chuồng heo nhổ một ngụm nước miếng. Ngươi nếu như cùng ta nói ngươi tới thôn này mọi chuyện, vậy ta ngày mai giúp ngươi làm việc nhà nông, cho tới trưa ngươi để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó. Tô Lâm biểu tình nghiêm túc nói. Nam Chí Hiền sửng sốt một chút, dừng bước trở về phòng, hắn do dự một lát, một lần nữa ngồi xổm xuống bên cạnh Tô Lâm. Được rồi, vậy nói cho ngươi một chút, nhưng chỉ một lát thôi, không nói nhiều. Tuy rằng Nam Chí Hiền nói chỉ nói một hồi, nhưng một khi mở miệng, liền không dừng lại được. Hán tử vừa mới chuyển đến Hoài Dương thôn nói lên, nói đến quen biết Mã gia như thế nào, quen biết Lý Nhị Cẩu như thế nào, quen biết Triệu Hổ như thế nào. Hắn đem những chuyện này từng chuyện nói một lần, rất nhiều chi tiết là Tô Lâm biết, càng nhiều chi tiết là ngay cả Tô Lâm cũng không biết bí mật giữa người lớn. Nói thí dụ như Triệu Hổ phi thường ỷ lại Liệp Cẩu Thảo, rõ ràng cùng người trong thôn nói Liệp Cẩu Thảo không thể dùng ở trên người người, trước khi đi dạo ký viện lại phải ăn mấy cây cạnh mạnh. Lại ví dụ như Lý Nhị Cẩu mùa đông năm ấy ở dưới tảng cây hoẹ ra uống rượu, kỳ thật là cố ý, Tiểu Nga cứu hắn, hắn cảm thấy đây là trời không cho hắn chết, vì vậy liền tiếp tục đần độn sống tới bây giờ. Không phân lớn nhỏ, không hề có dấu hiệu địa đặt, Tô Lâm bắt đầu tin tưởng dùng chiêu này cũng không cách nào tìm ra sơ hở. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, tựa như kết giới này có thể đọc được ký ức của con người. Đột nhiên Tô Lâm lại nghĩ tới bộ não trong ống nghiệm, hắn hiện tại khốn cảnh liền cùng tình huống này tương tự, thế giới này rất chân thật, hắn tìm không ra phương pháp phá giải. Tiểu Lâm, ta liền khó hiểu, ngươi làm sao xác định trong đầu ngươi những thứ kia tu tiên đồ vật đều là thật đâu? Ta tốt xấu còn có trong thôn đoàn người làm chứng. Ngươi ngoại trừ chính ngươi, ai có thể chứng minh? Tô Lâm lâm vào trầm mặc, điểm này hắn thực sự không thể phản bác. Nam Chí Hiền nặng nề thở dài một tiếng, chống đầu gối đứng lên. Được rồi, mau về nhà ngủ đi. Đã trễ thế này, ta cũng náo loạn đủ rồi, sau này đừng suy nghĩ lung tung nữa. Dứt lời, Nam Chí Hiền liền trở về phòng, Tô Lâm mơ hồ về đến nhà, Tô Chính Đức thấy hắn không nói gì thêm, chỉ bảo hắn lên giường đi ngủ, nhắc nhở hắn ngày mai còn phải xuống đồng làm việc. Tô Lâm nằm ở trên giường, hắn hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có xin giúp đỡ với Thiên Tôn, nhưng Thiên Tôn không biết đi nơi nào. Mộng cảnh. Thể chất của hắn rất đặc thù, thường xuyên gặp phải báo mộng hiện tượng, có lẽ nằm mơ có thể mơ thấy Thiên Tôn. Nghĩ vậy, Tô Lâm lập tức lên giường, người một nhà chen chúc cùng một chỗ, hắn cùng Gia Gia ngủ ở bên giường, Tô Tiểu Nga cùng Tô Linh Vũ chen chúc ở bên trong giường đất. Nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, Tô Lâm kiên nhẫn chờ đợi mình tiến vào mộng đẹp. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên bị người đẩy một cái, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn xuống mình, đối phương nhìn hắn lộ ra mỉm cười, ngươi tới tìm ta. Tô Lâm từ trên giường ngồi dậy, bên người đã không có người nhà, Thiên Tôn ngồi ở bên kháng, trên người nàng khoác ánh trăng ảm đạm, giống như ưu linh vô chủ an tĩnh đứng ở nơi đó. Ta nên ra ngoài như thế nào? Tô Lâm hỏi. Thiên Tôn, ta đã không cách nào đọc tâm của ngươi, nói cho ta biết ngươi ở trong ảo cảnh nhìn thấy những gì. Hết thảy đều rất bình thường, tựa như ta không biết có chuyện tu tiên trước kia sinh hoạt như vậy, chỉ có điều Nam Chí Hiền cũng thành người thôn chúng ta, Huệ Nam được Vương huynh chuộc ra, Gia Gia ta dự định cho ta cùng nàng thành thân, Tiểu Nga cùng Linh Vũ đều rất ngoan. Rất bình thường, nếu như không có gặp phải chuyện kia, đây có thể là cuộc sống tốt nhất ta có thể trải qua. Trốn Đào Nguyên. Ý ngươi là Đào Huyền Minh biết ngày đó sao? Ừm, có một chút tương tự. Mục đích của ảo cảnh là phá vỡ tinh thần của con người. Một là làm cho ngươi sụp đổ và tạo ra xu hướng tự hủy, chẳng hạn như tra tấn một người rơi vào ảo cảnh, làm cho hắn sống không bằng chết, tạo ra xu hướng tự hủy. Loại thứ hai chính là làm cho tinh thần trầm luân, cũng chính là lừa gạt, làm cho ngươi tin tưởng cảnh tượng trước mắt chính là chân thật, từ đó buông tha dãy rủa, thuận theo ảo cảnh muốn cho ngươi tin tưởng hết thảy. Nếu như ngươi tự sát, chính là chọn con đường thứ nhất, nếu như ngươi thích ứng với cuộc sống nơi này, chính là chọn con đường thứ hai. Nếu như ta không tin, có thể đi ra ngoài hay không? Chỉ là không tin cũng vô dụng, nếu như ngươi không tin ngươi thân ở ảo cảnh, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Lâm trong lòng căng thẳng, ngoài miệng đáp, ta sẽ đề phòng mọi người. Đều là giả, toàn bộ giết chết cũng không quan hệ, tại sao phải đề phòng đâu? Tô Lâm há hốc miệng, không nói ra lời. Đối phương lại nói tiếp, đề phòng chỉ là muốn tin tưởng cũng không thể tin được, chân chính không tin là triệt để đập nát lừa gạt chính mình cảnh tượng, chỉ cần ngươi có thể đem Hoài Dương thôn tất cả mọi người toàn bộ giết sạch, cái này Đào Hoa Nguyên tự nhiên sẽ không thành lập, ngươi tự nhiên có thể thoát ly ảo cảnh. Toàn bộ giết sạch. Tô Lâm cúi đầu, lẩm bẩm bốn chữ này một lần, tư duy đình trệ. Thiên Tôn, phương pháp thoát ly chỉ đơn giản như vậy, giết sạch toàn bộ mọi người. Tô Lâm duy trì trầm mặc thật lâu, cho đến khi nghe được tiếng gọi của Tô Linh Vũ. "Ca, ca, rời giường." Hắn ở trong mộng mở mắt, về tới hiện thực, chói mắt ánh mặt trời đẩy kéo hắn mí mắt, hai cái muội muội đã mặc quần áo tử tế đứng ở trước cửa sổ, trong không khí bay tới cháo nóng cùng dưa muối hương thơm, Gia Gia đang hậu viện nấu cơm. Hắn mặc quần áo rời giường, đi theo hai cái muội muội đi tới hậu viện, Gia Gia đã múc xong cháo hoa, chuẩn bị tốt cải bắp. Tô Chính Đức vừa múc cháo, vừa cười nói, trước kia vẫn là lúc ở đại lương, dân chúng đều không có muối ăn, muối đắt lắm. Nào giống hiện tại, nhà nhà đều có thể ăn muối mịn. Hiện tại trộm đông doanh cũng không có, cuộc sống càng ngày càng tốt. Cà ca, ăn cơm. Tô Linh Vũ bưng bữa sáng đến trước mặt Tô Lâm, Tô Tiểu Nga từ một góc sân sau kéo cái bàn gỗ nhỏ tới. Động tác Tô Lâm cứng ngắc bưng bắt qua, trong lòng nỉ non, đúng vậy, cuộc sống càng ngày càng tốt. Chương 38, nguyên nhân nổi điên chỉ cần giết tất cả mọi người là được. Cho dù là lúc làm việc trên đồng ruộng, Tô Lâm cũng thỉnh thoảng nhớ tới những lời này. Thiên Tôn đưa ra phương pháp phá giải đơn giản có thể thực hiện, sáng nay hắn cơm nước xong, thấy Linh Vũ mang theo Tiểu Nga đi tiền viện cho gà ăn, liền có dự định động thủ. Khi Tô Lâm vác quốc đi tới phía sau lão nhân đang trẻ tuổi, lão nhân chỉ quay đầu nhìn hắn một cái, không có phòng bị gì. Tô Lâm chỉ cần một quốc là có thể kết thúc tất cả trong nháy mắt. Nhưng khi Tô Lâm nắm chặt cán quốc, hắn phát hiện tay của mình dĩ nhiên đang run rẩy, hắn xác định lúc ấy tâm tình của mình vô cùng tỉnh táo, tư duy cũng vô cùng lý trí, hắn sâu sắc hiểu được, lý do mình không xuống tay cũng không phải mềm lòng, mà là tại một khắc kia, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Tô Minh, khoa cử năm nay, ngươi cùng đi với ta đi. Tiếng hô to từ bên ruộng truyền đến, Tô Lâm thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, đội mặt trời chói chang, khép mắt nhìn về phía bên ruộng, thấy Vương Tiêu Phong đang cởi giày. Vương Tiêu Phong cởi giày, đem ống quần cuốn đến đầu gối, từ bờ ruộng đi tới, hắn cùng Tô Lâm trong trí nhớ giống nhau, vẫn là cái kia không có dáng vẻ của tú tài, những người đọc sách khác đều là đầy miệng thánh hiền, hắn lại suốt ngày nhắc tới nông vi quốc chi căn. Ai cũng biết nông nghiệp là nền tảng của quốc gia, nhưng những người làm quan trong triều không ai giống như hắn. Ta tính toán, lộ phí của ngươi hẳn là cũng xoay sở không kém nhiều lắm, năm nay chúng ta cùng vào kinh đi thi đi. Vương Tiêu Phong cười nói. Cái này, à, chẳng lẽ ngươi là không bỏ được Hoài Nam? Vương Tiêu Phong lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Tô Lâm không biết nên trả lời đối phương như thế nào, hắn kỳ thật căn bản không nghĩ tới điểm này, hắn chỉ cảm thấy nói chuyện với cố nhân giả dối trong ảo cảnh rất kỳ quái, cái này giống như hắn đem ảo giác trở thành người thật vậy. Vì sao giúp Hoài Nam chủ thân? Giá trị con người của nàng hẳn là không thấp, hơn nữa, không cần nhiều lời, ta thật sự không đành lòng nhìn Tô huynh ngươi cứ như vậy trầm luân đi xuống. Hoài Nam nàng là một cô nương tốt, không nên rơi vào nơi pháo hoa kia. Về phần tiền tài chuộc thân cho nàng, ngươi ngày sau chậm rãi trả cũng không muộn, ta tin tưởng lấy Tô huynh tài học, nhất định sẽ được thánh thượng trọng dụng, đến lúc đó những chuyện này cũng không đủ làm đạo. Tốn bao nhiêu tiền? Tô Lâm hỏi. Hoài Nam tự mình ra chút ít, ta cũng mượn chút ít từ bằng hữu của ta, ngươi không cần để ý. Không có bao nhiêu tiền? Tô Lâm lạnh lùng nói, nàng là hoa khôi Bình Sơn Thành, vì nàng chuộc thân tốn ít nhất cũng phải ngàn lượng, ngươi tuyệt đối không thể chuộc thân cho nàng, cho nên đều là giả. Vương Tiêu Phong thở dài, đi gặp nàng đi, nàng ở nhà chờ ngươi, vì có thể cùng ngươi ở một chỗ, nàng trả giá quá nhiều. Tô Lâm nhíu mày, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo đề nghị của đối phương, khiêng quốc đi về phía nhà. Còn chưa đi vào cửa nhà, Tô Lâm liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười như chuông bạc, nàng ở trong sân thấy được một cái dáng người hiểu điệu nữ tử đang cùng Tô Linh Vũ cùng Tô Tiểu Nga chơi đùa, thấy Tô Lâm về nhà, hai cái muội muội đều nên đón, ca. Thiếu nữ kêu đông nhiên quay đầu, trên khuôn mặt tinh xảo kia có một vết bỏng xấu xí cực kỳ rõ ràng. Lạc Hoè Nam nhìn thấy Tô Lâm, sửng sốt một chút, chợt lấy tay che miệng vết thương, mỉm cười nói, Tô Lâm ca ca. Thì ra là thế, chắc không được Vương Tiêu Phong có thể chuộc thân cho Lạc Hoè Nam, chỉ sợ là Lạc Hoè Nam tự biết tiếp tục như vậy vĩnh viễn cũng không thoát khỏi Túy Tiên lâu, cho nên tự hủy dung mạo đến từ giảm giá trị con người, vết bỏng nghiêm trọng gần như che khuất nửa bên má trái, thực sự đủ để mất đi kiếp sống hoa khôi của nàng. Chẳng biết lúc nào, Vương Tiêu Phong cũng đi tới cửa, chuộc thân bất quá trăm lượng mà thôi, không cần để ý kế này là Hoè Nam nghĩ ra, ta vốn cũng không đồng ý, nhưng nàng vẫn cứ cố chấp, tại hạ cũng không cách nào ngăn cản, nàng đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, mong Tô huynh ngươi thật tốt quý trọng. Tô Lâm sững sờ tại chỗ, trong lòng nổi lên gợn sóng, nhưng tất cả đều là giả. Nhất định là sẽ để lại sẹo, nhưng chỉ cần có thể giống một nữ tử bình thường gặp mặt ngươi, Hoè Nam cũng đã rất thỏa mãn. Lạc Hoè Nam hơi đỏ mắt nói, Tô Lâm ca ca. ngươi sẽ thành thân với ta sao?
Tô Lâm cảm giác trọng tâm không vững, chân trái lui về phía sau một bước.
Không đúng, điều này hoàn toàn không đúng.
Hắn chỉ coi Lạc Huệ Nam là em gái mà thôi, hắn đối với Huệ Nam trong lòng chỉ có ấy nấy, bởi vì năm đó chính mình đối với nàng nói những lời vô trách nhiệm kia, cho đứa nhỏ này Mạc Tu có hy vọng, lại không vì nàng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn cùng Lạc Huệ Nam thành thân, hắn thậm chí ngay cả chuyện thành thân này cũng chưa từng suy nghĩ qua. Tô Lâm theo bản năng muốn cự tuyệt, lại phát hiện tầm mắt tất cả mọi người trong sân đều tập trung ở trên người hắn. Lạc Huệ Nam nhìn động tác Tô Lâm lui về phía sau nửa bước, nụ cười dần dần từ trên mặt nàng biến mất, thay vào đó là mờ mịt, mất mát, cùng với hoảng sợ mạnh mẽ che giấu. Vương Tiêu Phong nhìn Tô Lâm, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, há miệng tựa hồ muốn hỏi cái gì, nhưng không có mở miệng. Gia Gia cầm quốc tử trong phòng đi ra, hắn nghe được đối thoại vừa rồi, vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Lâm, vẻ mặt rất là khiếp sợ. Tô Lâm trong nháy mắt liền hiểu, hắn đọc hiểu ánh mắt của bọn họ. Gia Gia cùng Vương huynh đều hiểu lầm hắn, bọn họ cảm giác mình là ghét bỏ Lạc Huệ Nam. Thân là hoa khôi, Huệ Nam vì bảo toàn thân thể trong sạch của mình, không tiếc tự hủy dung mạo cũng muốn tới tìm hắn, phần tâm ý chân thành tha thiết này tiên địa có thể giám định, làm người ta động dung. Mà mình ở trong mắt bọn họ, cũng là bởi vì Lạc Huệ Nam mới nổi điên, hôm nay Huệ Nam đi tới bên cạnh hắn, mình nên vui vẻ tiếp nhận mới đúng. Do dự vừa rồi lui về phía sau một bước, làm tổn thương trái tim mọi người. Ta nguyện ý, Tô Lâm nói. Trong mấy mắt, ánh mắt áp bách đến từ bên ngoài tản đi, Tô Chính Đức thản nhiên cười, cầm quốc ra cửa. Vương Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm, dùng sức vỗ vỗ bả vai Tô Lâm, "Tô huynh đứng vững à, đừng kích động." Tô Lâm nhìn Lạc Huệ Nam trước mắt, nàng kinh ngạc nhìn mình, làm như có chút không thể tin được. Nhưng rất nhanh, Lạc Huệ Nam liền kịp phản ứng, nàng cắn môi, cố gắng muốn duy trì biểu tình bình thường, nhưng nước mắt lại từ hốc mắt nàng không tiếng động chảy xuống, nàng cúi đầu, ba bước thành hai bước xông lên, tiếng mũi chân hướng về phía Tô Lâm, ôm chặt lấy hắn. "Tô Lâm ca ca, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi." Nàng ở bên tai nhẹ giọng nói. Tô Lâm ôm Lạc Huệ Nam, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời vạn dặm không mây này giống như đầu góc trống rỗng của hắn. Hắn không biết nên đối phó với tất cả chuyện này như thế nào, hắn không có một chút cảm giác chân thật. Nơi này là ảo cảnh phải không? Tất cả đều là giả, phải không? Nếu như hiện tại mình lập tức giết sạch bọn họ, có thể thoát khỏi ảo cảnh hay không? Tô Lâm ôn nhu đẩy Lạc Huệ Nam ra, quay đầu nhìn về phía Vương Tiêu Phong, "Vương Minh, ngươi biết ta là vì cái gì mới nổi điên sao?" Tô Lâm nói, "Là bởi vì ngươi không thể cứu Huệ Nam ra." Vương Tiêu Phong nói. Tô Lâm nở nụ cười. Vấn đề chính là ở chỗ này, bọn buôn người lừa bán nữ hài tử nhiều như vậy, năm đó ta vốn cũng không cứu, dựa vào cái gì Huệ Nam lại để cho ta hối hận tới phát điên đây? Khoe miệng Tô Lâm chậm rãi nhếch lên, biểu tình mở mịt dần dần trở nên kiên định. Hắn đã tìm ra sơ hở đó. Lần này là hắn thắng. Chương 39, Thanh Mai Trúc Mã Vương Tiêu Phong có chút đồng tình nhìn Tô Lâm, chỉ nhà gỗ nói, "Vào trong phòng nói đi." Lạc Huệ Nam, Vương Tiêu Phong, còn có Tô Lâm, ba người vây quanh bàn ngồi xuống, sau đó Vương Tiêu Phong liền giảng giải vì sao hắn, Tô Lâm sẽ đối với Lạc Huệ Nam nhớ mãi không quên. Đáp án rất đơn giản, bởi vì hắn và Lạc Huệ Nam đã sớm quen biết, trước khi hắn và ông nội Tô Chính Đức xa xứ đi đánh trận, hắn và Lạc Huệ Nam chính là thanh mai trúc mã rất tốt, hai đứa trẻ vô tư. Tại hắn ra chiến trường mấy năm nay, thôn bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì nạn đói lớn cùng sơn tặc hành hành, trong thôn lương thực dư đều bị cướp sạch, nhà nhà đều có chủ ý bán tiểu hải tử, Lạc Huệ Nam chính là khi đó bị cha mẹ bán đi. Năm nàng bị bán đi, vừa vặn Tô Lâm cùng ông nội cũng từ trên chiến trường lui xuống, trên đường tới Hoài Dương thôn, gặp một đám sơn tặc, bọn họ đánh lui sơn tặc, giải cứu đám người kia lại chính là bọn buôn người muốn mua Lạc Huệ Nam. "Chờ một chút, ta cùng ra ra nếu đánh lui sơn tặc, vậy hỏi bọn họ muốn người không quá đáng đi." "Vương Tiêu Phong, mấy chục sơn tặc, ngươi cùng lao ra tử nói đánh lui liền đánh lui. Là ngươi tự lừa chính mình mà thôi, đám buôn người kia vốn là mang theo tiêu sư, các ngươi chỉ là giúp một việc nhỏ. Nhưng từ đó về sau, trở về không bao lâu ngươi liền mất trí nhớ, ngươi quên nàng. Những thứ này đều là ta nghe ông nội ngươi nói." Tô Lâm ngây ngẩn cả người, rất hợp lý, hắn cùng ra ra làm sao có thể đánh lui một đám sơn tặc đây, tuy rằng hắn cùng ra ra đều là lão bình, nhưng hắn khi đó còn không có được thần thông thứ này, theo lẽ thường mà nói, không có khả năng đánh thắng mấy chục tên sơn tặc kia. Chẳng lẽ trí nhớ của mình thật sự xảy ra vấn đề? Nhưng chi tiết hắn giết lui sơn tặc còn rõ mồn một trước mắt, không giống ảo tưởng. "Tô Lâm ca ca, ta đã trở lại, không có việc gì." Lạc Huệ Nam nhẹ nhàng cầm tay Tô Lâm. Đầu óc Tô Lâm nhanh chóng vận chuyển, cố gắng tìm ra sơ hở trong lý do thoái thác vừa rồi, nhưng giải thích này lại hợp lý về mặt logic. Tựa như mình nói với Nam Chí Hiển những kinh nghiệm tu tiên kia, Vương Tiêu Phong nói với hắn những chuyện cũ này, cùng những kinh nghiệm tu tiên kia không có gì khác nhau. Tựa như Nam Chí Hiển không tin nhân sinh tu tiên chân thật tồn tại, hắn cũng không tin sự thật mình và Lạc Huệ Nam là thanh mai trúc mã. Lạc Huệ Nam thở dài, nói mình đi chuẩn bị cơm trưa, liền đi về phía hậu viện. Vương Tiêu Phong vỗ nhẹ bả vai Tô Lâm, cũng ôm quyền cáo từ rời đi. Tô Lâm đần độn trở lại phòng trong, ngồi ở trên giường, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, nhìn về phía Lạc Huệ Nam đang nấu cơm ở hậu viện, động tác của nàng có chút vụ bè, nhưng nhìn ra được nàng biết nấu cơm như thế nào, thói quen này hẳn là thời thơ ấu ở nhà giúp đỡ cha mẹ lưu lại. Ăn cơm chưa xong, Tô Lâm không có đi trong ruộng làm việc, mà là ở nhà trầm tư. Hắn ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn Lạc Huệ Nam mang theo hai muội muội viết chữ, bộ dáng nàng nghiêm túc kiên nhẫn tựa như một người mẹ hiền lành, ai có thể nghĩ đến nữ tử đầy bụi bằng này, mấy ngày trước vẫn là hoa khôi túy tiên lâu được các tài tử phong lưu truy phủng. Hết thảy trước mắt, đến tột cùng có phải là thật hay không? Nếu như đây thật sự là hiện thực, vậy thế gian sẽ không tìm được cô nương tốt như Huệ Nam nữa.
Từ xưa đến nay những danh kỹ hoa khôi kia muốn thoát ly Liễu Ngõ Hoa Tưởng kỳ thật đều chỉ cần hủy diệt dung nhan tuyệt thế của mình là được, nhưng trong lịch sử lại không ai có thể làm được, cũng ít có cơ hội làm như vậy. Bởi vì những danh kỹ kia căn bản không thể buông tha dung nhan của mình, người bên ngoài thanh lâu theo đuổi mỹ mạo của các nàng, mỹ mạo này một khi mất đi, mặc kệ ở nơi nào cũng không có chỗ dung thân của các nàng. Cho dù có người nguyện ý tiếp nhận kỹ nữ mất đi mỹ mạo, những danh kỹ này lại không nguyện ý vứt bỏ cuộc sống an nhàn sung sướng, cùng tục phu bình thường vượt qua cả đời. Các nàng oán giận, chỉ là đối với vận mệnh hiện tại hối hận, nội tâm lại khát cầu cuộc sống càng thêm hậu đãi. Chỉ có Lạc Huệ Nam là thật sự nguyện ý, nàng đem cuộc sống bình thường buồn khổ hiện tại, so với Túy Tiên lâu sống an nhàn sung sướng càng chân quý hơn. Ở Túy Tiên lâu, nàng học được cầm kỳ thư họa, thi từ ca hát, phong nhã đến cực hạn. Hiện tại, nàng lại cam nguyện làm một cái tục khí nô phụ, ở bên cạnh hắn làm bẩn nhất mệt mỏi nhất việc đồng áng. Thử hỏi nam nhân nào có thể cự tuyệt loại nữ nhân này yêu? Vào đêm, người một nhà Tô Lâm ăn cơm như ngày xưa, chỉ là trên bàn cơm có thêm một người, ông nội Lơ đãng nhắc tới hôn sự của hắn, Lạc Huệ Nam lại vô cùng thiết thực, nói mình còn mang theo một ít vàng bạc trang sức, vừa bạn dùng để thành hôn. Hôn lễ cũng không cần phô trương lãng phí, mời bà con ăn một bữa là đủ rồi. Tô Chính Đức nghe xong, nhìn người dâu của mình, cười đến không ngậm miệng lại được, ngoại trừ Huệ Nam ngươi, chỉ sợ cũng không ai để ý tiểu tử nhà chúng ta. Tô Lâm ca ca không chê ta là tốt rồi. Lạc Huệ Nam nhỏ nhẹ nói. Ban đêm hôm đó, Tô Chính Đức liền bận rộn xong, suốt đêm dọn phòng đặt nông cụ ra ngoài. Hắn đem đồ đạc lộn xộn chất đống vào trong phòng, đem thùng lớn đựng đồ lặt vặt dựng lên tấm ván gỗ, trải chăn hẳn, làm giường tạm thời. Hắn để cho Tô Lâm cùng Lạc Huệ Nam có thể ở nơi đó trước, chờ qua vài ngày, hắn liền mời Nam Chí Hiền đến hỗ trợ xây một cái nhà mới. Tuy rằng phòng mới dọn ra có chút chật chội, nhưng ngủ hai người cũng đủ rồi. Tô Lâm ngồi trên ván giường trầm tư, trong phòng không tắt đèn. Đột nhiên cửa mở, Lạc Huệ Nam đi vào, không lưng ngồi xổm xuống trước mặt Tô Lâm. Ta tự làm là được rồi. Tô Lâm hoảng hốt nói. Ta tới, thân là thế tử, làm sao có thể để cho trượng phu của mình làm loại chuyện này đâu? Nàng đương nhiên nói, thời hợt đẩy tay Tô Lâm ra, đem hắn đẩy trở lại trên giường. Tô Lâm nhìn Lạc Huệ Nam giúp mình rửa chân, hắn nhiều năm xuống đồng làm việc, trên chân đầy vết chai, thô ráp như tảng đá. Hai tay Lạc Huệ Nam lại trắng nõn như dê con mới sinh ra, mềm mại, mịn màng, khi nàng rửa chân cho mình, luôn cảm thấy nàng sẽ bị thương. Huệ Nam, có thể hiện tại ngươi kỳ thật là giả, chúng ta không phải thanh mai trúc mã, ta cũng không có bởi vì ngươi mà nổi điên, có lẽ ta chỉ là chúng phải pháp thuật của tu sĩ nào đó. Tô Lâm nói. Lạc Huệ Nam nhẹ nhàng trà sát bùn trên mắt cá chân Tô Lâm, nàng không ngẩng đầu. Dùng giọng điệu không quan tâm hỏi, vậy Tô Lâm ca chán ghét ta sao? Đương nhiên không chán ghét. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta cũng sẽ vui vẻ, có phải là giả hay không cũng không sao. Nếu bây giờ ca thật sự chỉ là ảo giác của ta, ít nhất khi ca ở bên cạnh ta, hy vọng ca cũng vui vẻ. Tô Lâm ca muốn về bên kia thì về đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho ca ở bên này. Lạc Huệ Nam dùng khăn lông lau khô hai chân Tô Lâm, bưng chậu nước đi ra khỏi phòng. Huệ Nam à, nếu ta muốn trở về, phải giết hết các ngươi mới được. Tô Lâm nằm trên giường. Hắn nghe được Lạc Huệ Nam một lần nữa đi vào phòng, nghe được tiếng nàng cởi áo cởi dây lưng. Một thân thể ấm áp mềm mại rón rén bò lên giường, cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắn, đem hai tay nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, lòng bàn tay đặt ở ngực hắn. Tô Lâm nhắm mắt, hắn muốn gặp lại Thiên Tôn. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Đau a, thật sự đau quá a, a a a. Đau chết ta rồi. Bên hai truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, trong chốc lát, Tô Lâm giống như đi tới địa ngục. Nhưng hắn lại ngửi thấy hương hoa, giống như thân ở rừng đảo dưới ánh mặt trời mùa xuân ấm áp. Chính mình lại nằm mơ, Tô Lâm tỉnh táo mở mắt. Phát hiện mình đang đứng ở cửa thôn, cây mẹ già kia đã héo rũ, bầu trời hoài dương thôn, dài ánh sáng màu hồng nhạt giống như cực quang và mẹo, giống như làn váy của nữ thần. Trong thôn các nơi đều truyền đến vừa rồi hắn nghe được rên rỉ cùng kêu rên, Tô Lâm lập tức cất bước hướng trong thôn chạy tới. Cây đào ở khắp mọi nơi. Âm thanh chính là từ cây đào truyền đến. Đau quá, đau chết ta rồi. A, để ta chết đi. Là thanh âm của Triệu Thúc. Tô Lâm chạy tới cây đào truyền đến thanh âm Triệu Hổ, ghé sát lại nhìn, hắn thấy được trên thân cây mọc ra một khuôn mặt Triệu Hổ. Chương 40. Hai bên đều hoàn mỹ khuôn mặt Triệu Hổ khảm trên thân cây thô ráp, da người biến thành vỏ cây, ngũ quan thống khổ và mẹo, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nước nở mơ hồ không rõ. Từ xung quanh mặt hắn kéo dài ra rất nhiều mạch lạc tản ra ánh sáng đỏ, khảm sâu trong vỏ cây, lan tràn về tán cây, mạch sáng như hô hấp một sáng một tắt, hoa đào cũng theo lúc tối lúc sáng, giống như cái cây này đang hấp thu chất dinh dưỡng trên người Triệu Hổ. Triệu Thúc, có nghe thấy ta nói không? Tô Lâm ấn hai má đối phương, cứng rắn như thân cây. Khuôn mặt trên thân cây đưa mắt nhìn Tô Lâm, giống như nhận ra đối phương, khàn khàn gào lên, giết ta. Van cầu ngươi giết ta. Đây là một cảnh hay là hiện thực? Trước khi không nhìn thấy Triệu Hổ hóa thành cây đào, Tô Lâm cảm thấy thế giới Lạc Huệ Nam bị hủy dung là ảo cảnh mà một tu sĩ nào đó dệt cho hắn, mà chính mình gặp được Thiên Tôn, trở thành Thiên Tôn tín đồ thế giới mới là chân thật hiện thực. Nhưng hắn hiện tại bắt đầu không dám xác định, nếu mình đã bị tu sĩ kia vây vào ảo cảnh, vậy tại sao đối phương lại để cho hắn nhìn thấy hiện thực bên ngoài? Như vậy chẳng phải là sẽ càng thêm dao động tín niệm của hắn sao? Chẳng lẽ mình thật sự điên rồi? Chân tướng là hắn căn bản là không gặp được Thiên Tôn, nơi này chính là một xã hội phong kiến bình thường. Lưu huyện lệnh chính là một quan tốt bình thường, Tiểu Nga cùng Linh Vũ đều rất tốt, tất cả đều rất bình thường, chỉ có mình bởi vì mất đi thanh mai trúc mã lúc nhỏ, nổi điên, cho rằng thế gian này có yêu ma. Tiểu Lâm, giết ta đi. Triệu Hổ giận dữ cầu thần. Tô Lâm mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, vuốt ve thân cây đào, ý đồ từ xúc cảm thượng tìm ra một ít không đúng chỗ. nhưng mà bất kể là khứu giác hay là xúc giác đều vô cùng chân thật, hắn thật sự nhìn không ra đây là giả. Triệu Thúc, các ngươi gặp cái gì, nói cho ta biết. Tô Lâm thanh âm rất tỉnh táo, nhưng nếu cẩn thận thưởng thức, lại có thể từ trong đó nghe ra một tia cầu khẩn cùng khủng hoảng. Ta không biết, ta có một giấc mơ rất dài. Giấc mơ gì? Trong mộng ta trở thành đệ nhất thợ săn trong huyện, ta bị đốc sát phủ mời đi.
A, tốt.
Đau quá a. Ngươi có hay không nhìn thấy người khả nghi, ăn mặc như là người tu tiên, thí dụ như đạo sĩ hòa thượng các loại?
Ta không biết, ta đau quá.
Cứu ta. Triệu Hổ hàm hồ từ ngữ, nói không rõ ràng, từ trong miệng hắn đại khái cũng hỏi không ra cái gì. Nhưng đối phương hẳn là cùng chính mình giống nhau, tiến vào một cái vô cùng mỹ diệu mộng cảnh, mà ở tỉnh mộng về sau, hắn liền thành bộ dáng này. Nhưng liệu đây có thực sự là một thực tế, hay đây là một giấc mơ khác? Nếu đây là sự thật, vậy Thiên Tôn thì sao? Tại sao Thiên Tôn không xuất hiện? Tô Lâm mở hai chân, chạy như điên trong thôn. Hắn nhìn thấy hàng trăm cây đào. Có cây đào sinh trưởng trong phòng, thân cây đâm thủng nóc nhà, tán cây xum xuê bao phủ toàn bộ thôn ốc, hoa quang màu hồng đào chiếu rọi tiên khí giạt rào trong phòng. Có cây đào sinh trưởng bên đường, Tô Lâm nhìn thấy trong đó có hai cây gần nhau, rễ đều quấn quanh một chỗ, tiếng trẻ con và phụ nữ khóc lóc từ trong cây truyền đến, cẩn thận phân biệt, Tô Lâm nghe ra đó là giọng nói của Thí Vương và con trai bà ở đầu thôn đông. Trong thôn khắp nơi đều là cây đào, có cây đang gào khóc, có cây đang vui vẻ cười vui, giống như đắm chìm trong mộng cảnh ngọt ngào. Trong không khí tràn ngập mùi hoa đào tươi mới, khiến người ta mê say. Tô Lâm ở trên đường chạy loạn, bắt được một thân cây liền mở miệng hỏi, nhưng rất ít có cây sẽ đáp lại hắn, đại bộ phận ngay cả nói cũng không biết nói, đau đến chỉ biết tê tê chút giận, số ít có mấy thân cây có thể nhận ra hắn đến, nhưng đều cầu xin hắn giết bọn họ. Rốt cục, Tô Lâm ở cửa nhà trưởng thôn tìm được Mã Dũng, lần này còn chưa chờ hắn lên đón, Mã Dũng liền nhận ra hắn. Tô Lâm, mau trốn. Mã Dũng cắn răng, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ này. Tô Lâm sửng sốt, lập tức chạy lên trước, lảo đảo quỳ xuống dưới tảng cây. Mã gia nói cho ta biết, các ngươi gặp phải cái gì? Giúp ta
tìm được hung thủ ở trấn Võ 13 năm trước.
Chính là người đó, người làm kinh quan. Không nói đến cái này, là ai đem các ngươi biến thành như vậy? Tô Lâm ngữ khí gần như ép hỏi.
Dừng đảo.
Cái kia. Mã Dung còn chưa nói hết, biểu tình thống khổ trên mặt hắn lại đống nhiên biến mất, nếp nhăn ngang dọc như khe rãnh giãn ra trên mặt, hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc ngọt ngào như trẻ con, vui vẻ nói, nương. Nương người đi chậm một chút, đến. Ta đỡ người, chúng ta ngồi nghỉ ngơi một chút.
Mẹ kiếp.
Tô Lâm tuôn ra một tiếng thô tục, dựa vào thân cây ngồi phịch xuống đất. Bốn phía tiếng khóc tiếng cười lẫn lộn thành một mảnh, giống như một tấm lưới lớn che Tô Lâm ở giữa, để cho hắn cảm thấy trên người không có một chút khí lực. Không biết qua bao lâu, Tô Lâm đỡ Mã Dũng chậm rãi đứng lên, hắn chậm rãi xoay người, hai mắt phủ kín tơ máu đảo qua từng cây đào. Hắn mở tay xoay vòng tại chỗ, hướng rừng đào chúng quanh phát ra chất vấn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Các người có thật hay không? Nếu hai người là thật, sao không nói gì với ta?
Tại sao?
Mã gia, Vương Thẩm, Lý Nhị Cẩu, Triệu Thước, cho ta một lý do a, hãy cho ta một lý do để tin rằng đây là thế giới thực.
Tô Lâm ở trong lòng cầu xin, mà đáp lại hắn chỉ có tiếng rên rỉ vô tận. Thế giới ở cả hai bên đều hoàn hảo, không có gì khác biệt giữa ảo giác và thực tế. Hắn bị nhốt trong bại, cái gì cũng không thể phân biệt. Thế giới hiện tại là thật hay là giả? Nhưng mà, nghi hoặc của hắn không người đáp lại, Thiên Tôn không có xuất hiện, đồng dạng là mộng, lần này nàng không tới. Đầu bắt đầu đau như bị cưa, chuyện đã làm lúc trước, nhất hiện lên trong đầu. Hắn nghĩ đến chính mình muốn từ Nam Chí Hiền trên người tìm được sơ hở, nhưng không có tìm được, ngoại trừ hắn chính mình ký ức, cùng với trong mộng mới có thể xuất hiện Thiên Tôn, cũng không có vật gì khác có thể chứng minh hắn có quan hệ tu tiên kinh nghiệm là chân thật. Ở trong mắt người bình thường, mộng bản thân chính là giả, người làm sao có thể đem mộng coi là thật? Nhưng Thiên Tôn cũng là giả sao? Điều này không có khả năng. Nhưng vạn nhất tất cả những gì mình có liên quan đến tu tiên đều là ảo giác, bất kể là Thiên Tôn gì hay là tà tu khác, đều là ảo giác mà sau khi phát điên hắn tưởng tượng ra, vậy mình nên làm thế nào? Thiên linh cái giống như nứt ra mấy khe hở, đại não bành trướng giống như muốn từ trong xương sọ chui ra. Tô Lâm vươn tay, muốn để lại khe hở trên thiên linh cái, nhưng hắn không sờ được khe hở, xúc cảm truyền đến từ lòng bàn tay lại trở nên vô cùng kỳ quái, đầu hắn ấn vào trở nên vô cùng mềm mại, đầu lâu cứng rắn giống như kẹo dẻo không có hình dạng. Không đợi Tô Lâm sợ hãi, cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, hương hoa trong gió cũng nhạt đi. Trên bóng mạc xuất hiện điểm sáng trắng xóa, giống như bầu trời rơi xuống hàn tuyết, đau đầu kịch liệt theo hàn tuyết phủ kín tầm nhìn, dần dần giảm bớt, lực chú ý phiêu tán rốt cục có thể tập trung. Hắn trừng mắt nhìn thấy Lạc Hoè Nam mỉm cười chăm chú nhìn mình, giống như lúc hắn ngủ say vẫn nhìn hắn như vậy. Mặt nàng cách mình cực gần, nửa khuôn mặt phải làn da trơn bóng như đồ sứ, nửa khuôn mặt trái bỏng như dung đất. Lúc này Tô Lâm mới chú ý tới, bàn tay của mình đặt ở trên mông Lạc Hoè Nam, xúc cảm vừa rồi là mông của nàng. Hắn thu tay lại như bị điện giật, nụ cười trên mặt Lạc Hoè Nam cứng đờ, sau đó cười đến càng vui vẻ. Nàng nắm tay Tô Lâm, đặt ở trên mông, "Tô Lâm ca ca, chúng ta rất nhanh sẽ thành thân, ngươi sợ cái gì?" Tô Lâm cái gì cũng không nói, xoa đầu đau từ trên giường ngồi dậy, nội tâm cuồng loạn phập phồng theo tiếng gà gáy bên ngoài chậm rãi bình tĩnh lại. Thế giới này là có trật tự, hắn có thể ở chỗ này an tĩnh suy nghĩ. Hai bên đều không có một chút sơ hở, nhưng thế giới này làm cho hắn cảm thấy an tâm. Nơi này không có tu sĩ như yêu ma, bách tính đầu núi cô như hắn, sẽ không vô duyên vô cớ bị người móc tim móc phổi, sẽ không bị người chế thành cây đào và khôi phục. Hoa Khôi Thanh Mai trúc mã không chê mình phát điên, Vương huynh vẫn chờ cùng hắn làm quan tạo phúc cho bách tính. Thế giới này rất có trật tự. Tô Lâm chậm rãi buông tay, ôm lấy Lạc Hoài Nam, vùi đầu vào sợi tóc đối phương hít sâu, cảm giác chân thực mãnh liệt này. Đột nhiên, hắn cảm thấy thế giới này mới là thật. Hắn không muốn phát điên nữa. Nhưng rất nhanh, Tô Lâm buông Lạc Hoài Nam ra, đáy mắt hiện ra một loại cảm xúc cực đoan. Lạc Hoài Nam ôn nhu kéo khuỷu tay hắn, nhỏ giọng dò hỏi, gặp ác mộng. Hoài Nam, ta đói bụng rồi. Ừm. Ca chờ chút, ta lập tức đi nấu cơm. Chương 41, bận rộn chân thật cháo hoa trong bát tỏa ra mùi gạo. Tô Lâm cùng Lạc Hoài Nam, còn có mọi người cùng nhau ngồi vây quanh bàn thấp, an điểm tâm, vừa tại ở bên chân liếm ngón chân Tô Lâm, ngưỡng ấy. Linh Vũ cùng Tiểu Nga trò chuyện chuyện xưa ngày hôm qua từ chỗ những hài tử khác nghe được, Gia Gia hữu ý vô tình nhắc tới hôn sự của hắn cùng Lạc Hoài Nam, làm như đã quyết định chọn ngày lành tháng tốt để cho bọn họ thành thân. Gia Gia, không cần gấp gáp, hiện tại trong đất còn rất bận, có thể làm xong trận này rồi hay nói. Khoe miệng Lạc Hoài Nam mỉm cười, tuy rằng ngoài miệng nàng cự tuyệt, nhưng nhìn ra được nàng rất vui vẻ. Tô Lâm hấp cháo, nhớ tới trước khi xuyên biệt, mình đã nghe qua một lý luận rất nổi danh bộ não trong ống nghiệm. Một người có thể giả thiết là chính ngươi, ngươi bị một nhà khoa học tà ác làm phẫu thuật, đầu óc của ngươi bị cắt ra khỏi cơ thể, bỏ vào trong một cái bể chứa dịch dinh dưỡng duy trì sự sống cho não. Các đầu dây thần kinh của não được kết nối với máy tính, và máy tính này chuyển thông tin đến não theo chương trình để ngươi có thể duy trì ảo giác rằng mọi thứ hoàn toàn bình thường. Đối với ngươi mà nói, tựa hồ người, vật thể, bầu trời vẫn còn tồn tại, vận động của bản thân, cảm giác thân thể đều có thể nhập vào. Bộ não này cũng có thể được đưa vào hoặc lấy đi ký ức, ví dụ như hắn có thể lấy đi ký ức về việc bộ não của ngươi đã được phẫu thuật và sau đó đưa vào các môi trường, cuộc sống hàng ngày mà ngươi chưa từng trải qua. Hắn thậm chí có thể được nhập mã để cảm thấy rằng ngươi đang đọc đoạn văn buồn cười và lỗ bịch này. Như vậy dưới tình huống như vậy, ngươi làm sao xác định mình không phải là bộ não trong bài kia? Đáp án là căn bản không có cách nào xác định, khi tư duy và ý thức đều bị người khác hoàn toàn khống chế, đương sự kỳ thật đã đánh mất bất kỳ quyền lựa chọn nào, mặc kệ có nhận ra chân tướng hay không, sự thật nhận ra chân tướng đều sẽ bị đối phương che giấu. Tình huống Tô Lâm hiện tại đang đối mặt, cùng lý luận này vô cùng tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, hoàn cảnh hắn ở cùng hàng ngày là chân thật như vậy, nhưng duy trì có trí nhớ của mình tràn ngập mâu thuẫn. Nếu như hắn thật sự là viên kia bị cất giữ ở dinh dưỡng dịch bên trong đại não, vậy chỉ có thể chứng minh cái kia vì hắn làm phẫu thuật nhà khoa học tài nghệ không tình, chỉ có thể làm cho hắn sinh ra vô cùng chân thật ảo giác, mà không cách nào xóa bớt sửa chữa trí nhớ của hắn. Có lẽ mấu chốt phá trừ mê chướng chính là ở trong sự khác biệt nho nhỏ này. Ta cũng muốn mau chóng thành thân với Hoài Nam. Tô Lâm bỗng nhiên nói. Lạc Hoài Nam cùng Tô Chính Đức đều ngây ngẩn cả người. Tô Linh Vũ cùng Tô Tiểu Nga vui vẻ vỗ tay, ở một bên ồn ào nói, Hoài Nam tỷ tỷ là muốn gả cho ca sao? Lạc Hoài Nam sửng sốt nửa ngày mới tỉnh táo lại, cương chiều xoa đầu hai đứa nhỏ, nhìn Tô Lâm thâm tình. Tốt lắm, ta đợi lát nữa liền đi cùng Lao Vương nói một tiếng, lại gọi chút người trong thôn đến giúp đỡ. Chúng ta chọn ngày lành liền đem chuyện này làm. Việc thành thân này cứ như vậy không hề tranh luận mà xác định xuống. Sau khi làm ra quyết định trọng đại như thế, Tô Lâm cầm cúc lên, giống như bình thường đi trong ruộng làm việc. Tất cả những thứ này đều làm cho hắn cảm giác giống như đã từng quen biết. Kỳ thật ở lần Tô Tiểu Nga bị tà tu sát hại, hắn làm sao không phải là một người điên? Tất cả mọi người đã quên Tiểu Nga, tất cả mọi người nhìn không thấy thi thể Tiểu Nga, chân tướng chỉ có hắn biết. Tình cảnh này, cùng khi đó sao mà tương tự? Chẳng qua, lần trước hắn là vào ngày đại hỷ của con trai Trương Viên Ngoại, tìm được Lưu Lộc. Nhưng lần này, đến lượt hắn kết hôn. Rất nhanh, tin tức Tô Lâm muốn thành thân liền truyền khắp toàn bộ thôn trang, tất cả mọi người nhao nhao đến chúc mừng. Tuy rằng Tô Lâm bình thường thường xuyên nổi điên, nhưng hắn cũng là người thông minh sáng dạ nhất trong thôn. Cao tổ hoàng đế phát minh những thủy sa cối xay gió kia, chỉ có trong thành lợi hại thợ thủ công mới có thể sửa chữa. Tô Lâm trước khi tới, mỗi lần thủy sa xảy ra rắc rối đều phải đi Bình Sơn thành mời người. Hắn sau khi tới, trong thôn đổ vật hư hỏng liền giao cho hắn sửa chữa. Hơn nữa Tô Lâm nổi điên không đả thương người, ngày thường lại vui vẻ giúp người, làm người chính trực thẳng tông, bởi vậy nhân duyên khá tốt. Tiểu Lâm a, chúc mừng, cái kia cái gì? Tình nhân cuối cùng thành nguyên đường a. Nam Chí Hiền cướp đoạt lời chúc mừng không nhiều lắm trong bụng nói. Tô Lâm mỉm cười gật đầu, Nam thúc là người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, ta đã nói đọc lên như thế nào là lạ, hóa ra là ta nhớ lầm, ta cũng là vừa rồi nghe Vương Tú Tài nhắc tới, hiện học hiện dùng, ha ha ha. Hắn dùng sức quốc vài cái, làm như nhớ tới cái gì, đống nhiên lén lút đi tới, tiến đến bên thai Tô Lâm nói, ngươi còn nhớ lần trước ta nói với ngươi không? Triệu Hổ kia đi dạo kỹ viện thích ăn thứ đồ kia. Tô Lâm nhíu mày, liệp cầu thảo. Mặc dù người ăn thứ kia không tốt, nhưng đêm động phòng hoa chúc nhà, thôi ăn một chút cũng không có gì đáng ngại, Huệ Nam, cô nương tốt như vậy, ngươi không lo lắng chính mình cũng phải lo lắng người ta một chút. Nói xong, Nam Chí Hiền dùng sức vỗ lưng Tô Lâm, lộ ra biểu tình thúc là người từng trải. Tô Lâm không nói gì lắc đầu, giơ quốc lên tiếp tục bắt đầu canh tác. Đến buổi chiều, Vương Tú Tài tới, mang theo một đống lớn sách đến, nói là đưa cho Tô Lâm hạ lễ. Tô Minh, chúc mừng, ngươi cùng Huệ Nam có thể đi tới bây giờ đúng là không dễ, ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi, cổ nhân Vân Thư bên trong tự có hoàng kim ốc, ta liền đem này hoàng kim đưa cho ngươi, ta biết bình thường thư tịch không vào được pháp nhãn của ngươi, ngươi vẫn đối với đại lương lịch sử cảm thấy hứng thú, cho nên ta liền đem những sách này đưa tới. Đương nhiên chờ ngày đại hôn của ngươi, ta còn có một thứ muốn tặng cho ngươi. Đa tạ Vương Minh. Tại hạ chúc hai người bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp. Vương Tiêu Phong dùng một loại ngữ khí vô cùng cảm khái chúc phúc nói. Từ ngày đó về sau, Tô Lâm liền bắt đầu bận rộn, hắn buổi sáng xuống đồng làm việc, đến buổi chiều liền cùng Nam Chí Hiền cùng nhau ở phòng cũ bên cạnh dựng phòng mới, làm hắn cùng Lạc Huệ Nam sau khi thành hôn phòng cưới. Cuộc sống bận rộn rời đi rất nhiều lực chú ý của Tô Lâm, có lúc hắn thậm chí sẽ quên mục đích của mình, đem hết thảy trước mắt coi như chân thật không cần hoài nghi. Nhìn mình đổ mồ hôi, từng viên gạch dựng lên, trong lòng Tô Lâm tràn ngập cảm giác thành tựu. Mà Lạc Hoè Nam cẩn thận săn sóc cùng Ôn Nhu, cũng làm hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn cũng không có mơ thấy thiên tôn nữa, cũng không có mơ thấy cảnh tượng đáng sợ như địa ngục kia, cho dù có nhiều lần hắn cầu nguyện có thể lần nữa ở trong mộng nhìn thấy thiên tôn, nhưng chưa bao giờ như nguyện, thường thường mang theo mệt nhọc nhắm hai mắt lại, mở ra đã là hừng đông. Hết thảy đều giống như trở lại quỹ đạo, giống như bệnh điên của hắn sau khi Lạc Hoè Nam trở về thật sự biến mất. Thời gian từng ngày trôi qua, phòng ở xây lên, không lớn, nhưng cũng đủ để cho hắn cùng Lạc Hoè Nam, còn có cuộc sống hài tử sau này của bọn họ. Hôm qua Lạc Hoè Nam vào thành trấn làm mất đồ trang sức còn sót lại của nàng, đặt mua chút đồ dùng trong nhà. Cái nhà này càng ngày càng giống một gia đình. Tô Lâm cũng phát hiện mình đã tiếp nhận Lạc Hoè Nam, tất cả mọi thứ của nàng đều rất hợp ý hắn, nàng dịu dàng hiền thục, giỏi hiểu lòng người, chăm sóc hắn cẩn thận, cũng không phát điên nữa. Nàng khác với những đại thẩm trong thôn động một chút là mắng chửi người, càng giống một tiểu thư xuất thân từ dòng dõi thư hương. Bọn họ rất ăn ý, giống như từ rất lâu trước đây vẫn sống cùng một chỗ, chưa bao giờ tách ra. Hôm nay là ngày hắn và Lạc Hoè Nam dọn vào nhà mới, bởi vì Lạc Hoè Nam không có nhà mẹ đẻ, cho nên trước khi kết hôn, bọn họ liền ở cùng một chỗ. Ăn cơm tối xong, Tô Lâm ngồi ở trong sân ngẩng đầu nhìn lên tinh không, hắn đã bao lâu không mơ thấy những giấc mộng quái dị kia, đã một tháng rồi. Bây giờ hồi tưởng lại, thiên tôn cùng những tà tu khủng bố kia, càng giống vọng tưởng hư ảo, cái quốc trong tay đều chân thật hơn bọn họ. Nhưng Tô Lâm lấy ra tờ giấy đã được gấp sẵn trong ngực, đây là một tháng trước hắn đã viết xuống. Đừng đắm chìm trong những cảm xúc thoải mái, người đang sống không phải là chính mình. Chương 42, ngày đại hỷ. Tô Lâm đem tờ giấy kia một lần nữa gấp lại bỏ vào trong quần áo, trở lại trong phòng, lấy ra đao năm đó mình đã dùng trên chiến trường, mấy ngày nay hắn đem đao mài lại mài, nó đã trở nên sắc bén giống như năm đó. Lạc Hoè Nam ở bên cạnh bàn viết chữ, nghiêm túc tính toán vật phẩm và chi phí cần mua trong ngày hôn lễ, gần đây nàng đang học nấu ăn, chú nghệ tiến bộ nhanh chóng. Cũng giống như thường ngày, nàng cùng hắn nói chuyện vụn vặt tuổi gạo dầu muối, còn nói lộ phí vào kinh đi thi đã tiết kiệm được. Đêm khuya yên tĩnh, Lạc Hoè Nam đã lên giường đi ngủ, Tô Lâm còn ở lại tiền viện mài đao. Ban đêm biến thành thời gian hắn sợ nhất, bởi vì hắn không biết nên cự tuyệt Lạc Hoè Nam như thế nào, dùng còn chưa thành hôn để cự tuyệt làm chuyện vợ chồng, thật sự có chút quá mức gượng ép, đặc biệt là dưới tình huống nhà gái nói ra. Hắn đã huyền chuyển cự tuyệt rất nhiều lần, mỗi một lần đều có thể nhìn thấy biểu tình mất mát của Lạc Hoè Nam, cùng với nghi ngờ của nàng đối với mình, Tô Lâm không muốn tiếp tục tổn thương trái tim của nàng, vì vậy đành phải mỗi đêm sau khi ngủ ở Lạc Hoè Nam mới lên giường ngủ. Đương nhiên, kỳ thật Tô Lâm cũng không phải không nghĩ tới đồng ý đối phương, thậm chí trước đó hắn còn cảm thấy đây là một phương pháp phân biệt rất tốt. Hắn nhớ rõ trước kia nằm mơ lúc, bất kể là ác mộng hay là mộng đẹp đều khó có thể tỉnh táo lại, chỉ có tại làm mộng xuân, hắn mới có thể đột nhiên tỉnh táo, rất nhiều lần hắn ngủ rất say, như cũ tỉnh lại. Như vậy có phải chỉ cần ở chỗ này thử một lần, cũng có thể làm cho mình tỉnh lại hay không? Loại ý niệm này từng có, nhưng rất nhanh đã bị Tô Lâm phủ quyết, đây cũng không phải là mộng đơn giản như vậy, hơn nữa hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hắn cũng sợ cùng Lạc Hoè Nam trở nên thân mật hơn. Hắn sợ đến lúc đó mình sẽ không hạ đao được. 3 ngày sau, rốt cục đến ngày hắn và Lạc Hoè Nam thành thân. Tất cả mọi người trong thôn đều đến, Lưu huyện lệnh cũng trình diện chúc mừng, tặng một bộ chữ. Tại đại hạ, cơ sở quan viên tại chính mình khu vực quản lý bên trong, gặp được bách tính đại hỷ hoặc đại tang sự tình, bất luận như thế nào đều phải tham dự, không cần toàn bộ quá trình tham dự, nhưng phải trình diện biểu đạt tâm ý, đây là chưa nhập pháp luật, lại bị ngầm quy củ, về phần này quy tắc tồn tại, lại không chỗ khảo sát. Giấy đỏ vỡ vụn tung bay trong không khí cửa, pháo nổ thành một mảnh trên mặt đất, như rắn đỏ vặn vẹo lăn lộn trên mặt đất, đội đón dâu gõ chiêng trống rung trời, kèn trong miệng thổi trầm bổng du dương. Tô Lâm ngẩng đầu, hôm nay trời quang mây tạnh, nhiệt độ cũng khiến người ta thoải mái, dường như hắn trời đều cố ý giúp hắn. Thành thân là một chuyện vô cùng rườm rà, ở giữa có nghi thức phức tạp, nhưng bởi vì thân thế của Lạc Hoè Nam vô cùng đặc thù, nàng không có nhà mẹ đẻ, bởi vậy nghi thức thành hôn đơn giản hóa rất nhiều, bước tiếp tân nương này cũng từ nhà mẹ đẻ đón người, biến thành Tô Lâm từ nhà cũ của ông nội, đón nàng đến nhà mới vừa mới xây xong. Tô Lâm ở dưới sự ủng hộ của mọi người, đi tới phòng cũ của gia gia, hắn sửa sang lại hỷ phục một chút, bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong phòng, nguyên lai màn vải bẩn thỉu, hôm nay cũng đặc biệt đổi thành vải đỏ. Tô Lâm vén rèm vải lên đi vào nội thất, nhìn thấy Lạc Hoè Nam đội khăn voan đỏ ngồi ngay ngắn ở trên giường, nàng mặc hôn phục không tính là tinh xảo, nhưng nàng là giá áo trời sinh, cho dù mặc quần áo như vậy, vẫn đẹp hơn tất cả tân nương Tô Lâm từng gặp. Tô Lâm trong lòng có chút cao hứng, cảnh tượng này làm cho hắn không tự chủ được nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc sau này. Hắn cùng Lạc Hoè Nam có thể sẽ rất bình thường, nhưng cũng có thể không bình thường, chính mình có người xuyên việt dự kiến trước, càng hiểu rõ đương kim hoàng đế ý nghĩ, cũng muốn tiếp tục cải biến cái xã hội này. Tương lai, hắn nói không chừng sẽ vào triều làm quan, hắn sẽ trở thành một quan tốt, mà Lạc Hoè Nam cũng sẽ trở thành một thê tử tốt. Loại nhân sinh này, cùng hắn trong ảo tưởng loại kia khủng bố tu tiên nhân sinh, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hoè Nam, chúng ta đi thôi. Tô Lâm nhẹ nhàng nắm tay Lạc Hoè Nam, dắt nàng đi ra ngoài. Giờ phút này, ông nội của hắn đã đi tân phòng của hắn, ở nơi đó chờ người trai cùng người dâu bái kiến kính trà. Tuy rằng nghi thức gả cưới như vậy quá mức đơn giản, nhưng chính hợp tâm ý Tô Lâm. Vừa mới đi ra khỏi phòng, ban nhạc đón dâu náo loạn càng vui vẻ. Tô Lâm ở trong một mảnh tiếng hoan hô, nâng Lạc Hoè Nam ngồi lên tuấn mã cao đầu trương viên ngoại mà tới, chính mình dắt ngựa đi ở phía trước. Đợi đến phòng mới, Tô Lâm lại ôm Lạc Hoè Nam xuống ngựa, dắt nàng bước qua cửa lớn. Trong sân bị quét dọn không nhiễm một hạt bụi, góc sân nhất đặt một cái dương gỗ, có lẽ người quét dọn cảm thấy đó là để nông cụ đi, nhưng bên trong đặt chính là đao hắn mài tốt đêm qua. Ha ha ha, Tiểu Lâm cũng sắp thành người lớn. Tiếng cười sang sảng từ phía sau truyền đến, Mã Dung xuyên qua đám người, đi tới trước mặt Tô Lâm, ra sức vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó đến đốc sát phủ của ta làm việc đi. Tô Lâm mỉm cười, không nói gì, tầm mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, thấy Vương Tiêu Phong đứng ở góc đám người, ý cười dịu dàng nhìn bọn họ. Sau đó Nam Chí Hiền không biết từ nơi nào chen ra, cầm tay Tô Lâm luôn miệng nói vui vẻ, thuận tay nhét mấy viên thuốc vào lòng bàn tay hắn. Tô Lâm đưa ánh mắt hỏi Nam Chí Hiền, tráng hán kia nhíu mày, đệ thấp cổ họng nói, lần trước nói với ngươi, ta dùng cỏ kia làm thành thuốc, ăn một viên là được, ăn nhiều. Ngày mai ngươi đừng xuống đồng làm việc, hắc hắc. Tô Lâm dở khóc dở cười, nhưng vẫn cất viên thuốc đi. Sau đó, Tô Lâm buông tay Lạc Huệ Nam ra, trong khoảnh khắc buông ra, Lạc Huệ Nam còn kéo hắn một chút, làm như có chút khẩn trương, nhưng Tô Lâm vẫn tránh ra. Đến đây thôi, lát nữa bái đường, ta sợ không xuống tay được. Tô Lâm vừa nói, vừa đi về phía cái dương trong góc. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu, bị bầu không khí vui mừng hòa tan, thậm chí không người chú ý, thẳng đến hắn xa xa rời tần đường, một mình đi tới một góc sân, mọi người đến tham gia hôn lễ mới có ánh mắt nghi hoặc. Trước mặt mọi người, Tô Lâm mở dương ra, từ bên trong lấy ra trường đao. Soạt, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Tiếng cười của tân khách dừng lại, mọi người khó hiểu nhìn Tô Lâm, vẻ mặt nghi hoặc. Mã Dung Thu liêm ý cười, hắn theo bản năng sờ sang bên hông, lại sờ vào khoảng không, lúc này hắn mới ý thức được, hôm nay tới tham gia hôn lễ không mang theo đao. Mã gia, đừng lo lắng, ta chuẩn bị cho ngươi. Tô Lâm mặt không chút thay đổi nhấc chân, đem cái dương bên chân đá về phía đối phương. Thung đổ xuống, bên trong giải rác ra mấy thanh trường đao, còn có dao phay, liềm, kéo. Tiểu Lâm, ngươi đây là ý gì? Mã Dung cảnh giác nói, hắn hướng trên mặt đất binh khí đi vài bước, nhưng vẫn không có đi nhặt. Tô Lâm giơ đao, bất động thanh sắc di chuyển cước bộ, đi tới cửa, dùng gót chân đóng cửa lại, tay kia tiện tay buộc lại thanh gỗ, chặn đường mọi người rời khỏi sân. Tô Minh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mau buông đao xuống. Vương Tiêu Phong từ trong đám người đi ra, không chút sợ hãi hướng Tô Lâm đi đến, muốn đi giữ tay Tô Lâm. Mà Tô Lâm cũng không do dự, trực tiếp một đao đâm ra, mũi đao sắc bén thuận lợi đâm vào bả vai Vương Tiêu Phong, máu tươi nhuộm đỏ áo vải màu trắng. Chương 43, ngày lại hỉ 2, Vương Tiêu Phong lộ ra vẻ hoảng sợ, khiếp sợ trừng mắt nhìn Tô Lâm, đau đớn khiến vẻ mặt hắn bặm mẻo. Tô Lâm nhẹ nhàng đẩy đao, chống vào vai Vương Tiêu Phong bước lui hắn về. Vương Tiêu Phong nhịn đau cắn răng quát lớn, "Tô Minh, mau buông đao xuống." Mã Dung không lưng nhặt đao trên mặt đất lên, bộ đầu cùng hắn đến chúc mừng cũng cầm lấy dụng cụ làm bếp có thể giết người, thân thể căng thẳng của bọn họ ăn ý điều chỉnh vị trí đứng. Thật ngại quá, vốn định chuẩn bị cho các ngươi binh khí lợi hại hơn, nhưng ta chỉ có thể lấy được những thứ này. Hốc mắt Tô Lâm hơi phím hồng, lại cố gắng nặn ra nụ cười xin lỗi đám người Mã Dung. Kế tiếp, ta muốn đem các ngươi tất cả giết sạch, nếu như không muốn chết, ngay tại ta giết các ngươi trước khi. Đem ta giết đi. Tô Lâm ca ca, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta có được hay không? Lạc Hoè Nam tháo khăn đoan đỏ xuống, vươn hai tay hướng Tô Lâm đi tới. Tay nàng vừa chạm vào Tô Lâm, tay trái Tô Lâm liền đặt lên cổ tay nàng, theo cánh tay nàng trượt đến bả vai, chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy, cánh tay Lạc Huệ Nam liền sủi lợn như con rắn chết rút xương sống. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Tô Lâm phi nhấc lên một cước đạp vào bên cạnh đầu gối của nàng, chân trái Lạc Huệ Nam trực tiếp lệch ra, thân thể nghiêng ngã xuống. Tô Lâm bóp bả vai Lạc Huệ Nam thuận thế ném, đẩy nàng ngã xuống tường. Huệ Nam chính là cùng ngươi lớn lên a. Tô Chính Đức thanh âm khàn khàn từ trong phòng truyền đến, hắn đẩy mọi người chạy tới đám người phía trước nhất, thấy được vừa rồi kinh hãi một màn. Sao ngươi lại biến thành như vậy? Tô Chính Đức đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt. Tô Lâm ngươi điên rồi, mau buông đao xuống. Nam Chí Hiền giận dữ hét lên, xài bước xuống lên. Tô Lâm thuận thế chém nghiêng một đao, khống chế sâu cạn vừa đúng, đao cắt bụng đối phương, cũng không tổn thương đến nội tạng. Ngay sau đó tay trái hắn cũng chỉ là đao, cực kỳ chuẩn xác nhắm vào khe hở khớp vai đối phương, nặng nề cắm xuống. Thác cốt thủ là kỹ xảo chiến đấu mà mỗi bộ đầu trong đốc sát phủ đều phải học, thể lực yêu cầu không cao, nhưng tính sát thương rất mạnh. Tô Lâm tuy rằng cũng không phải là người của đốc sát phủ, nhưng kỹ thuật bắt giữ của hắn lại mạnh hơn nhiều so với bộ đầu bình thường. Ở trên chiến trường rèn luyện ra thủ đoạn sát phạt, mục đích ở chỗ trong nháy mắt phân rõ sinh tử, mà nắm giữ loại thủ đoạn sát phạt này, cần dùng mạng đến nộp học phí. A a a a. Nam Chí Hiền phát ra tiếng kêu rít heo ngã trên mặt đất, ôm cái bụng bị dò dỉ, hai chân cọ liên tục lui về phía sau. Tô Lâm vẻ mặt giống như lúc sắt, lãnh khốc đến nhìn không ra một tia cảm xúc biến hóa, hắn cầm đao trong tay chậm rãi ngồi xổm xuống, bày ra tư thái chiến đấu. Tô Lâm ca ca, vì sao? Tô Lâm nghe được bên người truyền đến chất vấn của Lạc Hoài Nam. Trong giọng nói của nàng không có sợ hãi, chỉ có khó hiểu, bi thương, khổ sở. Hốc mắt Tô Lâm đỏ bừng, không nói một lời. Hắn cảm thấy thế giới này là chân thật, hắn hiện tại đi, cũng là hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải làm rõ ràng chuyện này. Ta đếm tới 30, mặc kệ nông cụ cũng được, những vũ khí khác cũng được, tận khả năng lấy chút đồ phòng thân đi, sau đó ta sẽ giết chết các ngươi. Mã gia, ngươi có thể nói cho người bên ngoài, để cho bọn họ đi huyện nha tìm giúp đỡ. Đợi đến khi Tô Lâm nhắc nhở, Mã Dũng lúc này mới phản ứng lại, đối với ngoài viện giống to, mau đi huyện nha tìm người, có người hành hung. Tô Lâm nghe được bên ngoài truyền đến các thôn dân kinh hoàng nghị luận, cùng với bước chân hỗn loạn kia, hắn biết có người đi huyện nha chuyển cứu binh, hắn thỏa mãn. Khách khứa trong sân, có người đi lấy xiên cỏ, có người đi lấy quốc, phàm là thứ có thể dùng tới, bọn họ đều lấy lên. Về phần những bà thím và bà cụ không có sức chiến đấu, chỉ có thể lời nói thâm thía khuyên hắn. Tiểu Lâm à, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi biết mình đang làm chuyện gì sao? Vốn là thật tốt ngày đại hỉ, bị ngươi làm thành như vậy, các hương thân nhưng đều là nhìn ngươi lớn lên à? Nghe bà khuyên một câu, bỏ dao xuống,
có chuyện gì bà đều sẽ giúp ngươi, đừng như vậy nữa. Tô Chính Đức ngồi phịch dưới đất bò dậy, run rẩy đi lên phía trước, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn giết người, trước hết giết ta đi. Tô Lâm cắn chặt răng, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Một giây sau, trường đao cắt ngang, cắt xương đầu gối của hắn cụ, Tô Lâm tiến lên một bước đụng vào trong lòng ông nội, dùng bả vai thuận thế đẩy lên, đẩy ông cụ ngã xuống đất. A a a a. Tô Lâm đột nhiên phát ra tiếng giống to, xông về phía Mã Dũng. Hai người đồng thời vung đao. Hai thanh đao giao phòng, trong nháy mắt thắng bại đã rõ ràng, Tô Lâm ở đầu vai Mã Dũng cắt ra một lỗ hổng, Mã Dũng thừa cơ tiếp cận, hai tay như bơm bướm tung bay, bóp khuỷu tay Tô Lâm. Rắc. Tô Lâm cầm ngón cái đối phương thuận thế trở cổ tay, ngón cái gãy xương, hắn dùng ngón trỏ chống đỡ phần dưới cổ tay đối phương, lòng bàn tay đặt ở miệng hổ của đối phương dùng sức đẩy, cổ tay Mã Dũng cũng trực tiếp chặt khớp. So với xương sai, kỹ thuật của Tô Lâm vẫn cao hơn một bậc. Trong lúc nửa người trên phản kích, hai chân Tô Lâm rũ ra, một cước đá gãy đầu gối đối phương. Lưỡi dao xé gió, máu tươi vẩy ở giữa không trung, một cái bộ đầu cánh tay nhỏ bị trực tiếp chém xuống. Giết ta đi. Tô Lâm lên tiếng rít đảo, giống như điên cuồng. Giết ta đi. Các ngươi chỉ có giết ta mới được. Tô Lâm ở trong lòng hò hét. Trải qua một tháng suy nghĩ, Tô Lâm đã nghĩ tới phương pháp thoát khỏi nơi này, hắn suy nghĩ cẩn thận mình cùng bộ não trong ống nghiệm kia có gì khác nhau. Trí nhớ của hắn không thể bị sửa đổi, tư tưởng của mình cũng không thể bị thao túng, đây chính là khác biệt mấu chốt nhất. Thiên Tôn đã từng nói qua, ảo cảnh chia làm hai loại, một loại là dựa vào tra tấn làm cho tâm trí người ta sụp đổ, do đó muốn chết tự hủy, một loại khác là làm cho người ta ở trong ảo giác tốt đẹp chậm rãi châm luân. Tô Lâm sẽ không châm luân, lại càng sẽ không tự sát, nhưng hắn sẽ dùng tánh mạng của mình để nhận rõ thế giới này thật giả. Trong nháy mắt, Tô Lâm đem toàn bộ người trong viện giết ngã xuống đất. Trong sân nam nữ già trẻ gào khóc, thét chói tai, rên rỉ lẫn lộn thành một đoàn, nhưng không có một người chết, tất cả mọi người đang thống khổ rãy rủa. Tô Lâm ra tay rất có chừng mực, hắn bảo đảm tất cả mọi người chỉ là trọng thương mất đi năng lực chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ là tàn tật, nhưng không có một người nào sẽ chết. Trên mặt hắn, nước mắt cùng máu tươi trộn lẫn cùng một chỗ, làm người ta không thấy rõ biểu tình của hắn. Tô Lâm nhìn trên mặt đất thiếu cánh tay gãy chân bộ đầu, cùng gãy xương thuốc bán gì, dơ lên chính mình hỷ phục và áo, đem trên đao máu loãng lau sạch, sau đó đông nhiên nở nụ cười. Mọi người là bởi vì sợ tổn thương đến ta, cho nên không dám toàn lực ứng phó sao? Nhiều người như vậy, dĩ nhiên đều không giết được ta. Tô Lâm khó hiểu nói. Chiến đấu vừa rồi, hắn chỉ có bả vai bị chém bị thương, trừ đó ra, không có gì đáng ngại. Điều này làm cho Tô Lâm bắt đầu tin tưởng phán đoán của mình, nhưng hiện tại còn không xác định được. Vì sao? Lạc Huệ Nam tựa vào tường biện lớn tiếng khóc hô. Tô Lâm quay đầu nhìn đối phương, nước mắt chảy xuống, bởi vì ta không biết. Không biết bên nào mới là thật. Không biết thì như thế nào? Tô Lâm ca ca, ngươi vì cái gì nhất định phải phân thật giả? Ta nói rồi. Mặc kệ ngươi đi bên nào, ta cũng không quan tâm. Lạc Huệ Nam khóc đến vô cùng thương tâm. Tô Lâm hai mắt đỏ bừng, nước mắt chợt rơi xuống, ngươi không hiểu. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng kim thiết va chạm. Tô Lâm biết, là huyện nha các nha dịch mang theo binh khí chạy tới, bọn họ đem nơi này bao vây lại. Hắn đi tới cửa, gỡ thanh gỗ xuống, mở cửa ra. Ngoài cửa đứng đầy người, nha dịch cầm dao đuôi trâu và gậy gỗ liễu, hung ác để phòng nhìn hắn. Lưu Lộc đứng ở cuối đám người, vẻ mặt hoảng sợ bất phần. Thân là quan phụ mẫu, trong thôn bỗng nhiên xuất hiện một kẻ điên giết người không chớp mắt, cho dù là ai cũng sẽ sợ hãi, Tô Lâm có thể lý giải. A. Tô Lâm phát ra một tiếng cười khẽ, như một con mãnh hổ vọt vào đám người, hắn hiện tại muốn làm chỉ có hai điểm. Một là quyết không thể bị bắt sống, chỉ có thể bị giết. Hai là tận khả năng không giết người. Nếu như hắn đoán không sai, ảo cảnh này là không muốn giết chết hắn, nếu không trong thời gian một tháng này, người trong thôn có mấy ngàn lần cơ hội có thể dễ dàng giết chết hắn. Ảo cảnh này là muốn dùng cuộc sống tốt đẹp để giam cầm chính mình. Một khi đã như vậy, vậy hắn sẽ đem mộng đẹp này triệt để đánh nát. Ta muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của thân hữu chân chính. Đến a, các ngươi không giết ta, ta liền đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Tô Lâm giống giận, giống như hung thần, hắn xuyên qua đao kiếm cuồn đồng, máu loang ở bốn phía cuộn cuộn, cánh tay cụt bay tứ tung trên không trung. Cảnh tượng chung quanh trong mắt Tô Lâm chậm lại, hắn theo bản năng vung đao, thế như tia chớp, tâm như sắt lạnh. Trong máu tươi ấm áp, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, tình cảm điên cuồng lại ly kỳ được bình phục. Hắn kỳ thật rất sợ hãi. Hắn rất sợ hai thế giới này là chân thật, nếu như đây là sự thật, vậy hắn hiện tại chính là một cái nổi điên nhân ma. Hắn tổn thương thê tử của mình, tổn thương gia gia nuôi dưỡng hắn lớn lên, đem thôn nhân đến chúc mừng chém bị thương đánh tàn phế, giống như một yêu ma không có nhân tính. Hắn hy vọng mọi người có thể nhanh chóng tự sát, sau đó đưa những người bị thương đến y quán khám. Hắn xuống tay rất có chừng mực, mọi người nhất thời không chết được, rất dễ dàng có thể cứu trở về, chỉ cần giết chết hắn, cuối cùng chết cũng chỉ có một mình hắn. Tô Lâm vẫn nhớ như cũ, Vương Tú Tài từng nói với hắn, năm đó không phải hắn cứu Hoài Nam, hắn chỉ là cùng đám bọn buôn người kia cùng nhau đuổi sơn tặc đi. Vương Tú Tài nói, hắn cũng không có bản lĩnh một mình đánh lui sơn tặc. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi hẳn là cũng có thể giết ta đi. Tô Lâm nhìn về phía những gương mặt hoảng sợ xung quanh, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi là nha dịch, các ngươi có đao có côn, có nhiều người như vậy còn lợi hại hơn sơn tặc nhiều. Còn ta, chỉ có một người. Nhưng tại sao các ngươi không thể giết ta? Vì sao? Ta mạnh như vậy. Tô Lâm chém ngã từng người, phàm là người có sức chiến đấu đều bị hắn chém ngã xuống đất. Sau đó, hắn liền đuổi theo những thôn dân tay trói gà không chặt khác độc thủ, đem chân của bọn họ từng cái đá gãy, để cho bọn họ không thể chạy cũng không thể đánh trả. Hắn đã hiểu rồi, thế giới này là giả. Trước sự lựa chọn cực đoan nhất, ảo cảnh này rốt cục không thể lừa gạt hắn nữa.
hoặc là nói, ảo cảnh này đã không có thủ đoạn lừa gạt hắn, nó vốn là không cách nào giết chết chính mình, tại chính mình loại này điên cuồng hung bạo dưới, thế ngoại đào nguyên này rốt cuộc không cách nào tiếp tục này hoàn mỹ ngụy trang. Logic hành vi thực tế của mọi người, căn bản xảy ra vấn đề. Bản thân hắn ngay cả một đám sơn tặc đều không thể đánh lui lại có thể trấn áp cả thôn tráng niên lao động, cái này bị đặt rất nhiều thứ. Là ta thắng. Tô Lâm kiên định nói, nhưng ngữ khí lại không có chút vui sướng nào. Hắn kiên nhẫn mà đem tất cả người trọng thương, từ Hoài Dương thôn các nơi, từng cái kéo về sân, trong sân nằm người bị thương thanh thanh chất vấn hắn, có người nhục mạ, có người cầu khẩn, có người bởi vì mất máu quá nhiều, đã chết đi. Bên ngoài có tiếng chó sủa còn điên cuồng hơn bao giờ hết. Tô Lâm nhíu mày, nghẹn ngào ván giận nói, thật phiền a, các ngươi thật sự rất phiền a. Nếu đều là giả, có thể hay không yên tĩnh một chút? Vì sao qua lâu như vậy, còn chưa thoát khỏi ảo cảnh? Rõ ràng mình đã nhìn thấu thế giới giả dối này. Chẳng lẽ nó nhất định phải tự mình làm đến bước cuối cùng sao? Điều này thực sự làm cho người ta khó chịu. Tô Lâm hít sâu một hơi, lật cổ tay, đao phong cắt cổ Triệu Hổ, nhìn Triệu Hổ kinh hoàng đè cổ lại, Tô Lâm trở tay một đao, lại tiễn lao vương đi. Động tác của Tô Lâm rất nhanh, lần tàn sát này không chỉ là bước rời khỏi ảo cảnh, cũng là tra tấn tâm linh hắn, làm càng nhanh càng tốt. Tô Minh, tỉnh táo một chút, không được sai nữa. Vương Tiêu Phong suy yếu nói. Vương Minh, xin lỗi. Tô Lâm một đao giải quyết Vương Tiêu Phong, sau đó đi tới trước mặt Nam Chí Hiển. Con mẹ ngươi xuất sinh. Con mẹ ngươi hán tử cường tráng dùng ngôn ngữ thuần phát nhất biểu đạt cảm xúc của mình. Tô Lâm lạnh lùng nói, ta thích ngươi bây giờ hơn. Lại là một đao kết thúc. Một đao đao chém tới mức ủn, còn phải đổi một thanh đao khác ở dưới đất. Đao dài không bằng đao ngắn, thuần túy như giết chó giết heo. Rốt cuộc, hắn đi tới trước mặt Tô Chính Đức, cho dù sớm có chuẩn bị, Tô Lâm vẫn cảm thấy có chút mê mang. Cháu trai a, ngươi như thế nào? Như thế nào lại làm như vậy? Ca. Ô ô ô ô, ca. Ca. Ta rất sợ. Rất sợ. Hắn nội từ ái hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, muội muội đáng yêu hoảng loạn kêu khóc, có lẽ các nàng cảm thấy ca ca của mình còn có một tia lương tri cuối cùng đi. Một con chó vàng từ bên ngoài vọt vào trong viện, công ở trước mặt Tô Linh Vũ cùng Tô Tiểu Nga, hướng Tô Lâm nhe răng điên cuồng kêu. Go, go go go. Ô ô ô. Vượng Tài. Tô Tiểu Nga ôm Vượng Tài vào trong lòng, gào khóc không ngừng, Vượng Tài bị ôm lấy, vẫn nhe răng với Tô Lâm. Tô Lâm mặt không chút thay đổi giơ dao lên, giọng nói giàn mua cùng giọng trẻ con non nớt dừng lại, tiếng chó sủa cũng biến mất. Thế giới an tĩnh. Tô Lâm ngửa đầu, cắn môi, dùng sức mở to mắt. Còn thiếu một người. Hắn đi tới người cuối cùng. Hàm răng lạc hoẹ nam cắn rách môi, máu tươi chảy ròng, nàng gắt gao trừng mắt nhìn Tô Lâm, thâm tình trong mắt không còn tồn tại. Ta cho dù thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua. Tô Lâm vung đao, máu tươi từ cổ phun ra, âm thanh như gió thổi qua. Nhìn lạc hoẹ nam hoảng sợ ôm cổ, nhìn ánh mắt căm hận của nàng biến thành tuyệt vọng, biến thành bi thương, biến thành hối hận không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, con ngươi dần dần biến thành một đầm nước khô cạn. Hết thể cuối cùng cũng kết thúc, Tô Lâm cảm thấy được giải thoát trước nay chưa từng có. Còn có người nhà và bằng hữu chân chính, chờ ta đi bảo vệ. Tô Lâm dùng sức đem đao cắm trên mặt đất. Tâm nhìn của hắn bắt đầu mở đi, khoe miệng hắn hiện lên nụ cười điên cuồng. Chương 44, Nguyên Anh cảnh tượng xung quanh nổi lên gợn sóng như nước, khứu giác và xúc giác của Tô Lâm bắt đầu phát sinh biến hóa, mùi máu tươi không thể xua đi trên chóp mũi tiêu tán, hương hoa nồng đậm lại xuất hiện. Huyết tương sền sệt dưới lòng bàn chân hóa thành mặt đất kiên cố, trước mắt là thôn Hoài Dương được ánh sáng màu hồng đào chiếu rọi. Hắn quay lại rồi. So với ta nghĩ còn nhanh hơn, pháp trận này đối với hỏa mệnh cùng một mệnh tu sĩ giới Nguyên Anh là khó giải, ngươi có thể dựa vào chính mình thoát khỏi huyễn trận, ý chí có thể xưng là bạn không được một. Thanh âm như chuông bạc của Thiên Tôn vang lên bên tai, Tô Lâm quay đầu, thấy Thiên Tôn ngồi xổm trên mặt đất, đang vẽ một trận pháp. Đây là cái gì? Tô Lâm hỏi. Minh thần trận, có thể tăng cường hai tu sĩ đối với lẫn nhau nguyên thần cảm ứng, vốn định dùng nó đến để cao người ta trong lúc đó kết nối, nhưng hiện tại xem ra không cần. Thiên Tôn vô vô bụi đất trong tay, chậm rãi đứng lên. Tô Lâm hoạt động tê dại cứng ngắc tứ chi, thất tha thất thể hướng trong thôn đi đến, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra một ít biến hóa, nếu như hắn chậm một chút, có lẽ sẽ cùng trong thôn những người khác giống nhau biến thành cây đào. Bất quá cũng may hiện tại thân thể đang thong thả khôi phục bình thường, khớp xương hoạt động càng ngày càng linh hoạt. Dưới tình huống thỏa mãn áp chế cảnh giới, ảo thuật là pháp thuật mạnh nhất trong tất cả thuật pháp, không có bất kỳ phương pháp nào có thể phản chế, ngươi là ngoại lệ trong ngoại lệ, có lẽ đây chính là nguyên nhân ta coi trọng ngươi như vậy. Tô Lâm chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện mình lại có thể dùng pháp phong. Ngươi nói qua thần thông kỳ thật là nhân loại không có cảm quan, vì cái gì ở trong ảo cảnh ta không cách nào sử dụng? Bởi vì người bày trận cũng có thần thông như ngươi, hơn nữa đối với thần thông thể nghiệm độ sâu ở trên ngươi. Hãy tưởng tượng nếu ngươi bị nhốt trong một căn phòng hoàn toàn khép kín không có lối ra nào, bốn phía đều là tường rồi ta nói với ngươi, trên thực tế có một cánh cửa. Bề ngoài của cánh cửa này không khác gì tường, nó được lắp đặt với cấp độ nguyên tử, vừa vặn với tường, dùng mắt thường không thể quan sát được bất cứ sơ hở nào. Nhưng cánh cửa này có thể dễ dàng bị đẩy ra, vậy xin hỏi, ngươi phải làm như thế nào mới có thể rời khỏi phòng này? Còn cần hỏi sao? Chỉ cần đẩy từng chỗ trên tường một lần, rất nhanh sẽ tìm được cánh cửa kia. Đúng. Ảo cảnh chính là gian phòng kia, mà phương pháp phá giải chính là cánh cửa bề ngoài không khác vách tường kia, thần thông của ngươi chính là hai tay. Vậy xin hỏi, nếu như có một người có sức mạnh lớn hơn ngươi ở bên ngoài ấn cánh cửa này, ngươi ở bên trong bất kể đẩy thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, xin hỏi làm sao bây giờ? Không có cách nào. Không sai, không có cách nào, đây chính là vì cái gì huyền thuật là kế sau cảnh giới áp chế, mạnh nhất thần thông. bởi vì loại thuật pháp này vốn dùng để gạt bỏ tu sĩ yếu hơn mình quá nhiều. Tô Lâm còn nhớ rõ bộ não trong ống nghiệm không? Sơ hở lớn nhất của nó kỳ thật là ở ngay trong giả định, ngầm thừa nhận nhà khoa học tà ác cải tạo đại não cùng người bị cải tạo đều là nhân loại chỉ có 5 loại cảm quan. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người bị mắc kẹt có giác quan thứ 6, thậm chí thứ 7, trong khi nhà khoa học chỉ có 5 giác quan? Như vậy kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng, viên đại não kia có thể dễ dàng từ trong thế giới giả dối này nhìn ra sơ hở thực tế không phù hợp với giác quan thứ 7. Mà nhà khoa học tà ác, bởi vì là người bình thường chỉ có 5 giác quan, hắn không cách nào lý giải, không cách nào quan sát, càng không cách nào sửa đổi tùy chỉnh đại não đối với giác quan thứ 7 tin tức tiếp nhận. Vì vậy, bị mắc kẹt trong bộ não có thể dễ dàng phán đoán mình đang ở trong thế giới giả dối. Ảo cảnh chính là một thứ như vậy, hắn thành lập trên cảm quan áp chế tuyệt đối, dưới tình huống bình thường là khó giải. Trong mắt tên tu sĩ kia, ngươi cùng những thôn dân này, không khác gì còn kiến hôi. Tô Lâm, nhưng ta vẫn đi ra, ta dựa vào suy luận mới đi ra. Thiên Tôn phát ra một tiếng cười khẽ, thâm tiếng nói, đừng cho rằng mình là dựa vào lý luận mà ra, lý luận logic chung quy không cách nào thoát ly hiện thực vật chất, nó trên thực tế là công cụ tư duy mà nhân loại dùng để chứng minh cho nhân loại khác. Trước khi ngươi đi qua thế giới, luân hồi và linh hồn được công nhận là không tồn tại, nhưng nếu một người muốn biết câu trả lời thực sự, chỉ cần chết. Tuy rằng hắn không cách nào chứng minh với những người khác linh hồn tồn tại hay không, nhưng mình lại khẳng định có thể biết được đáp án. Nếu người đó thực sự chết, ngươi có nghĩ cách xác minh này là hợp lý không? Người khác sẽ thừa nhận hắn đã hoàn thành kiểm chứng lý luận sao? Khi chết, người đó có nghĩ đến gia đình và cuộc sống hiện thực của mình không? Ngươi ở trong ảo cảnh dùng phương thức này nghiệm chứng thật giả, mục đích chỉ có một, đó chính là nghiệm minh thật giả, nhưng ngươi chưa bao giờ cân nhắc qua, nếu ảo cảnh kia là thật, hành động của ngươi sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với người nhà bằng hữu? Cánh tay Vương Tiêu Phong sẽ lưu lại bệnh ẩn, Lạc Hoè Nam sẽ biến thành người què, Mã Du không làm được bộ đầu, còn có càng nhiều người trực tiếp bởi vì ngươi mà biến thành tàn tật. Ngươi căn bản không nghĩ tới những cái giá này chứ? Có lẽ ngươi đã nghĩ đến điều đó, nhưng ngươi cảm thấy những rủi ro này và sự phân biệt thật giả của thế giới là quá nhỏ bé. Tô Lâm A, ngươi cũng không phải phàm nhân. Ngươi có thể đi ra, cũng chỉ là bởi vì ngươi tin tưởng vững chắc căn phòng bốn phía đều là vách tường kia, thật sự có một cánh cửa. Nhưng phần lớn mọi người, sau khi thử nghiệm ban đầu không có kết quả, sẽ cho rằng cánh cửa này căn bản không tồn tại, tin tưởng nơi đó chính là một căn phòng không cửa. Lừa mình dối người rất dễ dàng, nhưng khi mình muốn lừa gạt mình, dễ dàng lừa gạt mình, vậy lại khó lên trời. Từ góc độ nào đó mà nhìn, trong hoàn cảnh hoàn toàn khép kín kia, ngươi vẫn tin tưởng cửa thật sự tồn tại mới là người điên chân chính. Thiên Tôn lộ ra nụ cười, có vẻ hết sức vui vẻ. Mà Tô Lâm nghe xong, lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hắn cũng không cho rằng mình có Thiên Tôn nói dị thường như vậy. Ha ha ha, đừng lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy, ta nói rồi, điên cuồng cũng không phải là chỗ thiếu hụt, ngươi ở trong mắt ta là thiên tài trong thiên tài, người độc nhất vô nhị. Thiên Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tô Lâm. Cho dù bị Thiên Tôn khen ngợi như thế, Tô Lâm cũng không có bất kỳ cảm giác gì, tuyệt cảnh trước mắt làm cho hắn không rảnh bận tâm cái khác. Nghe Thiên Tôn giải thích với ảo trận, Tô Lâm đã hiểu được người bày trận mạnh cỡ nào. Có thể nói, căn bản không có một tia hy vọng. Có phải cho dù người bày trận kia đứng ở trước mặt ta, ta sử dụng phá phong, cũng sẽ bị hắn dùng phá phong cấp bậc cao hơn phản chế? Ở trước mặt hắn, ta chính là một người bình thường không có thần thông, đúng không? Thiên Tôn gật đầu, tổng kết rất đúng chỗ, cho nên đề nghị của ta là chạy trốn. Đương nhiên ngươi cũng có thể dùng lá bài tẩy duy nhất của ngươi đánh cược một lần. Ngươi cùng Nam Chí Hiền tựa hồ gọi nó là Hắc Thiên Tôn. Cá nhân ta không thích cái tên này lắm. Thiên Tôn nuốt cằm cân nhắc. Tô Lâm lâm vào trầm mặc thật lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía thôn ốc trung quanh, Têu Dên cùng Dên Dị Phiêu đang ở trên không Hoài Dương thôn. Hắn thấy được từng cây đảo quen thuộc kia, chỉ có trong ngộng cảnh nhìn thấy cái này là chân thật, toàn bộ người trong thôn tất cả đều biến thành cây đảo, chịu đựng thống khổ lớn lao. Bọn họ còn có thể cứu sao? Tô Lâm hỏi. Có ít người còn có thể cứu, có ít người đã hết cứu, nhưng cho dù ngươi muốn cứu người, bước đầu tiên chính là để cho người bảy trận triệt đi ảo trận, ta không cảm thấy đối phương sẽ nghe lời như vậy, đại khái xác suất ngươi cũng không cách nào giết chết đối phương. Hiện tại người bày trận không biết nguyên nhân gì không ở chỗ này, là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. Tô Lâm trầm mặc. Hắn biết rõ, đề nghị của Thiên Tôn là lựa chọn chính xác nhất, người có thể bày ra ảo trận này, cũng không phải là đối thủ hắn có thể đối phó. Nhưng chẳng lẽ mình thật sự muốn bỏ lại hương thân phụ lão Hoài Dương thôn, một mình chạy trốn sao? Tu vi người bày trận, đại khái là cảnh giới gì? Tô Lâm thử hỏi. Đương nhiên rồi, Nguyên Anh. Thiên Tôn hời hợt nói. Chương 45, ảo trận Tô Lâm không nghĩ tới, người bày trận lại là Nguyên Anh. Một cái kim đan đại viên mãn. Liên có thể triệu hắn ra, hắn cùng Nam Chí Hiền không cách nào chống cự quỷ dị bóng đen, Nguyên Anh tu sĩ thủ đoạn sẽ có cỡ nào quỷ dị, hắn đã không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này lá bài Tô Lâm trong tay duy nhất chính là hắn sau khi chết có thể sẽ xuất hiện Hắc Thiên Tôn, nhưng mà Hắc Thiên Tôn đến tận cùng có thể hay không địch nổi Nguyên Anh tu sĩ thì hắn cũng không biết. Thiên Tôn, ta sau khi chết xuất hiện màu đen quái vật là ngươi đặt ở trên người ta che chở sao? Ta không có làm qua loại chuyện này, đây hiển nhiên là thuộc về lực lượng của ngươi, về phần lực lượng này đến tận cùng là như thế nào tới, vậy thì không biết được. Bất quá ngươi vốn cũng không đơn giản, nếu không cũng không có khả năng ở trong mộng nghe được tên của mình. Đúng lúc này, Tô Lâm nghe được từ xa truyền đến tiếng bước chân. Dưới ánh sáng màu hồng đào, một nữ tử dáng người hiểu điệu, xách theo một thứ tròn vo, khập khiễng, thất tha thất thểu đi về phía này. Tô Lâm ngưng thần nhìn kỹ, mới nhận ra người nọ là Lạc Hoài Nam. Nàng không có đầu, chân hình như bị thương, trong tay xách đầu của chính nàng. Theo khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Lạc Hoài Nam cũng thấy được Tô Lâm, nàng đột nhiên trên đùi ra tốc, lấy một loại tư thái cực kỳ quái dị và mẹo, hướng Tô Lâm chạy như bay tới. Một chân của nàng dường như bị khuyết tật cực kỳ nghiêm trọng và cổ tay của nàng bị lệch theo hướng bất thường, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tốc độ chạy của nàng. Hình ảnh này làm cho Tô Lâm nhớ tới phim kinh dị bị tắt tiếng, không có chói tai thét chói tai, không có âm thanh dọa người, nhưng có lúc loại hình ảnh này mới khiến người ta sợn gai ốc nhất. Tô Lâm rút dao ra, do dự có nên thi triển thần thông hay không. Đúng lúc này, từ sau thân cây đào bên cạnh, một người nhảy ra ngăn ở giữa đường, công ở trước mặt Lạc Hoại Nam, dĩ nhiên là Nam Chí Hiển. Lạc Hoại Nam thắng gấp một cái, dừng lại trước mặt Nam Chí Hiển. Sau đó Nam Chí Hiển xoay người nói, đừng lo lắng, người khống chế thân thể nàng ấy là ta. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm cảnh giác hỏi Hoại Nam nàng đâu. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, người trong thân thể Lạc Hoại Nam hiện tại không phải là Lạc Hoại Nam, thậm chí thứ kia căn bản không thể gọi là người. Bị ý thức của ta ngăn chặn, chỉ cần chờ một chút, ta có thể để nha đầu kia một lần nữa nắm giữ quyền khống chế cỗ thân thể này. Phân hồn của ta quá suy yếu, chỉ còn lại bản năng ăn uống, cho nên mới nhào về phía ngươi. Hắn liếc trộm Tô Lâm, trên mặt không gợn sóng, nhưng Tô Lâm vẫn nhìn ra đối phương rất khẩn trương. Tô Lâm len lén nhìn về phía Thiên Tôn bên cạnh, Thiên Tôn tựa hồ đang ngẩn người. Khu. Tô Lâm dùng sức ho khan một tiếng, Thiên Tôn mới phục hồi tinh thần lại. Hả? Làm sao vậy? Thiên Tôn nghi hoặc nhìn về phía Tô Lâm, mà Nam Chí Hiền đứng ở trước mặt, cho rằng Tô Lâm đang ho khan với hắn, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi phải cho ta một chút máu, ký túc trong thân thể nha đầu này ta quá suy yếu, không thể chữa trị thân thể nha đầu này, loại thân thể này là ăn không được hoàn dương đan. Tô Lâm ngơ ngác ngác nhìn Lạc Hoại Nam giống như tang thi, cầm lấy dao cắt bàn tay của mình, tùy ý máu tươi theo đường vân tay lưu lại. Nam Chí Hiền đưa tay ở giữa không trung tiếp được máu của Tô Lâm, lòng bàn tay thoát ra mấy xúc tu dịch nhảy mềm mại phấn nộn, cắn nuốt toàn bộ máu tươi của Tô Lâm, những xúc tu này tựa hồ có ý thức tự chủ, theo máu nhỏ xuống, liều mạng kéo dài về phía vết thương của Tô Lâm, nhưng bị một cỗ lực lượng hạn chế ở trong khoảng cách an toàn. Khi quá yếu sẽ như vậy, không có việc gì. Nam Chí Hiền nhíu mày yên tâm, đầu và tay chân của nha đầu này, đạo gia ta đều cho nàng mạnh khỏe, bảo đảm nhìn không ra một chút dấu vết, ngay cả sẹo cũng sẽ không lưu lại. Thiên Tôn, ồ ngươi đang suy nghĩ vì sao Nam Chí Hiền cũng có thể từ trong ảo cảnh đi ra sao? Rất nhiều tà tu đều có thể miễn dịch ảo cảnh, không cần ngạc nhiên, nếu như nói ngươi lừa mình dối người là một loại thiên phú, vậy bọn họ lừa mình dối người chính là thái độ bình thường, ngươi cũng có thể nói bọn họ căn bản không có đang lừa gạt chính mình, mà là bọn họ cho rằng là đồ thật, vừa vặn ở trong mắt người bảy trận cùng phàm nhân, là giả. Tô Lâm lau mồ hôi trên trán, cục diện hiện tại, hắn tự nhiên không thể quang minh chính đại hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn bản thể cùng phân thân khác biệt, vào lúc này liền hiện ra, tuy rằng cả hai đều có lực quan sát rất mạnh, nhưng tại cùng Thiên Tôn hoàn toàn thể nói chuyện với nhau lúc, Tô Lâm trong lòng nghi hoặc sẽ bị toàn bộ giải đáp, cho dù tạm thời không cách nào giải đáp bộ phận, Thiên Tôn cũng sẽ cố ý nói rõ. Nhưng Thiên Tôn phân thân bởi vì không cách nào đọc tâm, mặc dù dựa vào sát ngôn quan sát, có thể đoán ra nghi hoặc của hắn, nhưng muốn hoàn toàn đọc hiểu tâm tư của hắn, lại không cách nào làm được. Sau khi nàng ăn hoàn dương đan xuống lại, ngươi sẽ không tiếp tục ở lại trong thân thể nàng chứ? Tô Lâm vì bảo đảm chắc chắn, hỏi nhiều một câu. Nam Chí Hiền liếc Tô Lâm một cái, chúng ta tốt xấu gì cũng là người đã thể trước mặt nghĩa tâm ra, ta lừa không được ngươi, ngươi cũng không phải không biết, ta không thể ký túc trong thân thể người sống, nha đầu này một khi ăn hoàn dương đan, nàng sẽ không tính là thi thể sống, người sống ta không ở được. Theo máu chảy xuống, Nam Chí Hiền đem chất dinh dưỡng vận chuyển đến trên người Lạc Hoại Nam, cặp mắt vô thần kia của Lạc Hoại Nam cũng dần dần có thần thái, phản phất từ trong mộng cảnh dài dằng dặc tỉnh lại. Lạc Hoại Nam trừng mắt nhìn Tô Lâm, ánh mắt sáng ngời, môi giật giật, không thể phát ra tiếng. Thẳng đến đầu của nàng bị ấn trở lại trên cổ, Lạc Hoại Nam mới nói ra câu đầu tiên, Tô Lâm ca ca. Nơi này là nơi nào? Nàng tựa hồ có chút thần trí không rõ, nhưng rất nhanh nghi hoặc trên mặt liền tiêu tán, nàng nhìn hai tay trắng bệnh của mình, mờ mịt nói, nguyên lai là mộng a, tuy rằng hiện tại ta có thể làm cho nha đầu này sống lại, nhưng tình huống này ngươi cũng nhìn thấy, tạm thời vẫn là bảo trì nguyên dạng đi. Nam Chí Hiền thăm dò ý kiến Tô Lâm. Tô Lâm gật đầu ngầm đồng ý, hiện tại để Lạc Hoại Nam bảo trì hiện trạng là lựa chọn sáng suốt nhất, hoàn dương đan trong miệng Nam Chí Hiền cực kỳ hiếm có, nếu như Lạc Hoại Nam ăn vào sau lại chết, liền phiền toái. Ngược lại hiện tại thân thể người chết này, chết không được càng thuận tiện. Thiên Tôn bước cảm, đột nhiên mở miệng, ta từ vừa rồi liền suy nghĩ, vì cái gì bảy trận giả không ở chỗ này, hiện tại ta nghĩ tới, hắn là đi giết người. Dứt lời, Thiên Tôn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy hướng về phía tầng mây trên bầu trời phía tây. Rất nhanh, ba cái chân đạp phi kiếm bóng người, cắt đứt mây đen, hướng Tô Lâm vị trí cấp tốc bay tới. Nam Chí Hiền thấy Tô Lâm nhìn về phía tây, cũng nhìn theo, hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Trong nháy mắt, ba cái khí chất xuất trần tu sĩ liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Trong các ngươi, ai là Tô Lâm? Một người cầm đầu uy nghiêm đặt câu hỏi, hắn hẳn cũng là Kim Đan đại viên mãn. Tô Lâm nhìn thấy bờ vai trái của hắn có một cái vòng cổ tròn vo, đó hẳn là đan thai thành hình. Hai người khác một nam một nữ thân thể cũng vô cùng quái dị, hai tay nữ có mấy chục cái xúc tu thịt, trán nam nhân mọc ra một đôi u thịt uốn lượn giống như sừng dê. Tô Lâm nhìn về phía Nam Chí Hiển, chân hắn đã run rẩy. Tô Lâm nhìn về phía Thiên Tôn, vẻ mặt Thiên Tôn không thay đổi, vẫn như có điều suy nghĩ. Nàng nhìn Tô Lâm một cái, chậm rãi gật đầu, cứ thừa nhận đi, bọn họ là đệ tử tín đồ của ta. Chương 46, Kiến Tiên môn. Tô Lâm đứng trước mặt ba tu sĩ Kim Đan, chậm rãi mở miệng, ta chính là Tô Lâm. Nếu là Tô Lâm nguyện ý bỏ lại Hoài Dương thôn hương thân phụ lao, rất nhanh có thể thoát khỏi nơi đây, nhưng loại chuyện này, hắn làm không được. Qua nhiều năm như vậy, Hoài Dương thôn tất cả mọi người là giúp đỡ lẫn nhau sống qua ngày, nhà ai có khó xử, trong thôn những người khác liền giúp đỡ một phen. Mùa đông năm ấy hắn sinh bệnh, ông nội bị tuyết lớn phong ở đầu kia núi, là thím Vương chiếu cố hắn một mùa đông. Đầu xuân năm ấy hắn ngã vào khe sâu trong núi, ngâm mình trong nước hai ngày,
toàn bộ người trong thôn lên núi tìm hắn 2 ngày. Hắn cũng giúp Triệu Thúc lột da thú, giúp Lưu Đồ Tể trông coi hài tử, Lưu Đồ Tể thường xuyên bán thịt ngon rẻ tiền của hắn. Hắn giúp tất cả mọi người trong thôn cắt cỏ heo, nam nhân trong thôn giúp ông nội dựng qua tường viện bị báo táp thổi sập. Một năm trôi qua, ân tình của hắn với bà con đã không tính rõ. Hiện tại hắn chỉ có thể vận dụng trong tay có thể dùng tới hết thể át chủ bài, đem hết toàn lực cùng cái kia Nguyên Anh lão quái Chu Toàn, trừ đó ra, Tô Lâm không có lựa chọn nào khác. Thánh tử đại nhân, xin mau cùng chúng ta đi thôi, những đệ tử khác đã nâng lấy cái kia Nguyên Anh lão quái, nhưng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, thừa dịp hiện tại xin lập tức theo chúng ta rời đi. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Tô Lâm nhìn về phía cây đào đang rên rỉ cách đó không xa. Tên tu sĩ kia lộ ra biểu tình khó hiểu, tựa hồ không cách nào hiểu được ý tứ của Tô Lâm. Tô Lâm nở nụ cười. Biểu tình của đối phương so với khó xử càng làm người ta khổ sở, nếu là người này cảm thấy khó xử, Tô Lâm còn có thể hiểu được đối phương cũng không phải là không muốn cứu thôn dân, chỉ là thế cục không cho phép. Nhưng hắn lại lộ ra loại biểu tình nghe không hiểu này, chỉ có người hoàn toàn không có ý nghĩ cứu thôn dân mới có thể lộ ra loại biểu tình này. Ở trong mắt tu sĩ này, không nhìn sinh tử của phàm nhân là một chuyện đương nhiên, bị mọi người ngầm thừa nhận, mà hành vi cứu phàm nhân lại càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, ý nghĩ không cách nào lý giải. Đây là tu tiên giả sao? Trong mắt họ, phàm nhân chính là tồn tại không đáng nhắc tới như thế. Các ngươi tới bao nhiêu người? Tô Lâm sửa miệng nói, 30 người. 27 người khác đi dẫn Nguyên Anh lão quái đi, có Kim Nguyên sư đệ ở đây, hẳn là có thể chống đỡ một nén nhang. Tu sĩ nhìn thấy Nam Chí Hiền và Lạc Huệ Nam bên cạnh Tô Lâm, thức thời nói, hai vị này là bằng hữu của thánh tử ngài sao? Đi cùng chúng ta đi, nơi này không nên ở lâu. Nam Chí Hiền nghe vậy mừng rỡ, vừa rồi hắn nghe được Tô Lâm lẩm bẩm lầu bầu, liền cảm giác tình huống có ổn, sau đó lại nghe được đối phương nhắc tới cảnh giới của người bảy trận là Nguyên Anh, đã sớm sợ tới mức thất thần. Hiện đang đối phương nguyện ý mang hắn rời đi, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Đây chính là thiên mệnh a. Tô Lâm, nhân lúc này mau đi đi, chậm một bước sẽ không đi được. Nam Chí Hiền thúc giục. Nhưng Tô Lâm cũng không đổi, hắn quay đầu hỏi Thiên Tôn, đây là môn phái gì, có thể tin sao? Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết bọn họ là tín đồ của ta. Thiên Tôn lắc đầu nói. Tô Lâm nhẹ nhàng liễu lưỡi, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong, Tô Lâm chạy về phía nhà mình. Hắn vừa mới nghĩ tới ở trong một cảnh, Mã Gia đã từng đối với hắn nói qua một ít lời, hắn để cho hắn đi điều tra hung thủ ở trấn võ 13 năm trước, từng làm kinh quan. Mà sau đó, Tô Lâm hỏi Mã Dũng biến bọn họ thành người như thế nào, Mã Dũng nói hai chữ rừng đảo. Lúc ấy Tô Lâm không quá để ý, nhưng hiện tại hắn nhớ ra. Hai chữ Đào Lâm, hắn từng nghe qua trong miệng Lưu Lộc. Là Đào Lâm Tán Nhân. Lưu Lộc từng nói qua, sư phụ của hắn Đào Lâm Tán Nhân nhất định sẽ giúp hắn báo thù, hôm nay Đào Lâm Tán Nhân thật sự tới. Nhưng Tô Lâm lại không cảm thấy Nguyên Anh lão quái này tới Hoài Dương thôn là vì giúp một phế vật luyện khí đồ đệ báo thù, hắn tới nơi này nhất định là có mục đích trọng yếu hơn. Tô Lâm chậm rãi nhớ lại từng chi tiết sau khi mình giết chết Lưu Lộc. Sau khi hắn giết chết Lưu Lộc, từ trong phủ đối phương tìm ra một quyển bí tịch cùng một khối sắt quỷ dị không thể sử dụng, quyển bí kíp kia là công pháp nhập môn của Vạn Thú môn, hẳn là không có giá trị gì. Lý do Đào Lâm Tán Nhân tàn sát Hoài Dương thôn cũng chỉ có khối sắt kia. Tô Lâm vọt vào trong phòng, lục lọi trong phòng, tìm được khối sắt hắn lấy được từ phủ Lưu Lộc. Ngươi biết đây là vật gì không? Tô Lâm giơ khối sắt hỏi Thiên Tôn. Thiên Tôn lấy khối sắt trong tay cân nhắc một chút, nhìn phù văn phía trên, nói: "Bên trong để đồ vật, dùng thủ đoạn bình thường không thể mở ra, phải phá giải vật chất tuyến mới có thể mở ra." "Cái? Đường dây nào?" "Vật chất tuyến." "Vật chất tuyến ở thế giới này, được tu tiên giả gọi là Trạm Thiên Ti, ngươi có thể lý giải là đường cong cấu thành vật thể, chiều dài, chiều rộng, chiều cao trong không gian vi độ, cũng là môi giới cần thiết để thi triển thần thông kia của ngươi." Lại là khái niệm hoàn toàn mới. Nghe có vẻ rất khoa học, Tô Lâm nghĩ thầm. "Vậy phải mở ra như thế nào?" "Ngươi mở không ra." Cường độ vật chất tuyến cấu thành khối sắt này rất cao, tu vi của ngươi không hủy được. Thiên Tôn mặt không chút thay đổi nói. Tô Lâm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mang theo khối sắt chạy ra khỏi thôn, hỏi ba tu sĩ kia, môn phái các ngươi tên là gì? Kiến Tiên môn. Trường môn của các ngươi là cảnh giới gì? Sư Tôn chính là Nguyên Anh, thánh tử ngài hỏi cái này làm gì? Xem ra là một cái bối cảnh hùng hậu đại tông môn, kể từ đó, liền có đàm phán vô liếng, Hoài Dương thôn mọi người có lẽ được cứu. Hiện tại, Tô Lâm cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Tô Lâm chậm rãi gật đầu, đột nhiên giơ tay chỉ Nam Chí để nói, ngươi lấy phân thân giấu trong thân thể mẹ nằm ra, ta hiện tại muốn cho nàng sống lại. Nam Chí Hiền ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ có một nửa phân hồn cùng Tô Lâm ký kết đồng tâm chú, một nửa khác giấu ở trong cơ thể Lạc Huệ Nam. Đối với Nam Chí Hiền mà nói, thân thể Lạc Huệ Nam là nơi an toàn nhất, hiện tại Tô Lâm muốn cho hắn rời khỏi cỗ thân thể này, thật không tốt. Hả? Nhưng, tình huống hiện tại. Nam Chí Hiền vừa muốn từ chối, lại bị Tô Lâm trực tiếp cắt đứt. Không có nhưng mà, nếu không ngươi liền một mình ở lại đây đi. Tô Lâm lạnh lùng nói. Nam Chí Hiền sửng sốt, nhìn ba kim đan đại thành phía sau Tô Lâm, nuốt nước miếng. Hắn biết mình không có quyền lựa chọn, nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ thân thể lập lời thế này sẽ phải khai báo ở đây. Nam Chí Hiền thở dài, sau khi lưu lại sợi thịt cần thiết cho vết thương của Lạc Hoài Nam, đem toàn bộ bản thể còn lại triệu hoán ra, sau đó đem một viên thuốc đen nhánh đưa cho Lạc Hoài Nam. Là Hoàn Dương đan sao? Tô Lâm hỏi. Nam Chí Hiền buồn bực gật đầu nói, phải, vâng vâng, chính là Hoàn Dương đan. Có cần mỗi lần đều hỏi không? Hoài Nam, ăn đi. Tô Lâm nói, Nam Chí Hiền, đem thân thể ngươi chưa cùng ta ký kết khế ước để lại nơi này, truyền lời cho lão quái Nguyên Anh kia, nói khôi sát hắn muốn ở trên tay ta, thôn dân Hoài Dương một người cũng không thể thiếu, nếu không cũng đừng muốn trở về.
Ta, để ta ở lại đây. Ngươi không lầm chứ? Nam Chí Hiền quá sợ hãi.
Tô Lâm liếc đối phương một cái, cũng không phải để cho ngươi toàn bộ đều ở lại đây, chỉ là để cho ngươi lưu một nửa mà thôi, ngươi hoảng cái gì? Vì những phàm nhân này, ngươi để cho ta.
Nam Chí Hiền biểu tình dần dần không nhịn được, nhưng nói đến một nửa, hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn thấy biểu tình lãnh khốc tới cực điểm của Tô Lâm, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Tô Lâm quay đầu, tận mắt nhìn Lạc Hoè Nam ăn tiền đan, khoảnh khắc nàng ăn hoàn dương đan, thân thể của nàng nhanh chóng phát sinh thay đổi.
Màu da tái nhợt trở nên hồng hào, thất khiếu bắt đầu chảy ra chất nhầy đục ngầu màu đen, Tô Lâm có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy biểu tình của Lạc Hoè Nam cũng không thống khổ, liền biết đây chỉ là cơ thể con người đang bài tiết độc tố.
Lạc Hoè Nam ho khan vài tiếng, ho ra một đống chất nhầy dơ bẩn, ngực của nàng bắt đầu phập phồng, khôi phục hô hấp.
Tô Lâm cầm tay Lạc Hoè Nam, hai tay kia không hề lạnh như băng, mang theo sinh mệnh ấm áp, mạch đập ở đầu ngón tay Tô Lâm nhảy lên.
Lạc Hoè Nam kinh ngạc nhìn thân thể của mình, tiện tay lau đi vật bẩn trên mặt, vẻ mặt kích động nhìn về phía Tô Lâm.
Tô Lâm ca ca, ta sống lại rồi.
Tô Lâm gật đầu, nghĩ thầm một chuyện xem như đã giải quyết xong.
Vậy chúng ta mau đi thôi.
Tô Lâm nói với đệ tử Kiến Tiên môn.
Đối phương gật đầu, từ trong lòng lấy ra một vật tinh xảo, tiện tay đặt trên mặt đất, một tay bấm quyết niệm chú.
Chỉ thấy vật kia trên mặt đất rất nhanh bành trướng lên, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, nó liền từ một cái chỉ có quả hạch đào lớn nhỏ đồ chơi, biến thành một cái đủ để chứa được 10 người toa xe khổng lồ.
Hai gã tu sĩ khác vén rèm lên, nhìn về phía Tô Lâm, mời ba vị lên xe đi.
Chương 47, vực ngoại thiên ma. Tô Lâm ở trên xe trước, dặn dò lưu lại cái kia Nam Chí Hiền nói, ngươi liền cùng Đào Lâm tán nhân nói, hắn muốn khôi sắt ở trên tay ta, ta nguyện ý cho hắn, nhưng muốn cho hắn dùng Hoài Dương thôn toàn bộ người trong thôn mệnh đến đổi, nói cho hắn biết ta là Kiến Tiên môn đệ tử, trưởng môn của chúng ta cũng là Nguyên Anh tu sĩ.
Nam Chí Hiền lưu lại không tình nguyện gật gật đầu, mà một Nam Chí Hiền khác đã sớm nhanh chóng leo lên liên xe, chọn một vị trí thoải mái nhất ngồi xuống. Tuy rằng hai người đều là Nam Chí Hiền, nhưng quả nhiên hồn phách một khi tách ra, cảm xúc cảm thụ của hai bên cũng sẽ tách ra.
Thánh tử đại nhân, mời mau lên xe đi, thời gian cấp bách, lao quái kia chẳng biết khi nào sẽ trở về.
Tô Lâm cũng không do dự nữa, xoay người chui đầu vào xe liễn, mông hắn vừa hạ xuống trên đệm tơ lụa, liền cảm giác liễn này trống rỗng bay lên, lung lay lắc lư bay lên trời cao.
Tô Lâm vén rèm cửa sổ lên thăm dò nhìn xuống, toàn bộ thôn Hoài Dương thu hết vào đáy mắt, đắm chìm trong ánh sáng màu hồng đảo, không hợp với núi lớn đen mở mịt xung quanh, tựa như rơi vào tiền cảnh thế gian.
Nam Chí Hiền bên cạnh so với hắn càng thêm hưng phấn, toàn bộ đầu thò ra ngoài cửa sổ, hưng phấn hô, đạo gia ta vẫn là lần đầu tiên ngồi pháp khí như vậy đây.
Tô Lâm không nhìn Nam Chí Hiền phát điên, dựa vào góc tối chỗ ngồi, trầm mặc nhìn khối sắt thần bí trong tay.
Ba ngày, hắn giết chết Lưu Lộc chỉ qua ba ngày, liền gặp những chuyện này, đang yên đang lành thôn trang hiện tại biến thành như thế này, mà hắn nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bằng vào thiên tôn ban cho thánh tử thân phận, cáo mượn oai hùng mà cùng Đào Lâm tán nhân đàm phán.
Lại đang đa sầu đa cảm.
Thiên tôn mở miệng nói, nàng tựa hồ lúc nào cũng đang quan sát tâm tình của hắn.
Thế giới chân thật so với ta nghĩ đến càng chán ghét, phàm nhân tựa như chỉ là con kiến, bọn họ thậm chí đều không quan tâm chúng ta. Ta có thể hay không có một ngày cũng biến thành cái dạng kia.
Tô Lâm giống như đang hỏi Thiên Tôn, lại giống như đang tự tra khảo mình.
Lạc Hoè Nam bên cạnh nhìn thấy Tô Lâm nói chuyện với không khí, cả kinh sửng sốt, nàng muốn chen vào, lại bị Nam Chí Hiền ngăn cản. Nam Chí Hiền kích động nhìn một màn này, hắn biết Tô Lâm đang nói chuyện với Thiên Tôn.
Thánh tử chính là thánh tử, cho dù là Nguyên Anh lão quái cũng khó cầu chân tiên một lời, Tô Lâm lại có thể tùy thời tùy chỗ cùng chân tiên nói chuyện với nhau, đãi ngộ này làm người ta hâm mộ ghen tị.
Thiên Tôn nhìn sườn mặt u buồn của Tô Lâm, khóe miệng nết lên mỉm cười. Dãy rủa là con đường mà mỗi người tu tiên phải đi qua, đột phá nhận thức chính là đột phá linh hồn, quá trình bận bẹo cố nhiên thống khổ, nhưng chỉ cần cuối cùng không có hủy diệt, là có thể đi qua thế giới rộng lớn hơn.
Người ở trên chiến trường đã gặp qua vô số địch nhân, tu tiên giả cùng bọn hắn lại có cái gì khác nhau đâu?
Đúng vậy, có cái gì khác nhau đâu, người tu tiên phục thực nhân đan, cùng đám người gọi người là dê hai chân kia, lại có cái gì khác nhau?
Thiên Tôn làm như cảm thấy còn chưa tận hứng, tiếp theo cho Tô Lâm bắt đầu kể chuyện xưa, người ở trong tiểu thuyết thấy qua vực ngoại thiên ma sao?
Thế giới này cũng có sao?
Tô Lâm rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Tôn.
Có, vực ngoại thiên ma sẽ đoạt xá nhân loại thân thể, bọn họ thiên tư nếu như dựa theo thế giới này tiêu chuẩn cân nhắc, tất cả đều là thiên tiêu trong thiên tiêu.
Luyện khí trúc cơ, bọn họ vài ngày liền qua, ở kim đan cảnh nhiều nhất đợi mấy tháng, nhiều nhất một năm, liền có thể ổn định ở nguyên anh cảnh, rất ít trong vòng mấy năm, có thể đột phá nguyên anh, thăng chức hóa thần.
Mỗi lần bọn họ xuất hiện, đều là toàn bộ tu tiên giới đại kiếp nạn, vực ngoại thiên ma tác phong làm việc không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc, trong mắt bọn họ chỉ có giết chóc, bất kể là phàm nhân hay là tu sĩ, phàm là có thể giết. Hắn đều sẽ giết.
Cho nên một khi vực ngoại thiên ma hiện thần, tu tiên giới các môn các phái đều sẽ buông xuống thành kiến liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực đối kháng thiên ma.
Đáng tiếc, từ xưa đến nay trên vạn năm, bọn họ vẫn không thể hiểu được, vực ngoại thiên ma đến tuột cùng là tồn tại như thế nào.
Cho đến hôm nay, vẫn có người không ngừng thăm dò bộ mặt thật của vực ngoại thiên ma.
Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, kỳ thật vực ngoại thiên ma đã đem bộ mặt thật của mình nói cho bọn họ biết.
Vực ngoại thiên ma tự mình đem bộ mặt thật nói cho bọn họ.
Tô Lâm nhíu mày.
Ở trong mắt nhân loại, sống là vui vẻ, chết là thống khổ, nhưng đối với thiên ma mà nói, hai loại trạng thái này muốn ngược lại, cảm quan của bọn họ, để cho bọn họ đối với sinh tử hai loại trạng thái này có cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ.
Khi họ chết, họ sẽ đi ra ngoài thế giới này, tinh thần luôn ở trong trạng thái vô cùng sung sướng. Nhưng một khi thời gian đến, bọn họ sẽ bị thế giới này kéo về, đối với hắn mà nói là đầu thai, trong mắt các ngươi lại là đoạt xá. Sau khi hắn đi tới thế giới này, sẽ cảm nhận được thống khổ cực lớn. Đại bộ phận thiên ma sau khi đi tới thế giới này, sẽ trước tiên lựa chọn tự sát, một lần nữa trở lại cái kia người chết bảo tồn cực lạc thế giới. Nhưng có một phần cực nhỏ, có đặc thù kiên định tín ngưỡng. Họ cảm thấy mình là những thánh nhân, họ cảm thấy thật đáng thương cho những người như các ngươi, những người đã sống trong địa ngục, những người chưa từng trải nghiệm cái chết, nhưng lại sợ hãi cái chết, thậm chí coi những đau khổ nhỏ nhặt đó là niềm vui. Cho nên bọn họ muốn làm việc tốt, tích góp công đức, ngươi hiểu chưa? Cho nên bọn họ liền giết người. Tô Lâm kiếp sợ. Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, không sai, chỉ đơn giản như vậy, hơn nữa bọn họ kỳ thật là đúng, cùng một cái linh hồn chết nhiều đại khái xác suất chuyển hóa thành thiên ma, nhưng cái kia giết người thiên ma, là mạo hiểm bị nhân loại triệt để tiêu diệt nguy hiểm, tại hành trong mắt bọn họ đại công đức. Cho nên, bọn họ nói chết kỳ thật không đáng sợ, số mới đau khổ là lời chân tâm thật ý, trong mắt bọn họ, chính mình giết người là đại từ bi phổ độ thế nhân. Vực ngoại thiên ma tuần hoàn số lần rất cao, rất nhiều người đột nhiên tự sát đều là bị thiên ma đoạt xá, nhưng người tu tiên trong mắt những kia khủng bố đại ma đầu, kỳ thật mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái, bọn họ là thiên ma bên trong thánh nhân. Tô Lâm trầm mặc, hắn cảm thấy không cách nào hiểu được. Thiên Tôn vô vũ bả vai Tô Lâm, an ủi nói, thật tốt thưởng thức đi, hiện tại ngươi có thể còn không cách nào hiểu được chuyện xưa này là một chuyện cười thú vị, nhưng có lẽ có một ngày ngươi có thể hiểu được. Tô Lâm trầm mặc thật lâu, thật sự nhịn không được hỏi, chẳng lẽ không ai giải thích hết thảy với thiên ma sao? Nói cho bọn họ biết nhân loại căn bản không cần loại từ bi này. Ngươi chẳng lẽ chưa từng thấy qua khuyên người mắc bệnh trầm cảm đừng tự sát sao? Thiên Tôn cười to. Nhưng mà, Tô Lâm đang muốn phản bác, đống nhiên nhìn thấy Lạc Huệ Nam cùng Nam Chí Hiển, nhìn chằm chằm chính mình, như là đang nhìn một con kỳ chân dị thú. Ta đang nói chuyện với Thiên Tôn. Tô Lâm giải thích. Nam Chí Hiển tươi cười, hiểu hiểu, ngài tiếp tục đi. Tô Lâm lại nhìn về phía Thiên Tôn, nhưng ta cảm thấy hai cái này không giống nhau. Căn bản không có gì không giống, chỉ là bởi vì ngươi càng hiểu rõ người bình thường thế giới, cho nên có thể tìm ra vô số được ngươi tán thành lý do cùng quan điểm, đi bằng chứng sống càng thêm vui vẻ cái kết luận này. Nhưng ngươi chỉ đơn giản là không hiểu thế giới của những người trầm cảm. Đương nhiên, cũng không phải nói không khuyên bảo người mắc chứng trầm cảm là đúng, kỳ thật căn bản không có đúng sai, thậm chí lên tới độ cao của thần, loại đối chọi gay gắt này cũng vẫn tồn tại. Tất cả thần linh đều chia làm hai trận doanh trung cực, hủy diệt trung cực, cùng với tồn tại liên tục, ta thuộc về cái sau, Hồng Trần Tiên thuộc về cái trước, song phương có thể lý giải, nhưng không cách nào thỏa hiệp. Vượt ngoại tiên ma cũng tốt, ngươi muốn bảo vệ hương thân phụ lão cũng tốt, đúng sai căn bản không quan trọng, thậm chí nó cũng không tồn tại, mấu chốt ở chỗ ngươi muốn làm cái gì. Thúc đẩy hiện thực chính là ý thức, mà lực lượng làm cho căn nguyên ý thức lộ ra ngoài, trừ đó ra bất luận ngôn luận gì, đều là phụ tá đối với chuyện chân chính muốn làm, đều là cố ý biểu ra, có thể được chính mình tán thành giải thích hợp lý. Giống như duy tâm, duy vật, vô thần, thành kính, nhân nghĩa lễ trí tín. Các ngươi từ trong chỉnh thể hỗn độn, tách ra phần mình thích, đặt tên, đây là việc mà tất cả sinh vật đều đang làm. Nhưng hủy diệt và tồn tại thực ra là tổng thể. Báng bổ và thành tính thực ra cũng là tổng thể, mọi người bởi vì thích cho nên phân chia, bởi vì không thể hiểu được tổng thể cho nên phân chia, đủ loại lý do, đều là vì thuận tiện lý giải, hư cấu ra động cơ hành động của mình. Tay Thiên Tôn chậm rãi kề sát khuôn mặt Tô Lâm, đầu ngón tay bóng loáng theo gương mặt Tô Lâm chậm rãi lướt qua, đồng tử màu xanh nhạt kia giống như là vòng xoáy thật lớn, làm cho Tô Lâm khó có thể rời tầm mắt. Tô Lâm bị chấn động, hắn cảm giác ánh mắt đối phương nhìn mình, tựa như đang nhìn một người. Loại cảm giác này khó có thể hình dung, Tô Lâm chỉ cảm thấy Thiên Tôn vô cùng thích mình. Loại thích này giống như nhà giám định thưởng thức cao cấp nhìn chúng một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, lại giống như nam nhân đối với nữ nhân nhất kiến trung tình, đương nhiên cũng có thể ngược lại, là nữ nhân đối với nam nhân nhất kiến trung tình, kiêm đủ hai khác biệt rất nhỏ. Phần yêu thích này cất giấu hai chiều thuộc về nhau, tựa như hai khối nam châm có lực hút rất mạnh. Tô Lâm đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ, trong lòng có một loại tình cảm không cách nào miêu tả, đang dần dần trở nên cụ thể. Nhưng hắn lại khó có thể rời đi ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Tôn. Cho dù hắn kiệt lực muốn bỏ qua phần tình cảm kia, nhưng mà lại đang dần dần hiểu được. Nếu như chỉ lấy nội tâm của mình làm tiêu chuẩn, như vậy ngươi chính là chính nghĩa. Thiên Tôn đống nhiên rụt tay trở về, lại cúi đầu tránh cùng Tô Lâm đối mặt hai nhà, thật sự là, xin lỗi. Ta đây không tự khống chế được. Quên ta vừa nói đi, ngươi chỉ cần tùy tâm sở dục là được. Tô Lâm rốt cục có thể hô hấp, gương mặt hắn nóng như một khối sắt, nhịp tim đập nhanh khiến hắn cảm thấy ngực đau nhức, tay chân đều không nhịn được run rẩy. Ảnh hưởng tinh thần đã phản ánh lên bề mặt sinh lý. Đúng lúc này, Tô Lâm ngửi được hương hoa, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, vén rèm cửa sổ lên, nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài toa xe. Thánh tử đại nhân, hắn tới, chúng ta phải tách ra chạy trốn, mời ngài cùng bằng hữu ngài đi ra. Chương 48, chia nhau chạy trốn. Tô Lâm nhìn thấy trên bầu trời phía sau, có một vòng hào quang màu hồng đảo đang nhanh chóng hướng bên này tới gần, tốc độ cực nhanh. Trong mắt Tô Lâm co rút lại, thấy rõ hồng quang kia rốt cuộc là thứ gì. Đó cũng không phải là pháp khí như là phi kiếm, mà là một chiếc thuyền gỗ đảo, mép thuyền gỗ sinh trưởng cảnh cây phân nhánh, trên cành hoa đảo nở đầy, dùng dây đỏ treo từng cái đầu đẫm máu, một lão giả áo bào trắng tiên phong đạo cốt đứng ở mũi thuyền, tay trái chắp sau lưng, tay phải bứt râu, nhìn về phía toa xe bên này. Chúng ta hiện tại chia làm bốn đường, có lẽ còn có thể chạy thoát, chấm nữa thì không còn kịp rồi. Xin thánh tử mau lên đây đi. Sư muội cùng sư đệ của ta mang theo bằng hữu của ngài đi, hiện tại chỉ có như thế. Tô Lâm nghe xong cũng không nói gì, trầm mặc nhìn thuyền gỗ đào đuổi theo phía sau, hắn mắt thấy khoảng cách giữa thuyền gỗ đào và liễn xe càng ngày càng gần, thình lình phát hiện tốc độ phi hành của tu sĩ Nguyên Anh khống chế pháp khí, dĩ nhiên không nhanh như hắn tưởng tượng.
hắn vẫn cho rằng cái thế giới này nguyên anh tu sĩ cũng đều giống tiên hiệp trong tiểu thuyết như vậy, có thể độn quang ngự kiếm mà đi, truy kích một cái kim đan chỉ ở dây lát trong lúc đó. Nhưng nhìn tốc độ phi hành hiện tại của hai người, thuyền gỗ kia không chừng ngay cả máy bay cũng đuổi không kịp. Nếu như ta có thể ở thế giới này tạo ra một chiếc máy bay, vậy tại không cần khởi bước tốc độ dưới tình huống, có phải hay không có thể tránh né đại bộ phận nguyên anh đại năng truy sát? Kiến Tiên môn đệ tử thấy Tô Lâm không yên lòng bộ dáng, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, cũng bất chấp tôn ti lễ tiết, mạnh mẽ vươn tay bắt lấy Tô Lâm cánh tay, tính toán trực tiếp đem thánh tử từ trong cửa sổ xách ra ngoài. Tô Lâm đè chặt mép cửa sổ, rút cánh tay từ trong tay đối phương về, hỏi: "Xe này bay nhanh hay là các ngươi bay nhanh hơn? Nếu ta toàn lực thôi động phi kiếm, cho dù mang theo thánh tử ngươi, phi xa này cũng đuổi không kịp, cho nên thánh tử mau lên đi." Người đệ tử này sắc mặt thường hồng, trong cơ thể khí huyết cuộn, tùy thời sẽ một ngụm máu phun ra. Hắn đã điều chỉnh nội tức đến trạng thái thúc dục phi kiếm tốt nhất, chỉ cần Tô Lâm vừa lên, liền có thể lập tức bắn ra, nhưng hiện tại Tô Lâm chậm chạp bất động, hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ để ép tốc độ phi kiếm, tựa như lúc lái xe một cước đạp chân ga một cước đạp thang xe, linh kiện trong cơ thể đều đang nhanh chóng hao tổn. Tô Lâm suy nghĩ vài giây, lấy khối sắt từ trong lòng ra, ném vào trong lòng đối phương, nói: "Các ngươi chia làm ba đường, từ các lộ tuyến khác nhau trở về Kiến Tiên môn, ta cùng bọn họ tiếp tục ngồi toa xe này, theo lộ tuyến đã định đi tông môn." Phi Chu quá dễ thấy, cái kia Nguyên Anh lão quái rất có thể đuổi theo, thánh tử vẫn là theo ta đi thôi. Yên tâm, cho dù bị đuổi kịp ta cũng sẽ không chết, ngược lại ngươi chạy càng xa ta lại càng an toàn, nếu ngươi có thể thành công đến Kiến Tiên môn, cho dù ta bị đối phương bắt sống, các ngươi cũng có thể dùng khối sắt kia đem ta đổi lại, không cần chần chờ nữa, đi nhanh lên. Tô Lâm quay đầu nhìn hướng Nam Chí Hiển, ngươi có thể đi theo bọn họ bay rất nhanh. Ta ở lại đây là được rồi. Nam Chí Hiển cười cười, mông cũng không nhúc nhích một chút. Thấy Tô Lâm đã quyết ý, ba gã đệ tử cũng không hề do dự, xoay người hóa thành ba đạo hư ảnh, hướng đông nam tây ba phương hướng trốn đi xa, đảo mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Tô Lâm cưỡi phi xa, tiếp tục dùng tốc độ ổn định phi hành về hướng đông nam. Tuy rằng bay trên này là mục tiêu dễ dàng bị đảo Lâm tán nhân đuổi kịp nhất, nhưng quyết định của Tô Lâm cũng đã trải qua thận trọng suy tính. Kiến Tiên môn đệ tử đưa ra chia nhau ngự kiếm chạy trốn, tuy là một biện pháp, nhưng Tô Lâm cũng chỉ có thể cam đoan chính mình không bị vứt bỏ, nhưng không cách nào cam đoan Lạc Hoại Nam không bị vứt bỏ. Lạc Hoại Nam hiện tại đã là người bình thường, phi kiếm nhiều thừa một người, tốc độ liền chậm hơn một phần, nếu là mang Lạc Hoại Nam chạy trốn tu sĩ bị rừng đảo tán nhân đuổi theo, khó bảo đảm hắn sẽ không bỏ lại Lạc Hoại Nam một mình bỏ chạy. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, để Lạc Hoại Nam đứng ở trước mắt mình là biện pháp tốt nhất. Mà mục tiêu của Đào Lâm tán nhân, kỳ thật là khối sắt kia, Tô Lâm để cho đệ tử Kiến Tiên môn mang theo khối sắt chạy trốn, tương đương với để lại một tấm đùa bảo mệnh, chỉ cần đối phương có thể thuận lợi đưa khối sắt đến Kiến Tiên môn, vậy an toàn của bọn họ có thể được bảo đảm. Về phần Nam Chí Hiền sao? Tô Lâm ngược lại không quan tâm, hắn chết là tốt nhất, giữ lại cũng có rượu dụng khác. Tô Lâm nhấc rèm xe lên một góc, lén lén nhìn ra bên ngoài, thấy Đào Lâm tán nhân lái thuyền gỗ, lập tức đuổi theo hướng bắc, đệ tử chạy về hướng đó không mang theo khối sắt, đây là cục diện Tô Lâm muốn nhìn thấy nhất. Lần này, bọn họ liền an toàn. Tô Lâm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe thấy một góc toa xe phát ra một tiếng giòn tan, ngẩng đầu nhìn lên, một cành gỗ bén nhọn chẳng biết từ lúc nào đã xuyên thủng tấm ngăn cách, cắm vào trong xe, một đóa hoa đào chậm rãi nở rộ trên cành gỗ, một trận hương hoa thơm ngát thoáng chốc tràn ngập cả phòng xe. Rắc rắc, Tô Lâm nghe được trên dưới trái phải đều truyền đến tiếng sột soạt nhỏ như mối gặm nhấm, tấm ván gỗ trên khung xe nhanh chóng mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ánh sáng phủ văn khắc trên xe bay như hô hấp tiêu diệt mấy lần, liền hoàn toàn ảm đạm. Nương theo một trận mãnh liệt lay động, Tô Lâm cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người tiến vào một loại trạng thái không trọng lượng. Chúng đang rơi. Sắc mặt Lạc Hoại Nam trắng bệnh, không rên một tiếng nắm chặt tay phải Tô Lâm. Thiên Tôn mặt không chút thay đổi xoay người trên không trung mất đi trọng lực, một cước đá tan phi xa mục nát yếu đất, vụn gỗ bay lầy trời, gió mạnh trên không đập vào mặt, tay áo Tô Lâm bị thổi bay rung động. Hắn nhìn thấy xa xa hoa quang màu hồng đào, hóa thành một viên móng tay cái lớn nhỏ tinh điểm, biến mất ở trong tầm mắt. Thì ra là thế, Đào Lâm tán nhân đoán được bọn họ đám này ngồi trên toa xe, không có khả năng ngự kiếm phi hành, hắn chỉ cần phá hủy phi xa, bọn họ những người này, nếu không ngã chết thì cũng chỉ có thể đi bộ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều có thể sau khi giết tu sĩ ngự kiếm chạy trốn, lại chạy về xử lý bọn họ. Thiên Tôn ở trên không trung giãn ra thân thể, thong dong rơi xuống, tóc dài đón gió tung bay, như một con chim bay xuống. Tô Lâm cắn chặt răng, nhớ tới từng ở Cố Vân Sinh trong mộng cảnh nhìn thấy đường nét, đó là Thiên Tôn trong miệng nói qua vật chất tuyến. Theo thần thông phát động, không gian chân mạo ở trong mắt Tô Lâm trở nên rõ ràng, cây cối, gió, mặt đất, núi, tất cả đều lấy mật rậm rạp hắc tuyến hình thái, hiện ra ở trước mặt hắn, Lạc Hoại Nam bên người cũng biến thành một đoàn tuyến cấu thành. Mặt đất dần dần tới gần, Tô Lâm vươn tay trái ra, lòng bàn tay lún vào trong đất mềm mại, hắn đụng phải đá vụn cát sỏi, còn có lá cỏ mềm mại cắm rễ trong bùn đất. Khoảnh khắc cơ thể hắn tiếp xúc với mặt đất, một lực khổng lồ vô hình được áp dụng đều đặn trên mảnh đất này, và đất mềm ngay lập tức được nén chặt thành một khối đất cứng có mật độ tương đương với đá. Bãi cỏ đồng bền giống như bị một bức tường vô hình áp đảo, từng rễ kề sát mặt đất, trở thành một bức tranh phong cảnh siêu thực đẹp. Tô Lâm phát ra một tiếng rên rỉ, ra cánh tay trái tiếp xúc với mặt đất nứt ra, máu tươi chảy ra. Hạ cánh an toàn. Chương 49, đào tẩu thì ra là thế. Tô Lâm thì thào lẩm bẩm. Sau một lần sử dụng kỹ xảo thành công, lý giải của Tô Lâm đối với phá phong càng thêm sâu sắc. Kết hợp với giải thích của Thiên Tôn đối với vật chất tuyến, Tô Lâm dần dần chạm đến bản chất của phá phong, nó kỳ thật là một loại năng lực có thể ảnh hưởng đến lực lưu động trong vật chất tuyến. Nó có thể đem lực lưu động tự nhiên trong đường vật chất tập trung ở một đoạn đường vật chất nào đó, Khi lực lượng cực lớn từ một đường cấp tốc chạy qua, những đường vật chất khác giao nhau với đường vật chất này sẽ bị cắt đứt trong nháy mắt, vì vậy trong hiện thực liền có kiếm khí vô kiên bất phá. Mà Tô Lâm vừa mới thi triển, lại là một cách dùng khác của phá phong. Hắn đem vốn chỉ biết ở trong một phạm vi nhỏ chạy xuôi lực lượng chia đều đến vô số đầu vật chất tuyến, vì thế đủ để hủy diệt Tô Lâm thân thể khủng bố trùng kích, bị hoàn mỹ chuyển rời đến dưới chân đại địa bên trong, đều chia đến mỗi một cây cỏ, đất này, cát sỏi bên trong, do đó hoàn thành một lần gần như hoàn mỹ trùng kích tiêu tan. Giống như trong nháy mắt mở đập xả lũ, thừa dịp nước lũ toàn bộ chảy ra, một lần nữa hạ đập xuống, ngăn cản nước lũ chảy ngược, đem thủy triều dâng cao ngăn ở bên kia. Lực lượng này nếu sử dụng thích đáng, liền có thể tạo ra hiệu quả tá lực như trong tiểu thuyết, hơn nữa còn là loại vô cùng cao cấp. Bất quá, không biết vì cái gì, ánh mắt của hắn xảy ra một chút vấn đề, từng căn vặn bẹo hắc tuyến giống như là dấu ấn ở võng mạc trên, như dài nhỏ ta sâu như vặn bẹo lấy, ngoại trừ thường nhân có thể nhìn thấy ánh sáng màu sắc ở ngoài, hắn thấy được một ít bên ngoài lộ ra vật chất tuyến. Hơn nữa những hắc tuyến này cho dù hắn nhắm mắt lại cũng sẽ không biến mất, đây là điều kiện tiên quyết để hắn không thi triển thần thông. Tô Lâm ca ca, ngươi có khỏe không? Lạc Huệ Nam bị Tô Lâm kẹp ở dưới nách, lông tóc không tổn hao gì, nàng nhìn cánh tay trái máu chảy đầm địa của Tô Lâm, lo lắng hỏi. Thiên Tôn treo ở trên chạc cây dùng lực ép chặt cành cây cắm vào trong bụng, từ tán cây ngã vào trong lùm cây. Không đợi Tô Lâm mở miệng, thanh âm Thiên Tôn liền từ sau cành lá tươi tốt truyền đến. Không cần lo lắng ta, tiêu hao tinh thần lực của ngươi có thể khôi phục thân thể của ta, tuy rằng bộ thân thể này rất giống người, nhưng không nên xem thường công năng tính của nó, tại sáng tạo thân thể này trước ta đã dự liệu được loại tình huống này. Thiên Tôn đẩy bụi cây đi tới trước mặt Tô Lâm, rút cành cây trên bụng, tiện tay ném qua một bên. Quần áo của nàng bị gai gỗ bén nhọn cắt đứt, từng mảng lớn da thịt trắng nõn nhắn nhủi bại lộ ở trong ánh trăng. Tô Lâm nhìn thấy bụng bằng phẳng có một vết thương lớn bằng bàn tay xuyên qua, chảy máu cực kỳ ít. Bên kia truyền đến tiếng đùi cỏ ma sát tách ra xào xạc. Giây tiếp theo Nam Chí Hiển cầm lấy cánh tay của mình từ trong rừng cây thoát ra, hắn nhìn thấy Tô Lâm bình yên vô sự thở phào nhẹ nhõm, đem cánh tay gãy một lần nữa đón về bà bay, thịt non phấn nộn đem cánh tay gãy một lần nữa khâu lại. Ngoại trừ Lạc Hoài Nam, hắn ngược lại là người bị thương nhẹ nhất trong tất cả mọi người. Làm ta sợ muốn chết. Ta tưởng hắn ngã chết rồi. Nam Chí Hiển nói. Tô Lâm lắc lắc tay trái máu tươi, mặt không chút thay đổi nói, ta chết ngươi cũng không có, ta sống còn cần phải đoán sao? Nam Chí Hiền há miệng, trong lúc nhất thời lại không nói gì, hắn vốn chỉ là muốn tỏ vẻ quan tâm một chút, không nghĩ tới Tô Lâm tiểu tử này vậy mà dầu muối không vào, khuôn mặt nóng bỏng của hắn giằng cái mông lạnh. Thiên Tôn, vì sao hắc tuyến kia không biến mất? Ta vẫn nhìn thấy chúng. Tô Lâm hỏi. Cảm quan thích ứng, những hắc tuyến kia lực truyền dẫn hiệu suất vượt xa những vật chất khác tuyến, nếu như ngươi có thể sâu hơn một bước thể nghiệm thần thông của ngươi, vậy ngươi có thể thao túng bọn họ, đây chính là các tu sĩ miệng truyền miệng. Chẳng tiên ti. Tô Lâm nhíu nhíu mày, lại hỏi, cho nên nguyên anh lão quái kia có phải cũng có thần thông giống ta hay không? Đúng, phá phong là thần thông xúc tác tốt nhất với nhân loại, xác suất thức tỉnh rất cao, phá phong của đạo lâm tán nhân lợi hại hơn ngươi nhiều, ngươi không thể thắng hắn. Thiên Tôn thản nhiên nói. Tô Lâm không nghĩ tới phá phong lại là thần thông phổ biến như vậy. Hắn trước đó còn cảm thấy Thiên Tôn cho hắn thần thông nhất định rất lợi hại, dù sao nàng cũng nói, tư chất của mình không giống bình thường, là nàng gặp qua tốt nhất. Lúc này, Thiên Tôn như là đoán được ý niệm của hắn, mở miệng nói, sức mạnh mạnh yếu quyết định bởi cấp độ lý giải. Phá phong là thần thông đầu tiên của ngươi, cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp. Tô Lâm cũng không trả lời, trầm mặc nhìn về phía xa, giơ tay chỉ về phía nam. Chỉ cần đi qua hang động, tình hình sẽ khá hơn. Tô Lâm rất quen thuộc thế núi nơi này, chỉ cần tiếp tục di chuyển về phía nam là có thể đến hang động. Không chỉ người của Chu Tiên Ti ở chỗ hang động, hơn nữa chỉ cần xuyên qua hang động, đi thêm hơn 10 dặm đường, liền đến Sơn Đông Hội. Đi qua Sơn Đông Hội, vào thành Vũ An, bọn họ liền an toàn. Bởi vì Già Thiên Kết Giới đã tiêu tán, cho dù Nguyên Anh lão quái cũng không thể ở phạm nhân trước mặt hiện lộ thần thông. Tô Lâm tin tưởng Già Thiên Kết Giới thành lập vô cùng khó khăn, nếu không thiên điều phạm nhân không thể thấy được tiên ma này, cũng sẽ không để cho nhiều người tu tiên cảm thấy quá nhiễu. Phải làm thế nào mới có thể thành lập Già Thiên Kết Giới? Tô Lâm quay đầu nhìn về phía Thiên Tôn. Thiên Tôn chỉ Nam Chí Hiển, ngươi hỏi hắn, loại chuyện này ta không rõ lắm, bước bọn họ tạo ra kết giới kia nhất định rất rườm rà, nhưng ta chỉ cần vận dụng một giác quan là được, cho nên ý kiến của ta không có tính tham khảo. Tô Lâm gật gật đầu, nghĩ thầm quả thật như thế, vì vậy hỏi ngược lại Nam Chí Hiển, bình thường làm sao thành lập Già Thiên Kết Giới? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng Giả Thiên Kết Giới cũng không phải một cái tu sĩ có thể bày ra, hơn nữa nơi này đã bày ra Giả Thiên Kết Giới, trong khoảng thời gian ngắn liền không thể lại giấu giếm Thiên Quá Hải. Thiên đạo nhìn trộm vô cùng khủng bố, cho dù lần thứ hai mạnh mẽ phát động, cũng sẽ rất nhanh sẽ bị nhìn thấu. Chúng ta bây giờ là muốn đi Vũ An thành sao? Đi bao lâu mới tới? Con đường này rất khó đi, đi Đông Hội Pha phải leo qua 6 vách đá dốc đứng, trước kia ta đi mất 3 canh giờ, hiện tại có thể là 1 canh giờ. Hơn nữa, ta cũng không đi qua con đường này vào ban đêm đi con đường này, người ngã chết hàng năm đều có mấy chục người. Nói ra lời này, Tô Lâm chính mình cũng cảm thấy tuyệt vọng, nếu như mình có thần hành ngạn giảm phù chú thì tốt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có, mà thần thông loại lực lượng này cũng không thể thường xuyên sử dụng. Nam Chí Hiền nghe vậy, tê liệt ngồi dưới đất, trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy đã xong rồi. Một canh giờ sau, Nguyên Anh lão quái kia giết chết người nọ, ăn bữa cơm, lại đuổi theo bọn họ đều rất ung dung. Đừng bi quan như vậy, núi lớn mênh mông này hắn không nhất định tìm được chúng ta. Tô Lâm vừa đi về phía hang động, vừa cổ vũ Nam Chí Hiền đánh mất ý chí chiến đấu. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày dĩ nhiên sẽ an ủi một tà tu. Ta xong rồi, bất quá cũng tốt, cho dù chúng ta bị bắt được, cục sắt ngươi đưa ra cũng có thể bảo vệ chúng ta không chết, đúng không? Tô Lâm lạnh lùng liếc đối phương một cái, chết sẽ không chết, sẽ biến thành cái dạng gì cũng không biết, ta cảm thấy loại cây đào này rất thích hợp với ngươi. Nam Chí Hiền một bên tức giận mắng, một bên bẻ gãy ven đường bụi gai, trong miệng ủy khuất bắn giận, đạo gia ta qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng thảm như vậy. Ngươi tu tiên nhiều năm như vậy, sinh tử tử đều trải qua, sợ cái gì? Lão tử ta có thể sống tới bây giờ, chính là dựa vào cẩn thận. Nếu ai cũng giống như ngươi, vừa mới luyện khí liền đụng phải nguyên anh lão quái, tu sĩ tu tiên giới đã sớm xong đời rồi. Ngươi không muốn sống liền cút xa cho ta một chút, ở trong quân đội ngươi loại này dao động lòng quân nát trạng. Nam Chí Hiền còn muốn đoán giận, nhưng nghĩ đến Tô Lâm là thánh tử, nếu như lần này mình may mắn chạy thoát, còn trông cậy vào hắn đặt chân lên đại đạo, cũng liền đè xuống không vui trong lòng, ngoan ngoãn đuổi theo bước chân Tô Lâm. Vì vãn hồi hình tượng thất thố vừa rồi, Nam Chí Hiền đánh xong bản thảo, muốn biểu thị lòng trung thành. Ta cũng chỉ đoán giận vài câu, yên tâm đi, nếu đạo gia ta nói muốn bảo vệ ngươi, cho dù chết cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, vô tình chảo phúng nói, khoác lác ai chẳng làm được. Người như ngươi đảo lầm tán nhân khẽ ho là có thể đem ngươi vào chỗ chết rồi. Mặt Nam Chí Hiền nhăn lại, biểu tình khó coi như ngậm một con cá chết. Môi hắn mấp máy muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn ngậm miệng. Chương 50, cật tâm quỷ đường từ gò núi này đến hang động tương đối bằng thẳng, Tô Lâm không mất bao lâu đã đến hang động. Trong động vô cùng ẩm ướt, cũng rất râm mát, giọt nước trong thổ nhuộm trên đỉnh núi theo khe đá lưu lại mấy ngàn vạn năm trước thấm xuống, dọc theo nhũ thạch từng giọt rơi trên mặt đất, giống như đồng hồ nước tính giờ. Mấy người Tô Lâm rón rén đi lại trong động quật, nhưng cho dù động tác có nhẹ hơn nữa, cũng sẽ khiến cho tiếng vang nhỏ bé. Ngoại trừ tiếng bước chân của Tô Lâm, trong hang động này không có tiếng động lạ. Là Lục Trúc Vũ bọn họ chiến đấu đã kết thúc sao? Họ đã đi chưa? Tuy rằng Lục Trúc Vũ nói, bọn họ từng giết chết Kim Đan đại viên mãn, nhưng Tô Lâm cũng không xem trọng bọn họ. Một đám tu sĩ luyện khí nói muốn giết chết Kim Đan kỳ, nghe rất khó tin. Ở trong tu tiên giới, ngoại trừ trúc cơ cùng luyện khí tương đối tiếp cận, ngẫu nhiên có trường hợp luyện khí vượt cấp giết chết trúc cơ, những cảnh giới khác thực lực chênh lệch, giống như cách biệt một trời một vực. Tô Lâm cũng rất tò mò, cái gọi là Chu Tiên Ti đến tột cùng là tồn tại như thế nào, một đám luyện khí lại dám phục sát Kim Đan, tựa hồ còn rất có lòng tin. Nhưng lòng tin của những người đó lại không phải là giả vờ, Tô Lâm nhìn ra được, bọn họ vô cùng tự tin. Tuy rằng Lục Trúc Vũ nói lần trước giết chết một Kim Đan đại viên mãn, để cho bọn họ chết rất nhiều người, nhưng nhìn biểu tình cùng ánh mắt của đám người lúc trước, chuyện giết Kim Đan bọn họ tuyệt không chỉ làm qua một lần. Tô Lâm chỉ có thể đoán đối phương thực sự nắm giữ một loại thủ đoạn quỷ dị dùng cấp thấp đánh chết tu sĩ cấp cao. Thủ đoạn kia sẽ là Chu Cửu Cần lưu lại sao? Dù sao Chu Tiên Ti cũng là tổ chức bí mật do Chu Cửu Cần tự mình thiết lập. Phù. Phía sau không trung truyền đến một tiếng vang lạ quen thuộc, đó là thanh âm dây cung căng thẳng chợt thả lỏng. Thanh âm này Tô Lâm ở trên chiến trường nghe được vô số lần, nhưng tránh thoát số lần lắc đắc không có mấy, bởi vì khi ngươi nghe được thanh âm này, ý nghĩa cung nỏ thủ cùng ngươi khoảng cách cực gần, ngay cả 20 mét cũng không tới. Nếu đối phương sử dụng liệt phong nỏ tinh chế của Đại Hạ Quốc, vậy cơ hồ tuyệt không có khả năng tránh thoát. Mũi tên do liệt phong nỏ bắn ra nhanh như chớp, khi tiếng đàn dây cung truyền vào lỗ tai ngươi, thời gian để ngươi phản ứng chỉ có một cái chớp mắt, một số người thiền tư xuất chúng có lẽ còn có thể phản ứng lại, nhưng động tác thân thể tuyệt đối không thể đuổi kịp. Sau khi nghe được tiếng đạn này, mũi tên nhất định trúng thân thể người, mà sau đó làm ra tất cả động tác tránh né, cũng chỉ là vì phòng ngừa tiếp tục trúng tên mà thôi. Cơ hồ trong nháy mắt, Tô Lâm liền ý thức được đối phương sử dụng chính là liệt phong nỏ, hắn đại đầm truy long đánh trận lúc may mắn dùng qua liệt phong nỏ, cái loại này mạnh mẽ ngắn ngủi dây cung đạn vang, hắn đến nay cũng sẽ không quên, thanh âm cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Đầu mũi tên bén nhọn bằng sắt bắn trúng bả vai của hắn, đau nhức kịch liệt trong dự liệu vẫn chưa chuyển đến, đầu mũi tên đâm thủng quần áo nhanh chóng biến hình bặm mẹo, đủ để đem lực đạo khủng bố xuyên qua một con trâu, theo mũi tên chạy ngược đến trên cả tên, cả cây cột gỗ tất cả đều vỡ vụn thành một gỗ. Phá Phong dùng tốc độ nhanh nhất triển khai phòng ngự, thậm chí ngay cả Tô Lâm cũng chưa kịp tự hỏi, hắn chỉ nhớ mang máng tuyến vật chất nào đó trong tầm nhìn của mình, đột nhiên trở nên vô cùng nổi bật, sau đó theo bản năng liền phát động Phá Phong. Dừng lại, là người một nhà. Thanh âm của Lục Trúc Vũ cũng từ chỗ tối truyền đến, sau đó thanh âm đá lửa vang lên sau lưng một khối đá lớn. Đối phương đánh ma sát vài cái, ánh sáng của đuốc từ sau tảng đá ở ướt bay lên, Lục Trúc Vũ mặc trang phục thủy mặc dơ đuốc chậm rãi đi ra, nàng nhìn thấy Tô Lâm, có chút kinh ngạc. Sao các ngươi lại tới đây? Các ngươi không tới Bình Sơn thành sao? Huyệt Thái Dương Tô Lâm mơ hồ đau, thần thông vừa rồi đột nhiên phát động dường như tiêu hao rất nhiều tinh thần của hắn. Hắn theo thói quen nhìn về phía trung quanh, chú ý tới những góc khuất bí mật kia, người Chu Tiên Ti đang cầm nỏ tên trong tay, cảnh giác nhắm vào bọn họ, tùy thời chuẩn bị bắn nỏ mạnh. Bỏ vũ khí xuống đi, không sao đâu. Lục Trúc Vũ nói với đồng bạn, những người đó đều buông cung nỏ. Lục Trúc Vũ híp mắt nhìn Tô Lâm, thăm dò hỏi, bên ngươi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chúng ta gặp Nguyên Anh tu sĩ, Hoài Dương thôn tất cả mọi người biến thành cây đào, hiện tại cái kia Nguyên Anh tu sĩ tạm thời bị ta dẫn đi, ta dự định xuyên qua hang động, từ bên này đi Vũ An thành, Già Thiên kết giới đã rút đi, chỉ cần vào Vũ An thành, chúng ta liền an toàn. Tô Lâm lời ít ý nhiều nói, hắn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi đến, hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, Đào Lâm tán nhân tùy thời có thể trở về. Lục Trúc Vũ nghe vậy gật gật đầu, phất phất tay, đám thủ hạ kia cũng bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc. Thân là đồ tiên giả chuyên môn giết tu sĩ, bọn họ so với Tô Lâm càng rõ ràng phân lượng hai chữ Nguyên Anh này, người như bọn họ đối phó Nguyên Anh chỉ có thể dựa vào một thứ thiên điều. Cùng đi thôi, nếu là Nguyên Anh, sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, ta bên này cũng gặp một chút ngoài ý muốn. Nàng nói, các ngươi không giết Lục Phàm. Tô Lâm hỏi, Lục Trúc Vũ lắc đầu, chúng ta căn bản không gặp được hắn, nhưng chúng ta ở trên đường núi, tìm được thi thể của hắn,
nhưng thi thể của hắn có chút kỳ quái, vừa rồi ta còn đang nghiên cứu, chợt nghe được các ngươi tiến bảo. Hắn đã chết. Tô Lâm có chút giật mình. Lục Phàm là Kim Đan đại viên mãn, người Hoài Dương thôn có thể giết hắn cũng không nhiều lắm, chẳng lẽ là Đảo Lâm tán nhân làm? Nhưng là cũng không đúng à, chính mình vào thôn trước, là Kiến Tiên môn người dẫn đi Đảo Lâm tán nhân, nếu như Lục Phàm cũng là hắn giết, thời gian không khỏi quá bất hợp lý. Đem thi thể lại đây. Lục Trúc Vũ phất phất tay, gọi hai thủ hạ đưa thi thể Lục Phàm tới. Tô Lâm chợt nhìn, hoàn toàn không cảm thấy đây là người chết, dưới ánh lửa màu da cam chiếu rọi, màu da thi thể trở nên không dễ phân biệt, trên người hắn không có một chút vết thương, thậm chí quần áo đều chỉnh tề, không hề hỗn độn. Nghe một chút, hai ngón tay Lục Trúc Vũ vòng cung lại, dùng sức gõ vào trán Lục Phàm, tiếng gõ có chút kỳ quái. Bên trong hình như trống không. Tô Lâm nhíu mày nói. Lục Trúc Vũ gật đầu, chính là trống không, chúng ta ở bụi cỏ bên cạnh tìm được đầu óc hắn, trên người hắn không có một chút vết thương. Con người Tô Lâm co rụt lại, chuyện vẫn canh cánh trong lòng nổi lên trong lòng. Không phá hư thể xác, lấy bộ phận từ bên trong cơ thể người ra, đây là tác phong của tà tu giết chết tiểu Nga. Là tà tu kia giết Lục Phàm, hắn ngay cả Kim Đan đại viên mãn cũng có thể giết chết sao? Cảnh giới của tên kia chẳng lẽ cũng là nguyên anh? Có thể xem trái tim của hắn còn hay không? Tô Lâm nói. Lục Trúc Vũ nghe vậy sửng sốt, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lập tức kêu người, "Tiểu Vũ, nhìn xem trái tim của hắn còn ở đây hay không?" Một người trẻ tuổi tiểu tử kêu người đem thi thể nâng qua một bên, nhắm ngay Lục Phàm lồng ngực chính là một đao nhỏ, hắn đưa tay vào móc một vòng, ngẩng đầu nói, "Không có, đã không còn." Quả nhiên, chính là tà tu giết chết tiểu Nga. Tô Lâm nắm chặt song quyền, lửa giận trong lòng hừng hực tiêu đốt. Thật giống Cật Tâm Quỷ a. Lục Trúc Vũ nuốt cằm, như có điều suy nghĩ thì thào tự nói, "Cái gì là Cật Tâm Quỷ?" Yêu bật được nhắc tới tròn tỳ thai trí dị, Cật Tâm Quỷ thích ăn lòng người, hình thể dung mạo không khác gì người thường, lời nói cử chỉ giống người, có thể xuyên tường mà đi, khó lòng phòng bị, thường ở đêm trăng tròn, trốn ở rừng sâu núi thẳm, lấy âm thanh của nữ tử nhu nhược kêu cứu, chọn người mà cắn. Chỉ an tâm mà không tổn thương thân thể, người bị hại thường có thể giữ lại toàn bộ thi thể, bởi vì Cật Tâm Quỷ thường có lòng báo ân, để lấy dung mạo người chết thăm bạn bè thân thích, vì vậy giải quyết khó khăn, bởi vậy cũng có tên Tử Phúc Quỷ, cũng có thôn hương phụng cống phẩm tế bái. Bên trong còn biết một ít ví dụ, ta quên mất, nhưng đại khái Cật Tâm Quỷ chính là thứ như vậy. Lục Trúc Vũ nói. Tô Lâm trừng mắt nhìn đối phương, đây là yêu quái. Đúng vậy, là yêu quái. Chương 51, Tỳ Thai Chí Dị. Tô Lâm từng nghe cụ ạ Tỳ Thai Chí Dị, hơn nữa còn thường xuyên nghe nói, nó là một quyển kỳ thư trong miệng kể chuyện, tất cả chuyện thần quỷ đều có thể phân loại đến trên người nó. Tô Lâm vẫn cho rằng quyển sách này hẳn là không tồn tại, chỉ là làm một cái cho trí quái cố sự học thuộc lòng hư cấu thư tịch. Thật sự có quyển sách này, ta còn tưởng là giả. Tô Lâm nói. Nam Chí Hiền nhảy ra nói, Tỳ Thai Chí Dị chính là tương đối nổi danh. Bất quá bây giờ giải rác ở dân gian cũng chỉ là tàn quyển mà thôi, nhắc tới cũng rất kỳ quái, quyển sách này tác giả tự xưng là phàm nhân, đem trải qua thần quỷ cố sự ghi chép lại, dùng cho đời sau tránh né tai họa, nhưng lưu lạc tàn quyển bên trong, niên đại lại không giống nhau. Điều này chứng minh tác giả Tỳ Thai Chí Dị cũng không chỉ có một, rất có thể là rất nhiều người hợp tác viết. Những cái kia tàn quyển bên trong ghi chép yêu ma dị sự, rất nhiều đều chân thật có thể khảo, ta may mắn đọc qua nửa trang tàn quyển, Hoàn Dương Đan bên trong trọng yếu nhất một vị dược, chính là từ cái kia nửa trang tàn quyển bên trong biết được. Tô Lâm quay đầu nhìn về phía Thiên Tôn, ngươi biết không? Đối với ta mà nói, đây chỉ là một quyển phàm nhân kinh nghiệm tổng kết, ở phàm nhân trong mắt hành vi logic quỷ dị, khủng bố đáng sợ yêu ma, từ càng cao góc nhìn xem kỳ thật rất bình thường. Cho dù là vực ngoại thiên ma thần bí nhất, nguy hiểm nhất, thân phận chân thật chính là ta nói với ngươi đơn giản như vậy. Nhưng ngươi vẫn phải tận khả năng hiểu rõ những thứ này, những quyển sách này, có lẽ sẽ hữu dụng hơn ta. Thiên Tôn sắc mặt càng thêm tái nhợt, tuy rằng nói chuyện như trước bình tĩnh, nhưng trên trán nàng lại toát ra từng viên tinh tế mồ hôi lạnh, cùng với hơi co quắp gò má cơ bắp, đều chứng minh nàng hiện tại chịu đựng đau đớn thật lớn. Nhưng Tô Lâm kỳ thật cũng không xác định lắm. Dù sao nàng cũng là Thiên Tôn. Loại thời điểm này, Tô Lâm cũng không tốt trực tiếp hỏi thăm, Nam Chí Hiền ngay tại bên cạnh, thân là chân tiên, nếu như giống phàm nhân giống nhau sợ đau cũng quá không hợp lý. Thiên Tôn phát hiện Tô Lâm đang nhìn mình, cho rằng Tô Lâm đang nghi ngờ lời nàng nói, vì vậy bổ sung, ý của ta là, ta chỉ có thể cung cấp đáp án tương đối chính xác, nhưng dựa vào đáp án chính xác là không cách nào ngược dòng lịch sử. Lịch sử là do các loại sai lầm không ngừng lệch khỏi quỹ đạo kéo dài mà sinh ra, dựa theo góc độ chính xác mà đẩy ngược lịch sử, thường thường sẽ bước vào hư vô. Chỉ có dựa theo tư duy của người thân lịch sử mà hồi tưởng, mới có thể nhìn thấy quá khứ chân thật, cho dù phán đoán của người thân lịch sử là sai. Tô Lâm gật gật đầu, hắn không quên nhiệm vụ của mình, hắn muốn tìm ra chân tướng thần vẫn. Go, go go go. Một trận chó sủa quen thuộc tự thân truyền đến, ở trong hang động lớn như vậy bắn ngược tới bắn lui, ánh mắt Tô Lâm sáng lên, nhìn về phía sau, thân ảnh quen thuộc chạy như điên về phía hắn. Go, Vượng Tài. Ha ha ha. Vượng Tài sao ngươi lại ở chỗ này? Con chó vàng chạy nước rút nhào vào trong lòng Tô Lâm. Tô Lâm cao hứng ôm lấy con chó vàng. Nó hưng phấn vươn đầu lưỡi, liếm láp gò má Tô Lâm, đôi vẫy vẫy không ngừng. Tô Lâm không nghĩ Vượng Tài có thể một mình tìm về nhà, nó đi theo Gia Gia, nơi đó khoảng cách này rất xa, Gia Gia bị Thiên Tôn đón đi về sau, Tô Lâm cảm thấy Vượng Tài nhiều khả năng sẽ trở thành bên ngoài chó hoang, kết quả nó dĩ nhiên thật sự tìm trở về, hơn nữa còn dọc theo mùi của hắn tìm được chính mình. Chó con ngoan. Tô Lâm ra sức xoa xoa đầu chó, đặt nó xuống đất. Mặc dù biết mang theo một con chó chạy đi có chút bất tiện, nhưng Tô Lâm đã hạ quyết tâm muốn mang theo Vượng Tài cùng đi, con chó này là hắn hiện tại duy nhất người nhà. Tô Lâm không chú ý tới Lục Trúc Vũ sau khi Vượng Tài xuất hiện, lặng lẽ rời xa mình, trốn sau lưng Tiểu Vũ.
cái kia, Tô Lâm, ngươi có thể ôm nó không? Ta không thích ở chung với chó. Lục Trúc Vũ nói. Tô Lâm nghi hoặc nói, vì sao? Chúng luôn đặc biệt nhiệt tình với ta không thích như vậy. Lục Trúc Vũ nói. Quả nhiên, Lục Trúc Vũ vừa mở miệng nói chuyện, Vượng Tài liền có phản ứng, hương phấn nhìn về phía Lục Trúc Vũ. Mắt thấy Vượng Tài muốn đánh tới Lục Trúc Vũ, Tô Lâm hét lớn một tiếng, gọi nó trở về. Vượng Tài rất nghe lời, nhưng vẫn thường xuyên nhìn về phía Lục Trúc Vũ, giống như nàng là một món đồ chơi vô cùng thú vị. Tô Lâm liếc Lục Trúc Vũ một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là nghiệt duyên trời sinh giữa mèo và chó sao? Rốt cuộc Lục Trúc Vũ nên tính là người hay là mèo đây? Lục Trúc Vũ thấy Vượng Tài hình như rất nghe lời, thật sự không tới gần nàng nữa, đi ra phía sau. Tô Lâm, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi nguyện ý gia nhập Chu Tiên Ti sao? Lục Trúc Vũ hỏi. Tô Lâm sửng sốt một chút, ta phải đi kiến tiên môn, nếu không có biện pháp cứu gương thân phụ lao Hoài Dương thôn. Ngươi nói cái gì? Kiến tiên môn? Đúng, ngươi biết môn phái này? Ngươi xác định thật sự là kiến tiên môn? Lục Trúc Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như vừa mới nghe được là một câu chuyện quái dị vô cùng kỳ dị. Tô Lâm thả chậm bước chân, kiến tiên môn? Có chỗ nào không đúng sao? Tròn đi hai chi gì cáo nhắc tới, ta vẫn cho rằng môn phái này căn bản không tồn tại, là tác giả bịa đặt chuyện xưa. Lục Trúc Vũ nói môn phái này rất kỳ quái. Nam Chí Hiền liếm liếm môi, nhịn không được chen vào nói, các ngươi Chu Tiên Ti đến tột cùng có bao nhiêu tị thái trí dị tàn quyền? Lục Trúc Vũ nhìn Nam Chí Hiền một cái, lại nhìn Tô Lâm, ánh mắt hỏi ý kiến Tô Lâm. Tô Lâm biết đây là đối phương đang hỏi hắn có muốn giải quyết Nam Chí Hiền hay không. Nếu nhanh có thể, chậm vẫn là chờ một chút đi, Tô Lâm nói. Lục Trúc Vũ gật đầu, vậy chúng ta mau lên đường, tốt nhất là có thể trước khi Nguyên Anh lão quái kia trở về. Đến Đông Hội Phà, nơi đó cách Vũ An Thành rất gần, đến đó cho dù đối phương đuổi theo cũng không dám bay. Nam Chí Hiền nhíu mày, đạo gia ta hỏi người đó, tàn quyền có rất nhiều, bất quá bên trong thật giả cũng không biết, dù sao cho dù là thật nguyên thư, bên trong cũng có hư cấu cố sự, không thể toàn bộ tin tưởng. Lục Trúc Vũ thuận miệng nói. Nói xong, mọi người đi ra khỏi hang động, dọc theo một con đường núi hẹp bốn lượn một đường đi lên, người của Chu Tiên Ti tất cả đều rất trầm mặc, trên đường chỉ có Lục Trúc Vũ cùng Tô Lâm không ngừng nói chuyện với nhau. Trạng thái của Thiên Tôn tựa hồ càng ngày càng kém, Tô Lâm có thể rõ ràng nhìn ra nàng đang chịu đựng thống khổ rất lớn. Tô Lâm đi tới bên cạnh Thiên Tôn vài bước, đỡ lấy cánh tay đối phương. Thiên Tôn sửng sốt một chút, mỉm cười với Tô Lâm, đẩy tay hắn ra. Ta vốn dĩ ở chỗ này chính là vì giúp ngươi làm rõ cục diện, vốn dĩ dùng thân thể nhân loại hiện ra cũng chỉ là bởi vì thân thể nhân loại sẽ không đối với tinh thần của ngươi tạo thành gánh nặng. Đừng coi ta là người, nếu gặp nguy hiểm thì đừng do dự vứt bỏ ta, ta sẽ không chết. Thanh âm Thiên Tôn hơi run rẩy, nhưng nàng vẫn duy trì thể diện cơ bản nhất. Tô Lâm, thân thể của ta chỉ là một cái thể xác, ta cùng cái thể xác này không phải một thể. Nàng rất đau, nhưng không liên quan đến ta. Thiên Tôn nghiêm túc nhìn Tô Lâm, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu lên khuôn mặt mồ hôi đầm địa của nàng, dung nhan tuyệt mỹ mang theo một tia thống khổ, nhìn phá lệ khiến người ta thương tiếc, nhưng ánh mắt của nàng lại cực kỳ cố chấp. Thiên Tôn nhìn chằm chằm Tô Lâm một hồi, cắn răng nói, nếu quả thật muốn giúp ta, liền nhanh lên đến Vũ An Thành, chờ ngươi an toàn về sau, ta sẽ dùng tinh thần của ngươi chữa trị chính mình. Chương 52, chạy trốn Đông Hội Pha rất nhanh đã tới. Đứng ở điểm cao nhất sườn núi, đã có thể nhìn thấy tòa hùng thành hùng vĩ xa xa kia. Vũ An Thành là đầu mối giao thông trọng yếu của phía Nam Đại Hạ, ở thời kỳ chiến loạn cũng là nơi binh gia phải tranh giành. Từ xưa đến nay, giao thông càng thuận tiện, ở thịnh thế lại càng phồn hoa, thành Vũ An cũng không ngoại lệ. Nhưng muốn tiến vào Vũ An Thành, nhất định phải xuyên qua Đông Hội Pha mấy chỗ vách đá dốc đứng này. Theo mục tiêu không ngừng tới gần, hiểm đạo bốn lượn kia cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ban đêm mặc dù có ánh trăng làm ánh sáng, nhưng dưới bóng cây loang lổ, hình dáng nham thạch cùng cây cối trên vách đá hòa làm một thể, làm người ta thấy không rõ chỗ đặt chân. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ có một con đường núi rộng một cước có thể đặt chân. Nếu muốn xuyên qua mấy vách núi dốc đứng này, nhất định phải toàn thân dán sát vách núi, chậm rãi di chuyển đi về phía trước. Nếu là ở ban ngày còn tốt, người còn có thể nắm giữ cảm giác khoảng cách, nhìn đồ vật cũng rõ ràng, dựa vào cẩn thận đi qua cũng không tính là rất khó. Nhưng đến ban đêm, cái gì cũng không thấy rõ, ở nửa đường muốn bắt một khối nô lên tảng đá chậm rãi, kết quả lại bắt cái khối bùn, kết cục cũng chỉ có rơi vào vực sâu. Tô Lâm đã từng nhiều lần đi qua con đường này, bây giờ còn có thần thông bên người, muốn đi qua cũng không phải là việc khó, vấn đề là Lạc Huệ Nam cùng những người khác. Tuy rằng hắn có thể đem đao cắm ở trên vách đá, làm điểm an toàn để cho mọi người từng người lướt qua, nhưng Đông Hội Pha con đường này điểm chết người nhất không phải hiểm, mà là dài, binh khí khẳng định là không đủ dùng. Vốn nơi này hẳn là có một sợi dây thừng, là người hái thuốc vì thuận tiện qua lại, cố ý cột ở điểm cuối cùng cùng chỗ khởi điểm dây thừng phụ trợ, nhưng hiện tại sợi dây thừng này lại không biết đi nơi nào. Để ta đi, Tiểu Vũ, cột dây thừng lên người ta. Lục Trúc Vũ mở miệng nói. Lục Trúc Vũ đi tới phía trước nhất, không người biến thành một con mèo đen, thủ hạ của hắn lấy dây thừng cột vào eo mềm mại của mèo đen, ngay sau đó Lục Trúc Vũ thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên đường núi chật hẹp. Tô Lâm bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được hóa hình lại còn có diệu dụng như vậy. Vượng Tài ghé vào bên chân Tô Lâm, thấy Lục Trúc Vũ biến thành mèo, hưng phấn đến nhảy lên nhảy xuống, đôi lắc lư giống như một cái cối xay gió, mùi không ngừng vòng cung bàn tay Tô Lâm. Đợi đến khi Tô Lâm dùng sức gõ đầu chó của nó một cái, chó con mới an phận. Mèo đen biến mất ở cuối vách núi, dây thừng lắc lư trong gió đêm, chậm rãi thay đổi phương hướng. Tuy rằng Tô Lâm không nhìn thấy Lục Trúc Vũ, nhưng thông qua hướng dây thừng, cũng có thể biết Lục Trúc Vũ sau khi đi qua vách núi cũng không dừng lại, ngược lại là tiếp tục đi xuống chân núi. Không biết qua bao lâu, dây thừng đột nhiên kéo thẳng, nghiêng theo góc 60 độ xuống chân núi, hiển nhiên là Lục Trúc Vũ đã cột chặt điểm cố định ở đầu kia. Người của Chu Tiên Ti lấy ra càng nhiều công cụ, lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, dùng dây thừng, gô và dòng dọc làm một cái cáp treo đơn giản. Tô Lâm ở một bên sửng sốt, hắn có chút không rõ vì sao đám người này còn có thể mang theo dòng dọc. Tiểu Vũ nhìn Tô Lâm một cái, cười nói, nếu như ngươi gia nhập Chu Tiên Ti, liền biết vì sao chúng ta sẽ mang theo những thứ này bên người. Đến đây đi. Tô Lâm nhìn Thiên Tôn, lại nhìn Lạc Huệ Nam, nói với Nam Chí Hiển, lát nữa hắn mang Huệ Nam tới đây, ta đi một mình. Vậy ta đi cùng ngươi, có thể ngươi không quen dùng thứ này. Tiểu Vũ nói. Tô Lâm giơ tay từ chối, ta đi một mình thôi. Tô Lâm ngồi lên cáp treo, buộc dây thừng trên lưng, quay đầu liếc Thiên Tôn một cái. Thiên Tôn do dự một chút, vẫn đi tới bên cạnh Tô Lâm ngồi xuống, dùng dây thừng một đầu khác cột chặt thắt lưng của mình, đưa tay nắm chặt cánh tay Tô Lâm. Xe cắp bắt đầu trượt xuống phía dưới, Tô Lâm có thể cảm giác được Thiên Tôn cầm tay hắn run nhẹ nhẹ. Trong lòng vừa mới dâng lên một tia quan tâm, nhưng rất nhanh đã bị Tô Lâm xua tan. Chính như Thiên Tôn theo như lời, nàng vốn dĩ sẽ biểu hiện được suy yếu như vậy, chỉ là bởi vì cái này yếu đuối nhân loại thân thể hạn chế nàng, thống khổ kỳ thật là cái này thân thể, mà không phải Thiên Tôn, tựa như đầu gối nhảy phản ứng, để cho chân bắn lên không phải đại não, mà là tủy sống thần kinh trung khu. Tốc độ di chuyển của xe cắp rất nhanh, Tô Lâm rất nhanh đã đi tới sườn núi phía đông, Lục Trúc Vũ dựa lưng vào cây đại thụ, lặng lặng chờ đợi bọn họ, nhìn thấy một mình Tô Lâm đến, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, có người ngã xuống. "Không, ta xuống một mình." Tô Lâm nói. Lục Trúc Vũ yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi kỹ. Thiên Tôn cởi dây thừng bên hông, yên lặng nhìn Tô Lâm một cái gì cũng không nói. Rất nhanh cáp treo bị kéo trở về, sau đó từng đôi người lục tục trượt xuống đáy, không ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chạy trốn so với Tô Lâm nghĩ càng nhanh hơn, lúc trước tính toán thời gian lúc, hắn không biết còn có cáp treo loại công cụ này, Chu Tiên Ti chế tạo phương tiện giao thông, làm cho dự định chạy trốn thời gian rút ngắn hơn phân nửa, tốn thời gian nhất đông hội pha ngay cả nửa canh giờ cũng không tới, liền qua. Hiện tại chỉ cần xuất thân từ khu rừng này, bọn họ có thể tiến vào Vũ An thành. Con đường sau đó rất thuận lợi, sau khi Tô Lâm và mọi người tiến vào thành Vũ An, hắn nhìn thấy chân trời xa xôi, hào quang màu hồng phấn lóe lên rồi biến mất, rơi vào núi rừng. Nam Chí Hiền nhìn phấn quang, cười lạnh tự giễu, không ngờ đạo gia ta lại có thể chạy trốn khỏi tay Mân Anh, vận khí này cũng không có ai sánh bằng. Thành Vũ An ban đêm, vẫn náo nhiệt phi phàm như cũ, rõ ràng đã là đêm khuya, cửa thành lại đèn đuốc sáng trưng, những oanh oanh yến yến bán xuân kia từ trên lầu các nửa nhô ra thân thể, lộ ra cánh tay trắng non của mình, phong tình vạn chồng trọn cơ quạt tròn trong tay, hướng về phía các nam nhân dưới lầu nhu mị chào hỏi. Quán rượu đối diện truyền đến tiếng cười hào sảng của các nam nhân, các loại tiếng địa phương hỗn tạp cùng một chỗ, các thương lữ ăn uống linh đình, nâng chén cạn chén, đàm luận hàng hóa của mình, đàm luận kiến thức dọc theo đường đi của mình. Trong lúc nhất thời, Tô Lâm phảng phất trở lại phàm thế, không có người tu tiên, không có yêu ma đáng sợ, địch nhân lớn nhất của nhân loại là xài lang hổ báo trong núi rừng, cùng sơn phỉ lắm giặc, bọn họ dựa vào tiêu sư cùng vũ khí trong tay, có thể bảo vệ chính mình. Lạc Huệ Nam ngẩng đầu, tò mò nhìn một phía, như là lần đầu tiên vào thành. Nam Chí Hiền chẳng biết lúc nào đi tới Tô Lâm bên người, mở miệng hỏi, "Tiểu tử, ngươi là như thế nào từ cái kia nguyên anh lão quái trong ảo cảnh trốn ra?" Tô Lâm trực tiếp hỏi ngược lại, "Ngươi vì sao phải tu tiên? Trong thôn không phải có thiếu nữ ngươi thích sao? Lão nhân kia thu là Lý Thần Đồng, cũng không phải ngươi." Nam Chí Hiền ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn đầu tiên là phẫn nộ, nhưng rất nhanh phẫn nộ này liền biến thành hoang mang. Hắn rời tầm mắt nhìn về phía mặt đất, biểu tình có chút mờ mịt, giống như rất là hối hận, nhưng rất nhanh ánh mắt kia liền một lần nữa trở nên kiên định. "Chỉ là một thôn nữ mà thôi, nàng làm sao xứng với ta?" Nam Chí Hiền cười lạnh nói, "Ngươi thích thân thể hiện tại của ngươi không?" Tô Lâm lại hỏi. Nam Chí Hiền ngẩng đầu, hung ác trừng mắt nhìn Tô Lâm, sau đó khỏe miệng giật giật. "Thứ ta thích nhất đã bị ngươi xé nát, hiện tại thân thể này cũng liền tùy tiện ở lại, sớm muộn muốn tìm cái tốt hơn." "Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, nếu tu tiên thì ai cũng đừng khinh thường ai, ta cũng từng như vậy, người kỳ thật đều giống nhau, ngươi cho rằng ngươi rất lê gớm, ngươi thanh cao, ngươi xem ngươi có thể thành cao đến cuối cùng hay không?" Lục Trúc Vũ đi vào một tử lâu, trực tiếp yêu cầu năm gian sương phòng, sau đó nháy mắt với Tô Lâm. "Ngươi và cô nương này ở chung một phòng không sao chứ?" Lục Trúc Vũ hỏi. "Ta nguyện ý." Lạc Huệ Nam cất lời. Tô Lâm tùy ý gật đầu, chỉ cần không phải ta trả tiền là được. Lục Trúc Vũ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường với Tô Lâm, nhẹ giọng nói, "Buổi tối đừng ngủ, ta có việc muốn nói chuyện với ngươi." Tô Lâm cũng muốn hỏi Lục Trúc Vũ chuyện Chu Tiên Ti, vì thế gật đầu nói, "Ta chờ ngươi."